Chương 115, Táo âm chi địa, dung hợp phong thủy bố cục. Chương 115, Táo âm chi địa, dung hợp phong thủy bố cục. Thôn trang phía dưới dường như bị một cái lồng vô hình bao phủ. Âm khí màu xám đen nồng đậm, gần như thực chất, chậm rãi xoay tròn phía trên thôn trang, hình thành một vòng xoáy khổng lồ hình thế ước. Cửa thôn, đường thôn, cho đến trên vùng hoang dã xung quanh, có rất nhiều du hồn bị hấp dẫn mà đến. Chúng nó phần lớn mơ mơ màng màng, hướng về phía dòng hồng lưu màu trắng trong thôn mà tuôn đi. Giang Thiên nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng cũng dùng mình một cái. Nơi đây âm khí nồng đậm, hơn nữa lại thân ở trong màn sương đen nhàn nhạt, luôn cảm thấy ý niệm liên tục nảy sinh. Chẳng lẽ là trận pháp? Có tà giáo tại nơi này bố trí âm tà trận pháp? Giang Thiên trong lòng vận chuyển thần tiêu vân lôi quyết, chặt đứt những ý nghĩ ngang trái nảy sinh, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn xuống thôn trang phía dưới. Trận pháp bình thường sẽ không ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy, hơn nữa càng không thể tụ tập nhiều du hồn đến thế. Xem ra nơi này hẳn là có bố cục phong thủy lợi hại nào đó tồn tại. Ánh mắt Giang Thiên quét về phía dòng hồng lưu màu trắng trong thôn, hắn phát hiện những du hồn bị hấp dẫn tới, phần lớn tụ tập ở trên đường thẳng này. Mà đường thẳng này một đầu kéo dài vào rừng núi xa xôi, đâu còn lại thì nằm trong thôn trang phía dưới. Đi xem thử. Thân hình Giang Thiên khẽ động, thu tiểu hôi lại, hóa thành quỷ mị hướng về phía dưới mà đi. Không lâu sau, Giang Thiên liền xuất hiện tại Lý Gia Trang. Toàn bộ Lý Gia Trang giờ phút này tử khí trầm trầm, không có chút sinh cơ nào. Trong thôn khắp nơi đều là du hồn đang phiêu đãng. Thân hình Giang Thiên rơi vào một sân nhỏ, ánh mắt khẽ động, thấy được những người giấy bày đặt trong sân nhỏ. Một vài du hồn tới gần, khi đến gần người giấy, âm khí trên người giấy chợt lóe lên, liền hút du hồn đó vào trong. Ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, khí tức trên người giấy cũng mạnh lên một tia. Âm binh người giấy. Xem ra tà tu nơi này đang dùng ngàn vạn hồn phách này luyện hóa âm binh. Ánh mắt Giang Thiên dừng lại trên người giấy một lát, hắn liền đã phiêu về phía Tây thôn. Càng tới gần phía Tây thôn, luồng khí tức cấm lạnh, ô uế, khiến người tâm thần bất an kia liền càng trở nên nồng đậm, như chất lỏng dính nhớp thực chất bám vào cơ thể. Trong không khí ngoài âm khí nồng đậm, còn lẫn một cỗ khô nóng, mang theo mùi lưu hình và mùi máu tanh quái dị, hút vào phổi phủ lại ẩn ẩn có cảm giác bỏng rát. Rất nhanh, Giang Thiên đến một khu vực lòng sông khô cạn nước nẻ bên ngoài thôn. Nơi này chính là một nút thắt quan trọng nơi âm khí hội tụ. Lòng sông nước nẻ trần trụi tầng nham thạch màu đỏ sẫm, dưới ánh trăng mờ nhạt như máu tươi đông đặc, tản ra cảm giác khô nóng kỳ dị. Mấy con người giấy tạo hình tà dị như những người thủ vệ sừng sững tại vị trí then chốt của lòng sông, trên người giấy dán phù lục màu đỏ máu, đang khẽ lóe lên u quang, như vật sống, chậm rãi hấp thu những du hồn bị trận pháp dẫn dắt tới. Từng sợi hồn khí màu cho trắng bị hút vào trong cơ thể người giấy, khiến biểu cảm trên mặt những người giấy đó dường như đều càng thêm sống động mấy phần. Cách đó không xa, mấy tên đệ tử ẩm quỷ môn mặc trang phục ngắn màu xám đen, khí tức ở cấp độ từ tu sĩ đến pháp sư tầng giai, như u linh bơi lượn tuần tra cảnh giới xung quanh. Đây là Táo âm chi địa. Giang Thiên trong lòng khẽ động, trong miệng lẩm bẩm. Nơi đây là khôn địa trong bát quái. Khôn là đất, thuộc thuần âm, địa thế thấp chúng dễ tích tụ địa âm. Nhưng nham thạch màu đỏ trên lòng sông lại ẩn chứa cảm giác khô nóng, như vậy liền hình thành Táo âm chi địa. Táo âm chi địa, tụ âm mà ẩn chứa hòa động, loại bố cục phong thủy cực kỳ đối lập mà lại quỷ dị thống nhất này tương đối hiếm thấy, đồng thời cũng là hung địa tuyệt hảo để tà đạo tu sĩ mơ ước luyện thi, luyện hồn, dưỡng quỷ. Giang Thiên có thể cảm giác được, phía dưới Táo âm chi địa này còn chôn một đại hung chi vật, cảnh giới không thấp, thật là thủ bút lớn. Tụ âm ẩn hỏa, luyện quỷ dưỡng binh, thậm chí so với quy mô Lang Nguyệt trấn lần trước còn lớn hơn. Ánh mắt Giang Thiên lạnh đi, trong nháy mắt nhìn thấu môn đạo nơi này. Tà giáo này lại lợi dụng hung địa Táo âm tự nhiên này, bố trí xuống ác trận, muốn luyện chế sinh hồn giã quỷ thành âm binh cung hắn sai khiến, thậm chí nuôi dưỡng thứ càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, nơi này dường như còn không phải là chủ trận. Ngoài nơi này, trung tâm thôn và rừng núi xa xa kia hẳn là còn có bố trí. Đôi mắt Giang Thiên nhìn về phía trung tâm thôn, hắn cảm giác được nơi đó dường như có thứ lợi hại hơn tồn tại. Trước tiên phục chế cách cục nơi này, sau đó lại giải quyết những kẻ phiền phức này. Giang Thiên tâm niệm khẽ động, hạ lệnh xuống động thiên. Phục chế. Âm ầm dưới chân núi bên cạnh Dưỡng Thi Huyệt, đại địa lặng lẽ nứt ra, lõm xuống, rồi tái tạo. Nham thạch màu đỏ sẫm không trung xuất hiện, mang theo khí tức khô nóng và lưu hình từ sâu dưới lòng đất, nhanh chóng hình thành một mảnh Táo âm cách cục giống hệt lòng sông bên ngoài. Một luồng năng lượng nóng bỏng mà âm tà trong nháy mắt rót vào khu vực này. Hống tiểu long chôn giấu trong Dưỡng Thi Huyệt phát ra một tiếng gào thét giao hòa giữa sự thư sướng. Nấm quan tài nó ngậm trong miệng, dưới sự tư dưỡng của năng lượng này, đột nhiên bùng nổ ra u quang mãnh liệt. Thể nấm bành trướng và no đủ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Từng sợi âm hàn tinh thuần cùng hòa độc nóng bỏng bị tiểu long điên cuồng hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng bàng bạc để khôi phục bản thân. Thương thế của tiểu long đang nhanh chóng khôi phục, vết thương sâu đến tận xương núc ních sinh ra thịt non mới, càng cứng cỏi hơn, ngay cả cổ sống và cánh tay bị đứt đoạn cũng được chậm rãi khôi phục. Đồng thời, một luồng thi sát chi khí càng thêm cường hành, càng thêm ngưng luyện đang thai nghén trong cơ thể nó, không ngừng cường hóa nó. Tiểu Hôi trước đó chỉ huy đàn chuột đào ra một cái bát quái ly hỏa trận giản dị phía dưới tụ bà buồn, giờ phút này động huyệt đột nhiên phát sáng lên hồng quang yêu đất. Một tia hỏa linh khí tinh thuần bị dẫn động, như vật sống lưu chuyển trong các đường vân của động huyệt, toàn bộ trận đồ giản dị dường như bị trong nháy mắt kích hoạt. Lôi điện chợt lóe, hỏa khí bốc lên, kim khí quần quần trong tụ bảo buồn càng trở nên nồng đậm, thuần túy. Tiểu Hôi đang chơi đùa trong động huyệt ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mấy luồng năng lượng rót vào cơ thể, thân thể trở nên ấm áp. Bên rìa dược viên, một cây táo non mới di từ không lâu, bị luồng khí tức nóng bỏng này quét qua, cành cây bỗng nhiên thẳng tắp. Những nụ non nhỏ bé rút ra, vươn dài và sâu hơn với tốc độ khủng bố, trong nháy mắt liền treo đầy những nụ hoa lớn nhỏ bằng hạt gạo. Từng tia vân lửa màu đỏ xuất hiện trên cây táo, trên thân cây khô tản ra nhiệt ý nhàn nhạt. Dương trúc cách đó không xa vang lên tiếng lách cách. Mấy cây linh trúc xanh biết dường như bị ném vào lò luyện, đốt trúc nhanh chóng trở nên đỏ bừng, bề mặt ngưng kết ra những vân ám hồng dày đặc, như dung nham nguội lạnh, rìa lá trúc thậm chí bốc cháy những đốm lửa nhỏ màu vàng. Trong chuồng gà, một con gà mái lông hoa đang ấp trứng bị hồng quang quét qua, toàn thân lông vũ trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, từng sợi dựng thẳng như kim thép. Nó phát ra tiếng cục cục cao vút, mạnh mẽ từ ổ bật lên, màu gà trở nên đỏ bừng như máu, lông đuôi không gió tự động, vậy mà ẩn ẩn kéo lên mấy sợi lửa nhỏ. Vâng. Đồng thời, luồng năng lượng hỏa hành tinh thuần mà cuồng bạo bùng nổ trong động tiên này, như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt thông qua liên hệ vô hình, hung hăng phản xung trở lại cơ thể Giang Thiên. Ưng. Giang Thiên rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Dường như có vô số kim thép nung đỏ mạnh mẽ đâm vào tứ chi bách hải, lại thuận theo kinh mạch điên cuồng chạy vọt. Linh lực vốn bình tĩnh chạy xuôi trong đan điền trong nháy mắt bị đốt cháy, trở nên nóng bỏng sôi trào, như chỉ thủy ngân sôi sục. Tạp chất bị luồng hỏa khí bá đạo này cưỡng chế tôi luyện, bóc cách, mang đến kịch liệt đau đớn như bị xé rách. Trán Giang Thiên gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt ý sam sau lưng. Ngay tại khoảnh khắc năng lượng kích động, khí tức tiết ra này. Ai? Trong đống đá lộn xộn ở lòng sông, lão giả mắt tam giác pháp sư tam giai kia mạnh mẽ mở hai mắt ra, hai đạo hàn quang âm hiểm như độc xà thẳng tắp bắn về phía nóc nhà. Chương 116, kích sát ác quỷ, phá hoại trận nhãn. Chương 116, kích sát ác quỷ, phá hoại trận nhãn. Theo tiếng bạo hát này, ánh mắt của đám tà tu xung quanh bắt đầu tuần tra bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Giang Thiên. Pháp sư ngũ giai, người này xuất hiện trong thôn Tràng Tử khi nào vậy? Lão giả mắt tam giác cảm nhận được khí tức Giang Thiên phát tán ra, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh. Cảnh giới của hắn bất quá chỉ là pháp sư tam giai, Giang Thiên lại còn cao hơn hắn đến nhị giai. Nếu là bình thường gặp phải, hắn tuyệt đối sẽ lập tức trốn mất, chạy trốn ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại, có trận pháp do âm quỷ môn bọn hắn bố trí, lại thêm ba vị hộ pháp làm chỗ dựa, hắn vẫn có gan đối đầu một phen với pháp sư ngũ giai. Pháp sư ngũ giai thì đã sao? Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, dám xông vào hang ổ âm quỷ môn ta, tìm chết. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết thế nào. Lão giả mắt tam giác lạnh hừ một tiếng, hai tay cấp tốc bóp ra một đạo pháp ấn âm u dày đặc, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, tốc độ nhanh đến mức hầu như không nghe rõ từng câu chữ. Theo chú ngữ, một cái bình gốm đen tuyền lớn bằng bàn tay, khắc đầy phù văn vặn vẹo bên hông hắn, ong một tiếng tự động bay lên. Miệng bình lóe lên huyết quang, ba luồng hắc khí ngưng luyện như mực, mang theo quán niệm tấu xương, gào thét lao ra. Hắc khí đón gió liền lớn, trong nháy mắt hóa thành ba đầu lệ quỷ hình thái dữ tợn. Một con mặt xanh nhanh vàng, móng tay như đao. Một con toàn thân ướt đẫm nhỏ giọt hắc thủy, phát tán ra sự tuyệt vọng của kẻ chết đuối. Con cuối cùng thân hình phiêu hốt, trong miệng phun ra khí lạnh màu cho trắng. Chúng vừa hiện thân, âm phong xung quanh liền gào thét tạo thành vòng xoáy, cuốn theo mùi tanh hôi nồng nặc, lao thẳng về phía Giang Thiên. Khí tức âm hàn đoán độc hầu như muốn đông cứng linh hồn con người. Cùng lúc đó, những giấy nhân bố trí trên lòng sông khẽ lóe sáng, một lượng lớn âm khí được rót vào thân thể ba con quỷ vật, tăng cường thực lực của chúng. Tìm chết Giang Thiên đè nén cơn đau rát trong kinh mạch, trong mắt hàn quang chợt lóe. Đối mặt với ba đầu lệ quỷ lao đến, hắn thậm chí còn chưa rút đao một kiếm, chỉ là tay trái nhanh như chớp bóp ra một đạo lôi ấn. Đầu ngón tay quấn quanh kia điện xanh trắng tuy nhỏ bé nhưng khiến người ta giận người. Sắc. Một tiếng quát trong trẻo, tựa như kim ngọc giao kích, trong tiếng âm phong quỷ khóc vẫn rõ ràng đến lạ thường. Xì lạc. Ba luồng điện quang xanh trắng mỏng như sợi tơ nhưng ngưng luyện đến cực hạn, tựa như lôi xà xé toạc màn đêm, trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Tốc độ điện quang quá nhanh, nhanh đến mức ba đầu lệ quỷ hung ác kia ngay cả phản ứng cũng không kịp, trên khuôn mặt dữ tợn chỉ kịp hiện lên một tia kinh ngạc. Phốc, phốc, phốc. Chỉ nghe ba tiếng động nhỏ vang lên, ba đầu lệ quỷ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền tại khoảnh khắc điện quang chạm vào, tựa như bong bóng xà phòng bị chọc thủng, trong nháy mắt nổ tung thành từng làn khói xanh, ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Mà trong không khí chỉ còn lại một mùi khét lẹt khó chịu cùng những tia điện hồ nhỏ bé nhanh chóng tiêu tán. Lôi, lôi pháp mạnh quá. Lão giả mắt tam giác trong mắt hầu như lồi ra khỏi hốc mắt, đôi môi khô quắt run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chỉ còn lại sự sợ hãi như cho tàn. Lôi pháp, người trẻ tuổi này lại biết lôi pháp tinh thuần bá đạo đến thế. Phải biết, lôi pháp trong huyền môn đều là thủ đoạn đỉnh cao khó tu thành, uy lực lớn, càng là khắc tinh tuyệt đối của những kẻ chơi đùa âm hồn tà túy như bọn hắn. Sợ hai khiến tim lão giả mắt tam giác co rút dữ dội, hắn không ngờ thực lực của Giang Thiên lại mạnh đến vậy. Xoát thân ảnh Giang Thiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lôi quang lao thẳng về phía đám tà tu kia. Hỏng bét rồi. Nhận thấy tốc độ của Giang Thiên, khóe mắt lão giả mắt tam giác giật mạnh. Không kịp chạy rồi, chỉ có thể đánh cược một phen. Ánh mắt lão giả mắt tam giác di chuyển đến trên lòng sông, trong lòng hạ quyết tâm. Một tờ phù chỉ bẽ huyết liên xuất hiện trong tay lão giả mắt tam giác, tiếp đó hắn phun một ngụm máu đầu lưỡi lên trên đó. Huyết sắt dẫn hồn, cựu cốt thương u. Cho ta khai. Ở trung tâm lòng sông, mảnh đất đỏ sẫm nước nẻ nghiêm trọng nhất, phát ra mùi lưu mình hôi thối, đột nhiên kịch liệt chấn động. Bùn đất cuồn cuộn, đá vụn bay tứ tung, một cái vỏ gốm thô lớn bằng nửa người, dán đầy phù lục màu đỏ sẫm, phá đất mà trồi lên. Miệng vỏ bị chín khúc xương chân người trắng bệnh phong kín chéo nhau, giờ khác này những phù lục kia đang điên cuồng lóe sáng, xương người kịch liệt rung chuyển. Rắc rắc rắc. Chín khúc xương người dưới sự thúc dục của huyết phù, từng tấc đứt gãy. Phong ấn miệng vỏ ầm ầm nổ tung. Ngao hống. Một tiếng gào thét kinh khủng đủ để chấn nước màng nhĩ xông thẳng lên trời. Hắc khí nồng đặc đến mức không thể tan ra, tựa như núi lửa phun trào, cuồn cuộn từ miệng vỏ tuôn ra. Hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành một quỷ ảnh khổng lồ cao hơn một trượng. Nó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có một cái miệng khổng lồ không ngừng đóng mở, chảy ra máu đen nhấp nháp, trong miệng răng nanh đan sen, phát tán ra mùi hôi thối ghê tởm.
Quỷ ảnh toàn thân quấn quanh oán sát hắc khí như thực chất, ẩn ẩn có vô số khuôn mặt người bặm bẹo đau khổ chìm nổi ai oán trong hắc khí. Một luồng uy áp hung lệ thuộc về pháp sư lục giai, tựa như núi lớn ầm ầm đè xuống, khiến không khí trên lòng sông cũng vì thế mà ngưng đọng. Ha ha ha, khu khu pháp sư ngũ giai mà thôi, cho dù biết lôi pháp thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải chết dưới tay âm quỷ môn chúng ta sao? Trên mặt lão giả mắt tam giác một lần nữa hiện lên vẻ cuồng hỉ bệnh hoạn cùng sự tự tin bặm bẹo, phảng phất như đã nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn điên cuồng thúc giục huyết phủ, chỉ về phía Giang Thiên. Con ác quỷ này là trận nhãn của vùng đất táo âm, gọi nó ra sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sự vận hành của toàn bộ trận pháp. Đến lúc hộ pháp trách tội, hắn cũng sẽ phải chịu phạt. Nhưng giờ khắc này, lão giả mắt tam giác chỉ muốn sống sót. Quỷ ảnh khổng lồ với cái miệng rông tuyết bay về phía Giang Thiên, phát ra một tiếng gầm gừ tham lam, cuốn theo quần quần hắc khí và mùi hôi thối nồng nặc, hung hăng đâm sầm về phía Giang Thiên. Nơi nó đi qua, ngay cả những viên đá vụn khô cằn trên mặt đất cũng bị ăn mòn đến mức xì xì vang vọng. Đối mặt với con ác quỷ pháp sư lục giai khí thế hung hăng này, ánh mắt Giang Thiên lại bình tĩnh đến đáng sợ, khoe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cơn đau rát trong cơ thể Giang Thiên lúc này đã tiêu tán phần lớn, thần tiêu vân lôi quyết đang quần quần lưu chuyển trong kinh mạch. Chanh, đao một kiếm xuất vỏ, phát ra một tiếng kiếm minh trong trẻo, kim quang bao phủ lấy hắn. Những tia lôi hổ xanh trắng dày đặc, tựa như vật sống nhảy nhót, bơi lượn, phát ra tiếng nổ lách cách. Khu khu pháp sư lục giai cũng dám kêu chương sao? Thần tiêu dẫn lôi phá. Giang Thiên lưới chán xuôi lôi, một bước đạp ra, mặt đất đỏ sẫm nứt nẻ dưới chân hắn lại bị đạp thành một cái hố nông. Đao một kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo kinh hồng xanh trắng đan xen, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có sự quyết tuyệt một đi không trở lại và khí thế bá đạo của lôi đỉnh bản quân. Kiếm quang như điện, xé rách lớp khí nồng đặc. Quỷ ảnh hắc ám khổng lồ kia nhìn như hung diễm ngập trời, nhưng trước đao một kiếm được phủ lôi cương tinh thuần, lại yếu ớt như giấy. Kiếm quang vàng xanh không chút trở ngại xuyên thấu lớp án sát hộ thể dày nặng của nó, chuẩn xác vô cùng đâm thẳng vào hạch tâm đang cuồn cuộn hắc khí. Tư lạc, vang. Tiếng ăn mòn chói tai cùng tiếng sấm rền vang dội đồng thời nổ tung. Lôi quang chói mắt trong nháy mắt bùng phát từ bên trong ác quỷ, triệt để chiếu sáng nó từ trong ra ngoài. Vô số khuôn mặt người bặm bẹo trong lôi quang phát ra tiếng thét chói tai không thành tiếng, sau đó tan biến như khói mây. Quỷ ảnh khổng lồ kia ngay cả dãy rủa cũng không làm được, chỉ phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi mà thê lương đến cực điểm, liền dưới sự rào sát của lôi đỉnh cuồng bạo và kim quang, ầm ầm nổ tung tan biến. Hắc khí nồng đặc bị lôi quang tẩy sạch không còn gì, chỉ còn lại mấy làn khói xanh cùng mùi khét lẹt nồng nặc trong không khí, chứng minh nó từng tồn tại. Vẻ cuồng hỉ trên mặt lão giả mắt tam giác trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành sự sợ hãi tột độ và khó tin. Không thể nào, con cửu âm sát quỷ này là pháp sư lục giai, sao có thể? Ngay cả một đòn cũng không chịu nổi. Phốc suy, còn chưa chờ lão giả mắt tam giác nghĩ rõ ràng, một đạo kiếm quang sắc bén chợt lóe qua, đầu hắn liền bị một kiếm chém xuống. Tiếp đó, mấy tên tà tu chú đóng tại đây cũng bị Giang Thiên lần lượt thanh lý. Giang Thiên quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, đem tất cả thu vào động tiên bên trong. Tiếp đó, hắn lật cổ tay, mấy tờ phù lục màu vàng vẽ phù văn hỏa diễm tựa như những con hồ điệp có linh tính từ trong tay áo hắn bay ra, chuẩn xác bắn về phía những giấy nhân quỷ dị đang phát tán âm khí khắp lòng sông. Phân tả, phù lục chạm vào giấy nhân, không lửa tự cháy, mang theo một luồng khí tức thần thánh tịnh hóa, trong nháy mắt nuốt chửng những âm binh giấy nhân kia. Huyết phù dán trên người giấy nhân phát ra tiếng xì xì ai oán, nhanh chóng cháy đen cuộn lại, thân thể giấy bị vặn bẹo trong ngọn lửa vàng, hóa thành cho bụi. Đồng thời, Giang Thiên liên tục điểm mũi đào một kiếm, mấy giọt huyết châu kê quan chứa thuần dương khí tức được linh lực của hắn kích hoạt, chuẩn xác bắn vào mấy nút âm khí trọng yếu trên lòng sông. Sau đó, Giang Thiên lại nhanh chóng ném ra mấy tờ phá sát phù lục, dán lên những tảng đá khô nóng màu đỏ sẫm kia. Xì xì xì, tựa như nước lạnh rội vào dầu sôi. Bố cục hung địa táo âm vốn là một thể thống nhất, dưới sự xung kích của phá sát phù huyết đà, phát ra từng trận tiếng nứt vỡ khiến người ta hê răng. Luồng khí tức nhấp nháp, khô nóng, áp bức trong không khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hỗn loạn. Chương 117, đạo sĩ này sao lại mạnh đến thế? Chương 117, đạo sĩ này sao lại mạnh đến thế? Trên bàn đế, ba vị hắc bảo hộ pháp đang toàn tâm toàn ý duy trì trận pháp, chuẩn bị nên đón quỷ vương giáng lâm vào giờ tí. Hầu như ngay khoảnh khắc cục diện lòng sông bị phá hoại, thân thể đồng thời kịch chấn. Phụt. Vị trí bên trái, Lý Hộ Pháp, pháp sư lục giai, phụ trách câu thông địa mạch tâm khí, mãnh liệt phun ra một ngụm hắc huyết, khí tức lập tức suy yếu xuống, dưới mũ trùm, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không hay rồi, Tây Nam táo âm tiết điểm bị hủy rồi. Tòa hồn trận xuất hiện lỗ hổng. Lý Hộ Pháp lau một vệt máu tươi tràn ra khóe miệng, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đồ hỗn trướng, thứ chuột nhắt từ đâu đến, dám phá hỏng đại sự của âm quỷ môn ta. Tìm chết. Vương Hộ Pháp dẫn đầu đống nhiên xoay người, hắc bào rộng lớn không gió tự động phồng lên, một luồng khí tức âm lãnh bạo ngược đến cực điểm ầm ầm bùng nổ, khiến những ngọn nến quanh bàn tế đều bị áp chế đến mức chập chờn không ngừng. Trong bóng tối rơi mũ trùm của hắn, hai điểm tinh hồng quang mang gắt gao nhìn chằm chằm về phía lòng sông, âm thanh như cửu u hàn băng. Hầu như ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, 18 con giấy người thủ vệ giữ tận trên bàn tế, ánh sáng máu trong mắt đột nhiên ảm đạm trong chốc lát, mà lớp xương mù xám đen bao phủ toàn bộ Lý Gia Trang, như bị một bàn tay vô hình quấy động, kịch liệt cuộn cuộn lên. Vốn dĩ bị trận pháp cưỡng chế trói buộc, vô số du hồn mơ màng đi theo lộ tuyến đặc định, giờ khắc này như kiến bị dội nước lạnh, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chúng phát ra tiếng thét chói tai hỗn loạn thê lương, bản năng cảm nhận được sự lỏng lẻo của trận pháp cùng lực hút khủng bố truyền đến từ bản tế, bắt đầu kinh hoàng bạn phần mà tán loạn bỏ chạy. Trên không toàn bộ thôn trang đột nhiên vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, âm phong cuộn loạn, một mảnh cảnh tượng tận thế. Vương Hộ Pháp, ta đi xem sao, nhất định sẽ rút hồn luyện phách tên giá hỏa không biết sống chết kia. Triệu Hộ Pháp vóc dáng gầy gò ở bên phải trầm giọng nói, trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân âm khí cuộn cuộn, liền muốn xông về phía lòng sông.
Không cần đâu.
Vương Hộ Pháp lạnh giọng ngăn cản hắn, tinh hồng mục quang gắt gao khóa chặt một phương hướng, hắn đã đến rồi. Chỉ thấy cách bàn tế không xa, lớp sương mù xám đậm đặc bắt đầu trở nên loang và hỗn loạn, bị một luồng khí tức hùng hậu mênh mông cưỡng ép đẩy ra. Thân ảnh Giang Thiên từng bước đạp ra khỏi màn sương, xuất hiện dưới ánh sáng máu u ám bao phủ bàn tế. Hắn tay cầm đào một kiếm, thân kiếm kim quang lưu chuyển, lôi hồ ẩn hiện. Tuy chỉ có một thân một mình, khí thế lại uyên đỉnh nhạc trĩ, cùng tà khí âm lãnh do ba vị tà tu trên bàn tế tản ra hình thành thế đối chọi rõ rệt. Là ngươi? Vương Hộ Pháp mắt muốn nứt ra, trong lòng càng trầm xuống. Cảnh giới của Giang Thiên tuy chỉ có pháp sư ngũ giai, nhưng khí tức trên người cực kỳ ngưng thực. Đặc biệt là lôi đình lóe lên trên mũi kiếm của hắn, cùng kiếm quang màu vàng ngưng tụ, khiến tà tu pháp sư thất giai như hắn cũng phải kiêng kỵ trong lòng. Hơn nữa, đối phương vậy mà có thể dùng thế lôi đình diệt đi bố trí của hắn tại táo âm chi địa, thực lực tất nhiên rất mạnh. Ít nhất cũng có thể sánh ngang pháp sư lục giai. Thậm chí có khả năng, thực lực Giang Thiên đã tiếp cận pháp sư thất giai. Nếu không, với thực lực của ác quỷ, đáng lẽ có thể quân đấu với hắn một lúc, không đến mức nhanh chóng bị tiêu diệt như vậy. Phá hỏng trận pháp của ta, hủy diệt tâm binh tiết điểm của ta, hôm nay định cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Bách Quỷ Phiên, khởi. Vương Hộ Pháp trong lòng chấn động, mãnh liệt vỗ vào một lá cốt phiên màu đen nhỏ bằng bàn tay đang treo bên hông. Lá cốt phiên đó đón gió liền trưng lên, lập tức hóa thành một lá cự phiên giữ tận cao chừng một trượng. Mặt phiên đen như mực, lấy xương người trắng bệnh làm cán, vô số khuôn mặt quỷ vặn bẹo đau khổ rẽ rủa gào thét trên mặt phiên, tản mát ra sự oán độc và băng hàn khiến người ta giận người. Ngay khoảnh khắc Bách Quỷ Phiên triển khai, âm khí đậm đặc đến cực điểm hình thành dòng xoáy màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bách Quỷ Phệ Tâm. Vương Hộ Pháp tay kết ấn quyết, mấy đạo âm khí đánh lên Bách Quỷ Phiên. Mặt phiên âm khí kịch liệt cuộn cuộn, ba con quỷ so với ác quỷ ở lòng sông trước đó càng ngưng thực hơn, khí tức hiển nhiên đạt đến đỉnh phong pháp sư lục giai, ba quỷ vương khủng bố thét chói tai lao ra. Trong đó một con tay cầm khốc tăng đồng, hắc khí lở lở. Một con khác thân khoác hắc giáp tàn phá, tay cầm hắc đao. Con cuối cùng thì do vô số oán hồn trẻ sơ sinh quấn quanh mà thành, phát ra tiếng khóc khiến người ta thần hồn điên đảo. Ba quỷ cùng xuất hiện, âm phong gào thét, nhiệt độ quanh bản tế đột ngột giảm xuống điểm đóng băng, ngay cả mặt đất cũng kết thành một lớp sương trắng. Chúng tạo thành hình chữ phẩm, mang theo âm phong xé rách hồn phách, trực tiếp lao về phía Giang Thiên. Thanh thế kinh người đến cực điểm. Ánh mắt Giang Thiên khẽ ngưng lại, ba con quỷ vật này mạnh hơn con ở lòng sông không chỉ một bậc. Tàn hại sinh linh, tu luyện tà pháp, các ngươi đáng bị tru diệt. Ánh mắt Giang Thiên nhìn chằm chằm ba con quỷ vật kia, thần sắc lạnh lẽo. Sau đó, Giang Thiên tay trái lật một cái, 7-8 tấm phù lục vẽ đầy lôi văn màu tím phức tạp, linh khí bức người xuất hiện trong lòng bàn tay, đây chính là kinh lôi phù do Giang Thiên luyện chế trước đó. Lôi đỉnh hiệu lệnh, thiên địa thanh minh. Lôi đỉnh mãnh lại, sát hỏa đại thần. Khu lôi xá lệnh, quặc lục tà tinh. Nhất như thần tiêu chân vương luật lệnh. Giang Thiên niệm chân ngôn, linh lực trong cơ thể điền cuồng dũng vào phù lục. Kinh lôi phù lập tức hóa thành một đạo điện quang màu tím chói mắt vọt thẳng lên trời. Ầm ầm ầm. 7-8 đạo lôi đỉnh màu tím to bằng thùng nước, cuốn quanh khí tức hủy diệt, như kiếm thiên phạt, xé rách lớp âm vụ đặc quánh, tinh chuẩn vô cùng mà bổ xuống đỉnh đầu ba quỷ vương đang lao tới. Ầm ầm. A. Tiếng quỷ gào thê lương không giống tiếng người vang vọng khắp màn đêm. Trước mặt thần lôi màu tím chí dương chí cương, ba quỷ vương khí thế hung hăng như băng tuyết gặp phải liệt dương. Lớp hắc khí hộ thể đậm đặc trên người chúng lập tức hóa thành hơi, quỷ thể kiên cố tan rã từng tấc trong ánh sáng lôi đỉnh. Vô số mảnh oán hồn bặm bẹo phát ra tiếng kêu than cuối cùng dưới sự nghiền nát của điện xà, ngay sau đó triệt để hóa thành hư không. Ngay cả lá vạn quỷ phiên kia cũng phát ra một tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, mặt phiên cháy đen một mảng, linh quang ảm đạm mà có rút lại về trong tay Vương Hộ Pháp. Lôi pháp thật mạnh, chỉ là pháp sư ngũ giai, lại lợi hại đến thế sao? Vương Hộ Pháp trong lòng đột nhiên chấn động mạnh, trong mắt lóe lên vài tia khó tin. Thảo nào mấy lần bố trí của mình đều bị người này nổ tận gốc, không ngờ đạo hạnh lôi pháp của hắn lại thâm hậu đến thế, vượt xa đạo sĩ bình thường. Hai hộ pháp còn lại của hắn khi thấy lôi pháp của Giang Thiên, đồng tử cũng đều co rụt lại. Cùng lên, giết hắn. Vương Hộ Pháp gầm nhẹ, toàn thân hắc bảo phồng lên, tà khí màu đen đậm đặc như ngọn lửa bốc lên, người đầu tiên lao về phía Giang Thiên. Triệu Hộ Pháp gầy gò tuy trong lòng kinh hãi, nhưng cũng cứng rắn ra đầu, tế ra một cây cốt thứ tầm độc, từ cánh bên tấn công tới. Lý Hộ Pháp bị thương thì chậm hơn một bước, hai tay kết ấn, triệu hồi mấy con độc xà màu đen do âm khí ngưng kết, vốn lượn bắn về phía hạ bản của Giang Thiên. Đối mặt với ba người vây công, trong mắt Giang Thiên hàn quang bùng lên. Tiếp đó, thân hình Giang Thiên chợt lóe, lại không thèm để ý đến Vương Hộ Pháp khí thế mạnh nhất cùng độc xà âm hiểm, mục tiêu trực tiếp nhắm vào Triệu Hộ Pháp có khí tức hơi yếu hơn ở cánh bên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại một tàn ảnh nhàn nhạt tại chỗ cũ. "Đầu của ngươi, ta nhận lấy." Âm thanh lạnh lẽo như tử thần tuyên án, vang vọng bên tai Triệu Hộ Pháp. Triệu Hộ Pháp chỉ cảm thấy một luồng sát ý sắc bén đến cực điểm lập tức khóa chặt mình, da đầu lập tức nổ tung. Hắn không thèm nghĩ ngợi, điên cuồng thúc giục cốt thứ, độc mang đại thịnh, cố gắng ngăn cản. Đồng thời, mấy đạo phù lục bảo mệnh trên người tự động kích hoạt, hình thành mấy tầng quang thuẫn màu xám đen. Đao một kiếm trong tay Giang Thiên kim quang bùng lên, trên kiếm cương lôi hổ quấn quanh nảy múa, phát ra một tiếng thét chói tai nhức óc. Mũi kiếm xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai, kiếm quang ngưng luyện như thực chất, mang theo sự quyết tuyệt muốn chém đứt tất cả. Với tốc độ cực nhanh chém về phía cổ Triệu Hộ Pháp. Xoẹt. Phụt. Mấy tầng quang thuần âm tà tượng trường tiên cô kia, trước mặt đao một kiếm phụ thêm phá tà lôi cương, như thủy tinh bị dễ dàng xé rách. Cốt thứ tầm độc trực tiếp bị kiếm cương chấn bay ra ngoài. Triệu Hộ Pháp chỉ thấy một đạo quang hoa vàng xanh đan xen lóe lên trước mắt, ngay sau đó cảm thấy cổ lạnh buốt, tầm nhìn liền trời đất quay cuồng. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là thi thể không đầu đang phun ra hắc huyết của chính mình, cùng ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy của Giang Thiên. Triệu Hộ Pháp. Vương Hộ Pháp trơ mắt nhìn đồng bạn bị một kiếm chém đầu, toàn thân lông tơ dựng đứng. Quá mạnh rồi. Đồng là pháp sư ngũ giai, hơn nữa lại có trận pháp gia trì, vậy mà bị một kiếm chém giết, mà lại không hề có chút sức lực hoàn thủ. Thực lực của người đến đã vượt xa dự đoán của mình, thậm chí ẩn ẩn vượt qua mình. Hiện giờ thời cơ chưa đến, Thất Sát Quỷ Vương khó mà xuất thế, nếu không dốc hết 12 phần lực lượng ngăn cản Giang Thiên, e rằng mưu đồ của Âm Quỷ môn bọn hắn hôm nay sẽ thất bại ngay tại chỗ. Tiểu Súc Sinh, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Vạn Quỷ Phệ Thân, nuốt cho ta. Vương Hộ Pháp trong lòng hung ác, không còn cố kỵ phản vệ, hai tay hung hăng vỗ vào lồng ngực mình, phun ra một ngụm lớn tâm đầu tinh huyết. Ngụm tinh huyết đó cũng không rơi xuống đất, mà quỷ dị lơ lửng giữa không trung, hóa thành một phủ chú màu máu. Vương Hộ Pháp ha to miệng, như cự kình hút nước, lại đem âm khí đậm đặc quanh bản tế chưa tiêu tán hết, cùng mấy chục đạo oán hồn cường đại bị phủ chú tinh huyết của hắn cưỡng ép câu tới, nuốt hết vào trong bụng. Chương 118, phá hoại trận pháp, diệt sát tà tu. Chương 118, phá hoại trận pháp, diệt sát tà tu. Ư a a a. Vương Hộ Pháp phát ra tiếng gào thét thống khổ phi nhân. Thân thể hắn như thổi hơi mà cấp tốc bành trướng, trên bề mặt da nổi lên dày đặc chẳng chịt những mạch máu đen kịt và mèo như run đất, hai mắt triệt để hóa thành hai đoàn huyết diễm cháy rực. Hải lượng âm khí rót vào trong thân thể Vương Hộ Pháp, cưỡng ép nâng cao cảnh giới của hắn. Pháp sư bắt giai, pháp sư cửu giai. Một luồng tà khí cuồng bạo gần vô hạn tiếp cận ngưỡng cửa đại pháp sư ầm ầm bùng nổ. Bàn tay khô gầy nguyên bản của hắn giờ phút này trở nên đen kịt như mực, móng tay bạo trướng như đao, bao bọc lấy tiếng rít xé rách không khí cùng gió tanh nồng đậm, hung hăng một trường vô về phía đỉnh đầu Giang Thiên. Trường phong chỗ đến, âm khí tiêu tán, ngay cả không gian cũng phảng phất hơi hơi bặm mẻo. Một trường này ẩn chứa lực lượng cuồng bạo thôn vệ âm hồn cùng ý chí điên cuồng không tiếc đồng quy vu tận của hắn. Uy lực đủ để khai sơn liệt thạch. Khai thiên đối mặt với một trường khủng bố tuyệt luân này, ánh mắt Giang Thiên hơi lóe lên, thân hình như liễu như phiêu giật lùi về sau mấy trượng. Muốn trốn? Si tâm vọng tưởng. Vương Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đuổi thẳng Giang Thiên mà đi. Cú đánh này của hắn có lẽ đã vận dụng bí pháp, sau đó có lẽ sẽ tổn hao căn cơ bản thân. Nếu là để Giang Thiên trốn thoát, vậy chẳng phải là tự tổn thực lực? Chết. Vương Hộ Pháp bao bọc lấy âm phong vô song, một trường hung hăng vỗ tới đầu Giang Thiên. Thằng nhóc này chết chắc rồi. Lý Hộ Pháp nhìn Giang Thiên trong trường phong bao phủ, ánh mắt khẽ lay động. Trốn? Ta có cần trốn không? Giang Thiên khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh, thanh âm khẽ vang lên. Ừm. Vương Hộ Pháp lông mày hơi nhíu lại, trong lòng không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ. Ngay tại lúc này, hống. Một tiếng long ngâm uy nghiêm, bạo ngược, phản phất đến từ viễn cổ, không chút báo trước mà nổ vang sau lưng Vương Hộ Pháp. Trong thanh âm ẩn chứa uy áp khí huyết khủng bố cùng uy nghi đặc hữu của long tộc, khiến thân thể bành trướng của Vương Hộ Pháp đột nhiên cứng đờ, trong đồng tử huyết diễm thiêu đốt trong nháy mắt bị kinh hãi vô biên lấp đầy. Một luồng cảm giác uy hiếp chí mạng nguyên tự bản năng sinh mệnh, đủ để đóng băng linh hồn, như băng thủy tới khắp toàn thân. Cái, hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu, một cái nắm đấm huyết sắc khổng lồ cơ bắp quần quật như tinh thiết đúc thành, xé rách không gian, mang theo lực lượng khủng bố nghiền ép hết thảy, không chút hoa mỹ mà đánh vào sau lưng Vương Hộ Pháp đang bành trướng vì thôn vệ. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiếng xương nứt dày đặc khiến người ta hễ răng như đậu nổ vang lên. Trên cơ thể Vương Hộ Pháp, những mạch máu đen kịt như run đất từng tấc bạo liệt, phun ra máu đen dính đặc. Thân thể bành trướng của hắn như bị búa tạ đập trúng dưa hấu nát, vị trí sau lưng có thể thấy rõ bằng mắt thường mà sụp xuống một vết quyền ấn khổng lồ. Ngực trước càng khoa trương mà nhô lên, xương sống trong nháy mắt phấn vãi thành cho tàn. Phúc. Máu đen kẹp lẫn mảnh vỡ nội tạng như suối phun từ trong miệng Vương Hộ Pháp điên cuồng phun ra. Đôi mắt huyết diễm thiêu đốt của hắn trong nháy mắt tạm đạm, tràn đầy thống khổ cực hạn, mờ mịt cũng khó có thể tin. Hắn thậm chí còn không phát ra được một tiếng kêu thảm hoàn chỉnh, cả người liền như một con diều rách nát đứt dây, bị luồng cự lực không cách nào kháng cự kia hung hăng đập bay ra ngoài. Ầm. Thân thể vặn vẹo biến dạng của Vương Hộ Pháp nặng nề đập vào bệ tế đàn kiên cố, phát ra một tiếng nổ lớn trầm muộn, bắn lên một mảng lớn bụi đất. Thân thể hắn co giật mấy cái, liền triệt để bất động, chỉ còn lại đôi huyết nhãn trống rông kia còn tàn lưu kinh hãi cùng không hiểu trước khi chết. Hắn đến chết vẫn không hiểu, một quyền khủng bố kia đến từ phương nào thần thánh, lại là làm sao rơi vào trên người mình. Nhưng tất cả hắn đều không kịp nghĩ nữa, ánh sáng sinh mệnh tiêu thất trong mắt hắn. Cái gì? Vương Hộ Pháp chết? Chết rồi. Rốt cuộc đây, rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra? Lý Hộ Pháp nhìn thân ảnh huyết sắc đột nhiên xuất hiện không xa, một quyền đánh chết Vương Hộ Pháp, thân thể khẽ run rẩy. Khủng bố vô biên như thủy triều băng lạnh bao phủ hắn, tay chân một mảnh băng lạnh. Không được, ta phải lập tức kích hoạt tế đàn, để quỷ vương giáng thế. Chỉ có như vậy ta mới có thể sống sót. Trong đầu Lý Hộ Pháp chỉ còn lại ý nghĩ này, không chút do dự xoay người, thúc giục tốc độ đến cực hạn, như liều mạng nhào về phía Tử Hà Sa tỏa ra huyết quang yêu dị ở trung tâm tế đàn. Đó là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, cũng là thứ duy nhất có thể lật bản hoặc đồng quy vu tận. Lấy hồn ta tế, vạn quỷ quy xảo, trợ vương giáng thế. Lý Hộ Pháp phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng mà điên cuồng, lại trực tiếp cưỡng ép tách bản mệnh âm quỷ đã vất vả tế luyện, sánh ngang với pháp sư ngũ giai của bản thân ra khỏi cơ thể. Còn âm quỷ kia phát ra tiếng rít thê lương không cam lòng, lại bị hắn hung hăng một trưởng bố về phía huyết liên trung tâm Tử Hà Sa. Đồng thời, hai tay hắn cấp tốc kết ấn, điên cuồng dẫn động lực lượng trận pháp còn sót lại của tế đàn. Ông. Trên tế đàn, 18 cái người giấy thủ vệ giữ tận kia, huyết quang trong mắt trong nháy mắt xí liệt đến đỉnh điểm. Thân thể cứng ngắc của bọn chúng răng rắc vang lên, lại như vật sống bắt đầu chuyển động, vung đẩy đao binh giấy, mang theo quỷ khí nồng đậm dày đặc, như thủy triều nhào về phía Tiểu Long đang đổ tới. mà Tử Hà Sa hấp thu bản mệnh âm quỷ của Lý Hộ Pháp, huyết quang đại thịnh. Liên đài kịch liệt chấn động, đoàn vật thể huyết nhục mơ hồ ở trung tâm kia như trái tim điên cuồng đập lên. Một luồng lực hút khủng bố càng thêm khổng lồ, hỗn loạn, mang theo oán độc vô tận cùng cảm giác đói khát đột nhiên bạo phát. Xung quanh tế đàn, những du hồn nguyên bản tứ tán chạy trốn, như bị bàn tay khổng lồ vô hình bắt lấy, phát ra tiếng rít tuyệt vọng, thân bất do kỷ mà bị cưỡng ép kéo trở về, hóa thành từng đạo hồn lưu trắng xám, điên cuồng dũng mãnh lao về phía Tử Hà Sa đang đập kia. Âm khí điên cuồng dũng động, một tồn tại càng thêm đáng sợ, đang bị cưỡng ép thôi sinh. Dãy rủa trước khi chết mà thôi, Giang Thiên tâm thần khẽ động, hạ đạt mệnh lệnh cho Tiểu Long. Tiếp đó thân hình hắn như điện, trong mấy hơi thở liền chặn lại Lý Hộ Pháp đang liều mạng chạy trốn. Đao một kiếm hóa thành một đạo kim lam thất luyện, thẳng đâm sau lưng hắn. Lý Hộ Pháp cảm nhận được kiếm khí chí mạng phía sau, trong tuyệt vọng bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, đột ngột xoay người, vô số âm khí dũng mãnh lao đến, hung hăng vô về phía Đao một kiếm. Bỏ ngửa cản xe, Giang Thiên cổ tay hơi run, kiếm cương lôi hồ đột nhiên phun ra. Xuy xuy xuy. Phốc. Âm khí trước mặt lôi cương cấp tốc tiêu tan. Đao một kiếm thế như phá trúc, tinh chuẩn mà đâm xuyên hai lòng bàn tay ngăn cản của Lý Hộ Pháp, dư thế không giảm, mũi kiếm băng lạnh trong nháy mắt đâm vào trong miệng hắn đang há to vì kinh hãi, xuyên ra từ sau não. Thân thể Lý Hộ Pháp đột nhiên cứng đờ, điên cuồng cùng sợ hãi trong mắt trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó ảm đạm xuống. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng lạch cạch quái dị, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán độc, mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bên tế đàn kia cũng truyền đến một loạt tiếng nổ trầm muộn. Ầm, 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 ầm. Tiểu Long như hổ nhập bầy dê. Những âm binh người giấy nhìn như hung lệ kia, trước mặt thiết quyền ẩn chứa lực lượng khí huyết khủng bố, được long khí gia trì của nó, đơn giản là không chịu nổi một kích. Tiểu Long thậm chí lười tránh né những đao binh giấy kia, mặc cho chúng chém vào lớp da cứng rắn của nó, bắn ra từng đốm lửa. Mỗi một quyền hắn đánh ra, đều tinh chuẩn mà đập vào vị trí phù chú hạch tâm của một người giấy. Thanh âm người giấy bạo liệt nối thành một mảnh. Giấy vụn bay lượn, phù lục thiêu đốt. Vẹn vẹn trong mấy hơi thở, 18 cái âm binh người giấy kia liền hóa thành một đống mảnh vỡ cháy rụi. Cuối cùng, cự tốc bao trùm vậy của Tiểu Long, mang theo lực lượng thiên quân, hung hăng đạp lên Tử Hà Sa liên đài đang kịch liệt động, điên cuồng thôn phệ du hồn. Oeng! Ngọc thạch liên đài dưới sự nghiền ép của lực lượng tuyệt đối, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành bột phấn ngọc thạch đầy trời phiêu tán. Trên tế đàn, phù văn trận pháp còn sót lại phát ra tiếng ai minh cuối cùng, triệt để ảm đạm, băng thoái. Tế đàn sập rồi. Luồng lực hút khủng bố còn chưa hoàn toàn thành hình kia, đột nhiên im bặt mà dừng. Những du hồn may mắn chưa bị thôn phệ, phát ra tiếng rít kiếp hậu dư sinh, càng thêm điên cuồng tứ tán trốn vào trong màn đêm mênh mông. Sương mù xám đen nồng đậm bao phủ Lý Gia Trang, bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy mà tiêu tán. Chương 119, dung hợp cách cục, tái độ đột phá. Chương 119, dung hợp cách cục, tái độ đột phá. Nhìn Tử Hà Sa rơi xuống trên mặt đất, Giang Thiên khống chế Tiểu Long nhặt nó lên, sau đó ném vào dưỡng thi huyệt của Độc Tiên. Sau đó, Giang Thiên cùng Tiểu Long bắt đầu thu dọn tàn cuộc nơi này, đem tất cả tà tu, tàn tích âm binh, cùng với những tà túy vật phẩm còn sót lại toàn bộ ném đến gần dưỡng thi huyệt. Ra khỏi Động Tiên sau đó, Giang Thiên lại hướng về một nơi tụ tập u hồn khác gấp rút đi. Nếu đã táo âm chi địa trước đó có tà tu trấn thủ, vậy một nơi khác hẳn là cũng có tà tu tồn tại. Thân hình khẽ động, Giang Thiên tựa như hòa vào quỷ mị trong đêm tối, hướng về phương vị cảm ứng được cấp tốc lao đi. Sự chống cự trong dự liệu cũng không xuất hiện. Khi Giang Thiên đến mảnh đất kia bị bụi cây thấp bé cùng lao sậy khô héo vây quanh bên rìa đầm lầy đen kịt, chỉ thấy một bãi doanh trại hoang tàn, tàn cho lửa trại, mấy cái pháp vò đơn giản bị vội vàng vứt bỏ, cùng với trên mặt đất mấy dấu chân sâu cạn không đều, hoảng loạn bỏ chạy. Tà tu đồn trú nơi đây, hiển nhiên tại tiết điểm táo âm phía tây nam bị hủy diệt, thậm chí có thể sớm hơn đã cảm nhận được khi hộ pháp vẫn lạc, liền quả quyết bôi dầu dưới lòng bàn chân, trốn mất. Đúng là lanh lợi. Nhưng các ngươi có thể chạy không thoát Giang Thiên vung tay, Tiểu Long lại lần nữa xuất hiện bên cạnh hắn. Một mệnh lệnh được ban ra, thân hình Tiểu Long chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh hướng về nơi xa đột đi. Không lâu sau, nơi xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Mà ngay khi Tiểu Long truy sát tà giáo Dương Nghiệt, Giang Thiên cũng tập trung sự chú ý vào trên đầm lầy phía trước. Thế này mà nhìn, Giang Thiên cũng phát hiện chỗ kỳ lạ của đầm lầy. Vị trí cấn ở hướng đông bắc, vốn dĩ chính là ngoại quỷ môn. Ngũ hành thổ, tượng trưng hỗn độn âm khí giao thoa giữa đông và xuân. Nơi đây nếu có đầm lầy, thì hình thành tượng âm huyệt tụ thủy thuộc hung thủy trong Táng Kinh Đắc Thủy Vi Thượng, bởi vì nước tù động không chảy, ngược lại thành khí tối giữa. Đầm lầy bùn lầy ứ động, thủy khí hỗn tạp, thuộc âm trung chi âm dễ tụ bế khí dưới đáy, sinh sôi bệnh khuẩn côn trùng. Đáy đầm nếu có mạch suối lưu hình hoặc tầng quặng sắt đỏ, đất đỏ chứa sắt, thì âm thủy hàm dương hỏa, có thể hóa tử thủy thành hoạt khí sẽ trở thành tiết điểm chuyển đổi năng lượng của luyện hồn cung. Đầm lầy đông bắc cùng táo địa phía tây nam tự nhiên nằm trên đường chéo của trạch địa, cấu thành quỷ tuyến. Nếu là tại hai địa điểm này bố trí tụ hồn trận, liền sẽ hấp dẫn quỷ vật đến. Hơn nữa, hai địa điểm một nơi thuộc dương, một nơi thuộc âm, cũng liền hình thành âm dương lộ. Quỷ vật liền sẽ tại trên âm dương lộ này bồi hồi, hơn nữa sẽ hấp thu âm khí xung quanh, chậm rãi để thăng lớn mạnh. Tế vò của âm quỷ môn bố trí tại trung tâm âm dương lộ, không chỉ sẽ nhận được cách cục trận pháp cùng với sự tư dưỡng của quỷ vật, hơn nữa còn có thể nhanh chóng thôn vệ quỷ vật để tư dưỡng ra thứ càng cường đại. Nơi đây đúng là một phong thủy bố cục không tồi, phục khắc cách cục này cũng có thể khiến linh khí của động thiên để thăng không ít. Bất quá, cũng không đội vàng phục chế, vẫn là cứ chờ Tiểu Long trở về đã. Giang Thiên âm thầm gật đầu, nói trong lòng. Không lâu sau, Tiểu Long liền trở về bên cạnh Giang Thiên. Tung 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 mấy cái đầu thi thể bị ném xuống trên mặt đất. Đây đã là chuyến thứ 3 của Tiểu Long trở về bên cạnh Giang Thiên. Tà tu trấn thủ tại đầm lầy này không ít, số lượng có gần 10 tên, Tiểu Long vì đuổi kịp những kẻ phân tán kia, tốn một chút sức lực. đem những đầu thi thể này toàn bộ di chuyển vào bên trong động tiên, Giang Thiên cũng thu Tiểu Long trở về. Tiếp đó, Giang Thiên tâm niệm vừa động, phục chế cách cục. Theo lời Giang Thiên vừa dứt, bên trong động tiên lại lần nữa truyền đến tiếng đá núi di chuyển ầm ầm. Khai thiên khai thiên khai thiên dưỡng thi huyệt trung quanh, nham thạch thổ địa bắt đầu mềm hóa, dòng nước róc rách từ dưới đáy đất dũng hiện, rửa trôi bùn đất và hòa lẫn vào nhau. Rất nhanh, dưỡng thi huyệt liền trở thành một mảnh đầm lầy. Một luồng khí tức âm hàn mục nát tràn ngập khắp mảnh đầm lầy, rêu xanh bám trên mặt đất cũng trôi nổi trên mặt đầm lầy. Mà bên cạnh đầm lầy, táo âm chi địa kia bắt đầu tan rã, chôn sâu dưới toàn bộ mảnh đầm lầy. Vâng. Một luồng linh khí cường đại từ đầm lầy bạo phát ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ động tiên. Dưới sự tưới tắm của linh khí này, tất cả thực vật bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, bên trong đầm lầy, táo âm chi địa, đầm lầy cùng với dưỡng thi huyệt bị dung hợp vào nhau, hình thành thế âm dương cộng tế, hỗ trợ lẫn nhau. Cách cục ban đầu bị lại lần nữa để thăng. Ba cách cục trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, âm khí cũng càng thêm cường thịnh. Tiểu Long được chôn trong đầm lầy, nhận được lượng lớn âm khí tư dưỡng, cơ bắp quần quần càng thêm phồng lên. Âm khí quán trú vào huyết nhục của nó, khiến cơ bắp càng thêm tinh ánh, tựa như một khối hồng bảo thạch chợt phát sáng. Khí huyết hội tụ, cùng âm khí chuyển hóa thành long khí loãng. Trên lưng Tiểu Long, huyết sắc long ảnh hiện hiện, khí thế càng thêm cường đại. Vâng. Cùng với khí huyết kích động, cảnh giới của Tiểu Long trực tiếp đột phá đến pháp sư thất giai. Mà quan tài quần sinh trưởng ở cổ họng Tiểu Long, cũng tại dưới sự tư dưỡng chung của long khí, khí huyết, âm khí, linh khí, nhanh chóng sinh trưởng. Động Thiên Phúc Địa bản thân cũng đang điên cuồng hấp thu năng lượng bàng bạc mà cách cục dung hợp này mang lại. Biên giới không gian lặng lẽ khuyết trương ra ngoài một vòng nhỏ, nồng độ linh khí lưu động trong không khí đột nhiên đề thăng, trở nên càng thêm tinh thuần, hoạt bát, thậm chí mang theo một tia âm dương đạo vận khó mà nhận ra. Linh dược trong dược viên mắt thường có thể thấy được vươn cành lá, đâm chồi nảy lộc, đặc biệt là cây táo kia, vân đỏ rực lan tràn đến tất cả cành cây, nụ hoa trong nháy mắt nở rộ, tản mát ra sinh mệnh lực rực lượng mà bừng bột. Tụ bảo buồn sau khi dung hợp linh khí nồng đậm xung quanh, lực lượng lôi đỉnh càng thêm thuần túy, kim khí cùng hỏa linh khí cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Linh dược trồng bên trong nó nhẹ nhàng lay động, dưới sự tẩy rửa của linh khí nhanh chóng sinh trưởng. Nước hồ linh đàm bận sóng, lộ hàn tâm thảo sinh trưởng bên cạnh linh đàm cũng không biết từ lúc nào đã cao lên một chút. Ngoài ra, bách niên phá tà liễu, lô sát xà đằng, tiểu hôi cùng một đám động thực vật khác cũng đang lặng lẽ trở nên mạnh hơn. Ông. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ giống như hồng lưu ấm áp, trong nháy mắt phản bổ trở lại trong cơ thể Giang Thiên. Luồng năng lượng này không còn là sự cuồng bạo bỏng rát khi táo âm chi địa phản vệ trước đó, mà là ôn hòa bình ổn, lại hùng vĩ không thể ngăn cản, ẩn chứa âm dương lưu chuyển, đạo vận sinh sôi không ngừng. Giang Thiên chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị lực lượng ôn hòa mà bàng bạc lấp đầy, rửa sạch, mở rộng. Đan điền khí hải dưới sự tôi luyện và lấp đầy của năng lượng trở nên càng thêm ngưng thực, đan điền khí hải lại lần nữa khuyết trương một chút. Vốn dĩ dừng lại tại bình chướng cảnh giới pháp sư ngũ giai đỉnh phong, dưới sự xung kích của luồng năng lượng tinh thuần vô song này, ẩn chứa đạo vận, giống như băng mỏng dưới ánh dương, lặng yên hòa tan. Vâng. Một luồng khí tức càng thêm cứng hãn, càng thêm ngưng luyện từ trên người Giang Thiên xông thẳng lên trời cao. Pháp sư lục giai. Thành. Giang Thiên cảm nhận linh khí lưu chuyển trong cơ thể, khóe miệng cong lên một nụ cười. Dung hợp đặc tính của ba phong thủy bố cục, linh khí trong cơ thể hắn cũng mang theo một tia ý tượng âm dương cộng tế, điều hòa. Tốc độ khôi phục linh khí của hắn lại lần nữa tăng cường, hơn nữa càng thêm bền bỉ. Chương 120, động thiên trưởng thành, vật phẩm mới. Chương 120, động thiên trưởng thành, vật phẩm mới. Sau khi điều hòa xong linh khí trong cơ thể, Giang Thiên không đội vàng kiểm tra tình hình sinh trưởng của các loài động thực vật khác, mà dẫn đầu đi ra khỏi động thiên. Giang Thiên chỉ huy Tiểu Long tìm thấy 7 khối thi cốt ngâm trong đầm lầy, ném vào trong động thiên. Sau đó nương theo gió đêm, Giang Thiên lần nữa trở về Lý Gia Trang. Trong thôn trang vẫn còn tràn ngập hơi lạnh âm u không tan. Giang Thiên đẩy mở từng cánh cửa khép hở, cảnh tượng nhìn thấy khiến lòng người nặng trĩu. Thôn dân trong nhà, bất kể nam nữ già trẻ, đều đã tắt thở. Sắc mặt bọn hắn xanh xám, hốc mắt sâu hoắm, thân thể khô quắt như vỏ quýt khô, yên lặng nằm trên giường hoặc cuộn mình trong góc, trên mặt đọng lại vẻ kinh hoàng, đau đớn cùng tuyệt vọng. Trong không khí không có mùi máu tanh, chỉ có một loại trống rỗng chết chóc còn sót lại sau khi sinh mệnh tinh khí bị rút cạn triệt để. Giang Thiên trầm mặc đi qua từng nhà một. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến hắn nhớ đến La Nguyệt Trấn. Những tà tu này, vì để thăng thực lực, đã làm ra những chuyện táng tận thiên lương. Ánh mắt Giang Thiên rơi xuống tấm gỗ đen kịt trong căn phòng. Chân không quên hương rắc. Bạch Liên giáo các ngươi mỗi một kẻ đều đáng xuống địa ngục. Giang Thiên xoay người rời đi, tấm gỗ trên bệ thờ vỡ vụn thành hai nửa rơi xuống đất. Sau khi xem xét từng nhà một, Giang Thiên cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng Thúc Thanh cùng những người khác trong khách sạn tồi tàn kia. Thật không ngờ, chúng ta lại gặp mặt theo cách này. Nhìn Thúc Thanh cùng những người khác ngã xuống trong phòng ngủ tập thể, Giang Thiên khẽ thở dài. Lúc này, hắn đã biết rõ, thì ra 7 đoạn thi cốt chôn trong đầm lầy kia chính là Triều Châu quỷ trong phim. Còn bộ xương trong vỏ gốm được chôn ở táo âm chi địa thì lại đến từ ác quỷ. Sau một đêm bận rộn, Giang Thiên cùng Tiểu Long đã đưa tất cả thi thể trong Lý Gia Trang vào lòng sông khô cạn. Đồng thời để Tiểu Hôi chỉ huy chuột đại quân lấp đất chôn bụi. Nơi này từng là táo âm hung địa, sát khí đã bị hắn phá trừ, giờ đây ngược lại vì địa thế thấp trũng, trở thành nơi ăn nghỉ tạm thời. Giang Thiên đứng bên bờ sông, miệng không ngừng niệm chú ngữ siêu độ, mãi đến khi trời sáng rõ mới dừng động tác. Ai? Đã đến lúc đi rồi. Giang Thiên vung tay thu lại Tiểu Long cùng Tiểu Hôi, xoay người nên đón ánh mặt trời mà đi. Đến khi Giang Thiên trở về Nhậm Gia Trấn thì đã là giữa trưa. Giang Thiên không về cửa hàng trước, mà trực tiếp tiến vào động tiên, thoải mái hưởng thụ một bữa trưa xong, lúc này mới quan sát những biến hóa bên trong động tiên. Bên bờ đầm lầy, Giang Thiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, những biến hóa xung quanh thu vào tầm mắt. Sau khi ba cách cục nơi đây hoàn toàn dung hợp, khiến cho diện tích dưỡng thi huyệt vốn nhỏ bé đã mở rộng rất nhiều. Trước đây cách cục dưỡng thi huyệt chỉ có chưa đến 60 mét vuông, nhưng bây giờ đã trực tiếp mở rộng đến hơn một mẫu đất, diện tích tăng lên mười mấy lần. Không chỉ vậy, âm khí nơi đây cũng càng thêm nồng đậm, thực vật sinh trưởng cũng có một chút biến hóa. Âm hỏa thảo sinh trưởng 80 đạo quả, một luồng âm hỏa trắng, táo âm đài tiện sinh trưởng 87 đạo quả, âm hỏa dưỡng thi thuật xanh biếc, âm dương đài tiện sinh trưởng 79 đạo quả, một tia âm dương lực lượng trắng. Một số dược liệu được trồng trong đầm lầy đã phát sinh biến hóa, đến nỗi đạo quả mà chúng thai nghén cũng trở nên không giống với ban đầu. Hơn nữa do ba cách cùng hợp nhất, năng lượng sản sinh cao hơn, cho nên đối với thực vật trong đầm lầy cũng thay đổi rất nhiều. Cơ bản có gần một nửa số thực vật đều dưới sự cọ rửa của năng lượng mà tiến giai thành dược liệu tốt hơn. Đồng thời, huyệt nhãn của dưỡng thi huyệt nơi đây cũng lớn hơn không ít, có thể dung nạp hai con cương thi tồn tại. Ngoài ra, dưỡng thi huyệt biến thành đầm lầy, sau này chôn thi thể, tà khí, tà đan gì đó đều không cần chuột đại quân đào hàng nữa, trực tiếp ném những thứ này vào đầm lầy là được, vô cùng tiện lợi. Ánh mắt Giang Thiên xuyên qua đầm lầy, rơi xuống quan tài khuẩn giữa cổ họng tiểu long, ánh mắt khẽ ngưng lại. Quan tài khuẩn sinh trưởng 32 đạo quả, huyết long đoán thể xanh dương, huyết long ảnh xanh dương. Cha cha, sau khi dung hợp ba cách cục, năng lượng sản sinh trực tiếp khiến quan tài khuẩn sinh trưởng nhiều như vậy. Theo tốc độ bồi dưỡng này, e rằng chẳng bao lâu nữa ta sẽ có thể hái được đạo quả đầu tiên. Giang Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt khẽ mở to. Quan tài khuẩn mới này vừa mới đản sinh, độ sinh trưởng trước đó chưa đến một bây giờ mới qua bao lâu, đã trực tiếp tăng 30 độ sinh trưởng. Tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy, khiến Giang Thiên cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Nghĩ đến, phần lớn năng lượng sau khi đầm lầy hình thành đều tẩm bổ tiểu long trong huyệt nhãn. Luôn năng lượng này không chỉ khiến tiểu long đột phá đến pháp sư thất giai, mà còn khiến quan tài khuẩn đạt được sự sinh trưởng cực lớn. Chuyện tốt. Chờ sau này ta thu thập xong vật liệu của âm dương dưỡng thi trận, bố trí trận pháp trong đầm lầy, còn có thể lần nữa đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của tiểu long và quan tài khuẩn. Hơn nữa, âm dương luyện thi thuật cùng cách cục nơi đây là thiên tác chi hợp, tương phụ tương thành, dưỡng thi càng thêm sự bán công bội. Giang Thiên trong lòng tính toán vật liệu cần cho trận pháp, trong mắt chợt lóe lên một tia mong đợi. Hiện giờ cảnh giới của tiểu long đã là pháp sư thất giai, nhưng thực lực của hắn lại trực tiếp bức bách đại pháp sư. Nếu như thêm cả ta nữa, đại pháp sư nhất giai ước chừng cũng có thể dễ dàng hạ gục. Không tệ, so với lúc vừa đạt được kim chỉ, thực lực của ta đã có sự để thăng về chất. Chờ qua một thời gian nữa, cũng nên ra ngoài sông pha rồi. Giang Thiên thầm nói trong lòng. Sau đó, Giang Thiên lại đến bên cạnh Bách Niên Phá Tà Liễu, ánh mắt hướng về bảng thuộc tính của nó mà nhìn. Bách Niên Phá Tà Liễu sinh trưởng 74 đạo quả, Mục Linh Chi Thân, Liễu Linh Đồng, Phá Tà Hóa Sát. 74 rồi. Xem ra chẳng bao lâu nữa, cây liễu này sẽ có thể trưởng thành. Nếu như chờ ất mục một tâm lại trưởng thành, Tô Ánh Tuyết cùng bọn họ học được công pháp này, tốc độ sinh trưởng còn phải để thăng nữa. Giang Thiên âm thầm gật đầu. Bách Niên Phá Tà Liễu lúc này so với lúc vừa được trồng vào đầu tiên, lại cao lớn hơn không ít. Hiện tại cây liễu cao đến hơn 20 mét. Toàn bộ thân cây tràn ngập màu xanh biếc tươi tốt, từ bên trong thân cây ẩn ẩn lộ ra một tia sáng xanh biếc, tràn đầy hương vị thần thánh. Vạn sợi tơ xanh biếc rủ xuống, gió nhẹ thổi qua lại truyền đến một mùi hương cỏ cây thanh khiết kỳ lạ. Bách Niên Phá Tà Liễu trưởng thành, cũng khiến Tô Ánh Tuyết cùng những người khác đạt được tăng phúc. Cảnh giới của Tô Ánh Tuyết đã tăng lên pháp sư tam giai, Tô Dận Nam đạt đến pháp sư nhất giai, cảnh giới của những người Tô gia còn lại cũng đạt đến tu sĩ bát giai khoảng. Tương ứng, Tô Dận Nam cùng bọn họ đề thăng, cũng phản hồi đến trên người Giang Thiên. Nhưng chút năng lượng này của bọn họ so với linh khí khổng lồ mà động thiên ban tặng, liền trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Năng lượng phản hồi dung nhập vào cơ thể Giang Thiên sau đó, rất nhanh liền bị linh khí đồng hóa thành tư lương sinh trưởng của Giang Thiên. Ánh mắt Giang Thiên liền sau đó lại nhìn về phía ất mục một tâm được trồng ở một bên, cùng với đằng xà lô xác. Ất mục một tâm sinh trưởng 73 đạo quả, ất mục trường xuân công xanh biếc, đằng xà lô xác sinh trưởng 40 đạo quả, xà lô xác chi thuật xanh dương. Chương 121, chư lung bà phục hóa hấp thụ đạo quả. Chương 121, chư lung bà phục hóa hấp thụ đạo quả. Hai gốc thực vật này so với trước kia cũng trưởng thành không ít, đặc biệt là lô xác xà đằng, hiện tại đã đạt 40 độ trưởng thành rồi. Thế phát triển cực tốt, môn xà lô xác chi thuật này có thể là một thứ tốt. Trong đạo quả màu lam tuyệt đối được coi là tồn tại thượng phẩm, nếu có thể tìm được một phương pháp thúc sinh một đợt thì tốt rồi. Giang Thiên tâm tư dâng trào. Đạo quả cũng phân đẳng cấp, cho dù là trong đạo quả cùng đẳng cấp cũng có sự phân chia cao thấp. Ví như đạo quả màu lục lôi mạch mà Giang Thiên hấp thu trước đó chính là tồn tại đỉnh cấp trong đạo quả màu lục. Đạo quả này không chỉ có thể tăng cường độ kinh mạch một cách đáng kể, cùng với năng lực thích ứng với lôi điện, hơn nữa còn có thể cường hóa, cải thiện thân thể Giang Thiên, một công đôi việc. Mà có một số đạo quả, ví như luyện thi thuật dưỡng thi thuật màu lục, hiệu quả của chúng liền thấp quá nhiều. Hai môn thuật pháp này chỉ có thể mang lại cho Giang Thiên một số tri thức, năng lượng ẩn chứa trong đó rất ít, không có cách nào cường hóa thân thể. Đạo quả màu lam xà lộ sát chi thuật tuy cũng là bí pháp, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại rất nhiều, có thể khiến Giang Thiên sau khi lĩnh ngộ bí pháp, trực tiếp sử dụng cổ năng lượng này để tiến hóa toàn thân, tăng cường thực lực của bản thân. Nhưng đáng tiếc là Giang Thiên vẫn chưa tìm được linh khí thuộc tính thích hợp để bồi dưỡng lộ sát xà đằng, điều này cũng khiến thế phát triển của lộ sát xà đằng bình thường. Mà một số linh dược tìm được thuộc tính thích hợp, thế phát triển có thể nói là rất tốt. Ví như lôi nguyên quả, lôi kích trúc, kiếm trúc, tích lộ hàn tâm thảo, những thực vật này, chúng đều có linh khí thuộc tính tương ứng để tư dưỡng, thế phát triển liền nhanh hơn lộ sát xà đằng không ít. Giang Thiên bước đi đến bên cạnh tụ bảo bốn bố cục, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, nhìn vào bảng thuộc tính sinh trưởng của mỗi linh dược. Lôi nguyên quả trưởng thành, 53 đạo quả, lôi kích phù, xanh biếc, lôi nguyên quả trưởng thành, 45 đạo quả, ngũ lôi trưởng, màu xanh dương, từ châm thảo trưởng thành, 69 đạo quả, lôi thị, xanh biếc, lôi văn đài trưởng thành, 87 đạo quả, trấn lôi kình, xanh biếc. Trong tụ bảo bốn bố cục, thế phát triển của mỗi linh dược hệ lôi đều rất tốt, mỗi một linh dược trên độ trưởng thành đều có một sự đề thăng không tệ. Bao gồm lôi kích trúc, kiếm trúc, kim linh hoa cùng một loạt dược thảo khác, thế phát triển cũng đều không tệ. Lôi kích trúc trưởng thành, 34 đạo quả, tước vi lôi đỉnh lực lượng, bạch, kiếm trúc trưởng thành, 39 đạo quả, phá trúc kiếm pháp, bạch, kim linh hoa trưởng thành, 100 đạo quả, kim quang chú, bạch, so với đạo quả màu lục, những thực vật thai nghén đạo quả màu trắng này, tốc độ sinh trưởng càng nhanh. Đặc biệt là khi được linh khí quán thâu bùng nổ, thế phát triển liền càng tốt hơn. Ngoài những thực vật này, đội quân chuột phồn diễn sinh sôi tại đây, cũng nhận được sự từ bộ tương ứng. Kim linh thử trưởng thành, 20 đạo quả, kim quang kiếm khí, bạch, lôi điện thử trưởng thành, 26 đạo quả, lôi kích phủ, bạch. Sau khi động thiên tăng thêm linh khí, đội quân chuột cũng tăng thêm chủng loại mới, trong đó không thiếu chuột có thuộc tính âm dương cùng với chuột có thuộc tính hỏa. Thậm chí, còn thuốc sinh ra loại chuột có thuộc tính trận pháp mới. Chỉ là độ trưởng thành hiện tại của chúng quá thấp, đối với Giang Thiên không có tác dụng lớn. Bất quá cũng sắp rồi, chờ luyện đan thuật vừa tới tay, ta liền bắt đầu luyện đan với số lượng lớn. Đến lúc đó, độ trưởng thành của sinh linh trong động thiên sẽ nên đón một sự tăng trưởng bùng nổ. Dược liệu ta thu thập bấy lâu nay cũng coi như có đất dụng võ rồi. Giang Thiên trong lòng nói. Ngay sau đó, Giang Thiên đi đến bên cạnh linh đàm, nhìn về phía gốc tích lộ hàn tâm thảo kia. Tích lộ hàn tâm thảo trưởng thành, 93 đạo quả, thanh lộ ngưng đan quyết, màu xanh dương. 93 rồi. Tốc độ sinh trưởng này thật sự là vượt xa dự liệu của ta. Hẳn là sau khi dung hợp phong thủy bố cục lần này, linh khí quán thâu mới khiến tích lộ hàn tâm thảo sinh trưởng nhanh như vậy. Giang Thiên nhìn bảng thuộc tính của tích lộ hàn tâm thảo, trong lòng dâng lên một tia kích động. Còn kém 7 độ trưởng thành, hắn liền có thể thu hoạch viên đạo quả cấp bậc màu lam này rồi. Thật sự là nhanh rồi. Giang Thiên rời mắt khỏi linh đàm, nhìn về phía sườn đất nhỏ không xa được chất đống bằng linh thạch, những quả trứng đặt trên đó đã phù hóa. Nhìn quanh một vòng, Giang Thiên tại một góc khác của linh đàm thấy được thân ảnh của Chư Lung Bà. Chư Lung Bà trưởng thành, 1 đạo quả, Long khí, xanh biết, Chư Lung Bà trưởng thành, 2 đạo quả, Huyền Giáp Hoành Luyện Công, xanh biết, Chư Lung Bà trưởng thành, 2 đạo quả, Huyền Giáp Hoành Luyện Công, bạch, tử vong phiết cuốn, bạch. 7 con Chư Lung Bà này có 6 con đều sở hữu đạo quả. Hơn nữa đa số Chư Lung Bà thai nghén đạo quả đều có liên quan đến con trước đó, chỉ có một con tương đối ngoại lệ, chính là con Chư Lung Bà sở hữu Long khí kia. Con Chư Lung Bà này màu sắc trông vàng nóng hơn hẳn mấy con khác không ít, hơn nữa ánh mắt nhìn lên càng linh động. Những Chư Lung Bà này vừa mới sinh ra, nhìn không ra điều gì, sau này trưởng thành rồi, sự khác biệt liền lớn hơn rồi. Hơn nữa, có động tiên cùng phong thủy bố cục phụ thuộc tư dưỡng, lại thêm đan dược của ta phụ trợ, nói không chừng con Chư Lung Bà này có thể tiến hóa đến phẩm chất cao hơn. Giang Thiên trong lòng nói. Sau khi tuần tra xong linh đàm, Giang Thiên lại dạo một vòng tại dược viên. Linh dược nơi đây thế phát triển cũng rất không tệ, mà cây táo trồng bên cạnh linh điền cũng đã có những biến hóa khác biệt so với trước đó. Hỏa táo thụ trưởng thành, 20 đạo quả, hỏa linh thuật, bạch. Đạo quả trên hỏa táo thụ này hẳn là pháp thuật luyện chế hỏa linh. Tuy chỉ là màu trắng, nhưng đối với ta mà nói cũng có ích. Luyện chế thành hỏa linh có thể phụ trợ ta luyện đan, lại phối hợp với trận pháp ta học được trước đó cùng lý hỏa trận pháp trên thân hỏa thử, có thể tạo ra một luyện đan đại trận. Trận pháp, dược liệu, luyện đan thuật đều đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại chỉ còn thiếu một cái đan lô thôi, chờ có thời gian ra ngoài tìm một cái đan lô để dùng. Giang Thiên rời khỏi dược viên, lại đi đến bên cạnh chuồng gà. Xích hỏa kê trưởng thành, 57 đạo quả, hỏa diễm phủ. Gà mái thuộc tính hỏa, nếu như cùng loại gà thuộc tính lôi giao phối, có thể hay không sinh ra gà còn thuộc tính lôi hỏa. Ánh sáng trong mắt Giang Thiên chợt lóe lên, trên mặt chợt hiện lên một tia vẻ mặt mong chờ. Cuối cùng, Giang Thiên lại trở về bên cạnh tụ bà buồn, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi động thiên dung hợp bố cục lần này, không chỉ khiến rất nhiều sinh linh đạo quả trên thực vật thành thục, cũng khiến tiểu hôi đạt đến độ trưởng thành đầu tiên. Tâm bảo thử trưởng thành, 25 đạo quả, lượng ảnh thuật, xanh biếc, âm dương cộng tế, màu xanh dương, khí vận bộ thịnh, tử. Đến đây Giang Thiên vẫy tay về phía động thiên, mấy chục viên đạo quả từ sinh linh cành cây thoát ly, hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập vào trong thân thể Giang Thiên. Vâng. Những viên đạo quả kia không ngừng dung hợp, hóa thành hai luồng năng lượng hòa vào thân thể Giang Thiên. Trong đó một luồng tiến vào não hải Giang Thiên, diễn hóa các loại đạo ảnh huyền diệu, mang đến cho Giang Thiên rất nhiều tri thức. Mà một luồng khác thì hòa hợp với thân thể hắn, không ngừng cường hóa, tăng cường thân thể hắn. Chương 122, Tam Lai phái, 2 tỷ đệ giàu có. Chương 122, Tam Lai phái, 2 tỷ đệ giàu có. Sau một phen cường hóa, thực lực của Giang Thiên lại có chút đề thăng. Bất quá, do phẩm chất đạo quả phổ biến hơi thấp, nên tu vi của Giang Thiên chỉ là hơi có tinh tiến. Có lực ảnh thuật của tiểu hôi, thân pháp của ta cũng được bổ toàn. Sau này bất kể là truy kích kẻ địch hay là gặp phải cường địch đào tẩu, đều vô cùng hữu dụng. Nếu như lần trước ở Tây Sơn Địa cũng có được thân pháp này phụ trợ, ta cũng sẽ không chật vật đào tẩu như vậy. Giang Thiên trong lòng nghĩ như vậy, liền hơi thử một chút thân pháp vừa học được. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thân ảnh của Giang Thiên chợt tận chợt hiện trong động tiên, tốc độ của hắn nhanh hơn trước gấp đôi trở lên. Cảm nhận được tốc độ của chính mình, Giang Thiên trong lòng cũng tự tin tăng mạnh. Có thân pháp này, hắn cũng có thể dễ dàng ứng đối tà tu pháp sư cửu giai. Sau khi thử nghiệm một chút, Giang Thiên liền rời khỏi động thiên, trở về cửa hàng của chính mình. hơi dọn dẹp sân nhỏ một phen, thu dọn phòng ốc một chút, Giang Thiên đóng gói toàn bộ dược liệu đã trồng, chào hỏi Chu đại trưởng rồi rời khỏi cửa hàng. Đem tất cả dược liệu trồng vào dược phô, Giang Thiên triệu hồi Tiểu Hôi, liền hướng về phía Bắc Nhậm gia trấn mà đi. Tu hành ở nhà, thậm chí tu hành trong động thiên đối với Giang Thiên mà nói, đều không có ý nghĩa lớn. Trước đây ở Nhậm gia trấn, chẳng qua là vì cảnh giới của chính mình quá thấp, thực lực quá yếu, bất đắc dĩ phải ẩn cư. Nhưng giờ đây, hắn đã là pháp sư lục giai cảnh giới, thực lực càng có thể sánh ngang với đại pháp sư. Đương nhiên là có năng lực ra ngoài đi một chuyến. Hơn nữa, du ngoạn núi sông đối với hắn mà nói vô cùng hữu dụng. Như vậy hắn không chỉ có thể thu hoạch được nhiều linh thực hơn, còn có thể dùng động tiên phục khắc thêm nhiều bố cục phong thủy. Động tiên cường hóa có thể trả về cho hắn lượng lớn linh khí, đồng thời ban cho hắn một số đặc tính nhất định. Đồng thời, động tiên cường hóa cũng có thể khiến linh thực nhanh chóng trưởng thành, thậm chí phát sinh biến dị, điều này đối với việc đề thăng thực lực của hắn cũng là một con đường rất tốt. Lần rời đi này, Giang Thiên chuẩn bị đi xa hơn một chút, xem có thể phát hiện thêm nhiều linh dược hoặc bố cục phong thủy cường đại hay không. Bất quá, do trước đây đã đáp ứng sư minh của mình, muốn dùng nấm quan tài kia giao dịch với biệt bảo nhân, cho nên Giang Thiên trong một thời gian nhất định vẫn phải quay về. Theo tính toán của Giang Thiên, hắn trong vòng 5 ngày quay về thì nhất định có thể kịp giao dịch với biệt bảo nhân kia. Ngoài ra, Giang Thiên còn cần chú ý đến ước định với nhị thúc công. Các đạo sĩ các tạo sơn cũng sắp đến, chuyện này cũng không thể chậm trễ. Dù sao, lần giao dịch này liên quan đến pháp thuật các tạo sơn, chính mình vẫn phải coi trọng một chút. Sau khi rời khỏi Nhậm gia trấn, Giang Thiên liền dẫn theo Tiểu Hôi một đường du sơn ngoạn thủy, tiện thể thu thập thảo dược. Dọc đường, thu hoạch bình thường. Hơn nữa, cũng không gặp phải bố cục phong thủy kỳ lạ nào. Khi gần hoàng hôn, Giang Thiên đến một tiểu trấn. Tang Du trấn Giang Thiên ngẩng đầu nhìn tấm bia đá ở cổng trấn, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, Giang Thiên liền dẫn theo Tiểu Hôi đi vào trong trấn. Hỏi một lao nhân bên đường về vị trí chợ ở nơi này, Giang Thiên liền đi theo chỉ dẫn. Sau khi vào chợ, các loại tiếng giao hàng không ngừng truyền đến, mùi thơm nồng cũng lan tỏa trong không khí. Đi thôi, Giang Thiên thong thả bước đi, chuẩn bị dẫn theo Tiểu Hôi tìm kiếm một phen trong Tang Du trấn này, xem có thể tìm được bảo bối gì không. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân thanh thúy vang lên từ phía sau. Tỷ con hoàng bị tử tiểu xuất sinh kia thật là trơn trượt vô cùng. Chúng ta đuổi theo một đường, nó trốn một đường, càng là gây họa một đường. Mấy ngày trước nó lẻn vào Lệ Thủy thôn, hút tinh khí của một nhà người, thậm chí còn cắn chết con chó vàng già giữ cửa. Hôm qua, chúng ta men theo dấu vết nó chạy trốn mà đuổi theo, còn nghe nói có mấy nhà thôn dân cũng bị hoàng bị tử này hãm hại. Hiện giờ, hoàng bị tử này lại lẻn vào Tang Du trấn, không biết lại sẽ gây ra chuyện gì. Lúc này người nói chuyện là một thiếu niên, giọng nói mang theo sự trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, ngữ khí lại nặng nề, đầy vẻ phẫn nộ. Hoàng bị tử. Giang Thiên nghe thấy danh từ này, theo bản năng nhướng mày. Từ sau khi trải qua chuyện nhà họ Tiền, hắn liền đặc biệt mẫn cảm với danh từ này. Bất kể nghe thấy ở đâu, đều có thể liên tưởng đến lão thái gia nhà họ Tiền kia. Ngay khi Giang Thiên quay đầu nhìn lại, bên cạnh thiếu niên vang lên một giọng nói trong trẻo như chuông bạc. Nếu muốn ngăn chặn bi kịch phát sinh, cần phải sớm tìm được con hoàng bì tử kia mới đúng. Ngay khoảnh khắc giọng nói này vang lên, ánh mắt của Giang Thiên cũng rơi vào hai người này. Chỉ thấy, ở lối vào chợ, đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ tử ước chừng đôi mươi, dáng người cao ráo, mặc một thân kính trang tay áo hẹp màu xanh, eo buộc đai vải cùng màu, phát họa nên những đường nét nhanh nhẹn, dứt khoát. Mái tóc dài đen nhánh đơn giản buộc sau đầu, trên trán buộc một dải lụa đỏ tươi, nhẹ nhàng lay động theo gió. Nàng có đôi mắt mày xinh đẹp, sống mũi thẳng, môi hồng hào tự nhiên, đôi mắt khẽ lóe sáng, tựa hồ có thần quang ẩn chứa bên trong. Giang Thiên liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy thiếu nữ anh khí bức người, vô cùng sảng khoái. Thiếu niên bên cạnh nàng, ước chừng 16, 17 tuổi, đôi mắt mày có 5-6 phần giống nàng, cũng cao giáo tinh thần, chỉ là khuôn mặt vẫn còn vài phần non nớt. Hắn mặc bộ đoàn đả màu xanh kiểu dáng tương tự, ánh mắt linh động, toát ra vẻ cơ trí vượt xa tuổi tác. Mà trên trán hắn, cũng buộc một dải lụa màu đỏ. Đây là đạo sĩ Lư Sơn Tam Nãi phái. Giang Thiên nhìn trang phục của hai người, trong lòng khẽ động. Tam Nãi phái nguyên từ pháp mạch Lư Sơn, thờ phụng Lâm thủy phu nhân Trần Tĩnh Cô cùng tỷ muội của nàng là Lâm phu nhân, Lý phu nhân, hợp xương Tam Nãi. Đạo sĩ trong môn phái đa số là nữ giới, hành sự tác phong lăng lệ quả quyết, đặc biệt giỏi phù lục, khu tà, thuật đấu pháp, trong dân gian vốn có hung danh phủ Lư Sơn xuất, tà túy phục chu. Lư Sơn phái thường được đem ra so sánh với Mao Sơn, thậm chí có nhiều lời đồn rằng uy lực thực chiến của đạo thuật Lư Sơn còn hơn cả Mao Sơn. Mà trang phục tiêu chuẩn của Tam Nãi phái chính là trên đầu buộc khăn trùm tóc màu đỏ. Hai tỷ đệ này một đường bắt yêu, sao lại không mang pháp khí? Giang Thiên đánh giá hai người, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Đạo sĩ Lư Sơn phái sở dĩ được đồn là lợi hại hơn đạo sĩ Mao Sơn, có quan hệ rất lớn với pháp khí của đối phương. Pháp khí tấn công của Mao Sơn phái thường có đao mục kiếm, đinh gỗ đảo, pháp xích các loại, chủng loại tương đối đơn nhất. Nhưng của Lư Sơn phái thì rất nhiều, ngoài những pháp khí của Mao Sơn ra, còn có ví dụ như linh đao, chấn tà kích, lôi thuẫn, pháp tiên. Những thứ này đều là pháp khí vô cùng cương mãnh. Có những pháp khí này gia trì, thêm vào phụ lục của Lư Sơn phái đa phần là sát phạt, hơn nữa pháp thuật uy lực lớn, cho nên Lư Sơn phái trong phương diện đấu pháp luôn rất cường thế. Thế nhưng giờ đây, hai tỷ đệ này vậy mà không mang theo gì cả, điều này có chút không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ pháp khí của hai người bọn họ được đựng trong càn khôn túi? Hai tỷ đệ, mỗi người một càn khôn túi. Giàu có đến vậy sao? Ánh mắt Giang Thiên khẽ động, tầm mắt rơi vào chiếc túi màu vàng bên hông hai người. Hiện nay thời đại mặt pháp, càn khôn túi khó mà luyện chế, cần không ít tài liệu thượng thừa mới có thể luyện chế, giá thành rất cao. Ngay cả sư minh của hắn, Cửu Thúc, cũng không có pháp khí như thế này. Nhưng hai tỷ đệ này vậy mà mỗi người một cái. giàu có thật. Giang Thiên trong lòng cảm thán nói. Chương 123, lôi kích một thần tượng, người này vận khí tốt như vậy. Chương 123, lôi kích một thần tượng, người này vận khí tốt như vậy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Thiên, cô gái đưa ánh mắt về phía hắn. Ánh tà dương tựa bột vàng rất dài, phát họa nên đường nét khuôn mặt nghiêng thanh tuấn của Giang Thiên. Vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống trán, khiến khí chất trầm tĩnh được động thiên hun đúc giữa hàng lông mày của Giang Thiên càng thêm nổi bật. Lại thêm dáng người thẳng tắp của Giang Thiên, cùng dương cương chi khí tự nhiên tản mắt ra. Trong khoảnh khắc khiến cô gái cũng hơi thất thần. Thật đẹp trai một nam tử. Ánh mắt của Lâm Thanh Thanh cứ thế dừng lại. Ánh mắt vốn dĩ có chút cảnh giác, trong khoảnh khắc này trở nên dịu dàng. Đôi mắt sáng ngời như hồ sâu bị ném đá vào, lập tức gợn lên một gợn sóng nhỏ khó nhận ra. Trong lòng dường như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, một cảm giác khó tả chợt lướt qua. Cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhanh đến nỗi chính nàng cũng chưa kịp nắm bắt đó là gì. Tỷ. Thiếu niên Lâm Huyền bên cạnh nhạy bén nhận ra tỷ tỷ mình chợt thất thần, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy trên chợ đang tấp nập người qua lại, người đang nhìn gì vậy? Lâm Thanh Thanh chợt hoàn hồn, tim đập nhanh hơn không rõ lý do, trên mặt lại không hề biểu lộ, chỉ như không có chuyện gì mà rời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói, không có gì, tiếp tục nhìn chằm chằm, con hoàng bì tử tinh kia giỏi nhất ẩn nấp trong đám đông, khí tức tạp loạn, đừng để loạn. Khi nàng ngẩng mắt nhìn lại, bóng dáng thanh tuấn dưới gốc cây kia đã không thấy nữa, dường như cái nhìn thoáng qua vừa rồi chỉ là ánh tà dương làm lóa mắt. Đi rồi sao? Ai thật đáng tiếc. Lâm Thanh Thanh hơi thất thần, trong lòng không khỏi thở dài. Được rồi, chúng ta mau chóng đi tìm con hoàng bì tử tinh kia đi, mau chóng bắt lấy nó, kẻo nó gây họa thế gian. Lâm Thanh Thanh ổn định lại tâm thần, mở miệng nói. Được, Lâm Huyền gật đầu. Ngay sau đó, bóng dáng hai người liền biến mất trong dòng người tấp nập ở chợ. Một bên khác, Giang Thiên đang dẫn Tiểu Hôi dạo chơi trong chợ, muốn xem nơi đây có bảo bối gì không. Một người một chuột nhìn đông ngó tây trong chợ, rất nhanh liền đi tới trước một quầy hàng. Chủ quán là một lão già khô gầy, khoác một chiếc áo đông cũ kỹ bóng dầu, khoanh tay rụt người dưới gốc tường phơi nắng, mí mắt rũ xuống, chẳng hề bận tâm đến sự vắng vẻ trước quầy hàng. Trên quầy hàng, bày biện một ít tượng đất nặng, tượng gỗ, cùng một vài bát gốm, bát sứ linh tinh. Chít chít chít, Tiểu Hôi hưng phấn kêu lên, từ vai Giang Thiên nhảy xuống, rơi xuống trên quầy hàng. Chít chít chít, Tiểu Hôi bới ra một pho tượng gỗ cao chừng nửa thước. Pho tượng gỗ kia vô cùng kỳ dị, nửa thân trên là hình tượng thổ địa công, mặt mũi mơ hồ, đường nét y phục cứng nhắc. Nửa thân dưới lại như là cố gắng ghép nối lên một khối gỗ khác, màu sắc hơi sẫm, vân gỗ cũng hoàn toàn khác biệt, chỗ nối răng cưa xén kẽ, chỉ dùng một ít keo cảm kem chất lượng dán sơ sài, vết nứt rõ ràng có thể thấy. Toàn bộ pho tượng phủ đầy ô uế, toát ra một mùi mục nát. Chủ quán bị động tĩnh của Tiểu Hôi làm kinh động, vẻ mặt ngẩn mí mắt lên, thấy Giang Thiên đứng trước quầy hàng, trong đôi mắt đục ngầu mới lóe lên một tia sáng kinh doanh. Hắn xoa tay đứng dậy, tiến lại gần, nước bọt bắn tung tóe bắt đầu chào hàng. Ai ra, tiểu ca mắt tinh thần. Đừng nhìn thứ này dơ bẩn, đây chính là vật cổ chính hiệu. Từ nhiều năm trước được thỉnh từ bệ thờ của một miếu sơn thần đổ nát trên núi xuống đấy. Ngài xem thần vật này, chật chật, lúc đó hương hỏa có thể thịnh vượng làm đấy. Ai cũng nói rất linh nghiệm. Nếu không phải miếu sắp rồi, đâu thể lưu lạc đến đây. Ngài nếu thỉnh về, lau rửa sạch sẽ, sớm tối ba nén hương cùng bái, đảm bảo gia đình bình an, chiêu tài tiến bảo. Giang Thiên không để ý đến lời thổi phồng hoa mỹ của chủ quán, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị nửa pho tượng mà Tiểu Hôi đới ra hấp dẫn. Chính xác mà nói, là khối gỗ nửa thân dưới có màu sắc hơi sẫm kia. Dưới lớp ô hế loang lộ kia, hắn nhẹ bén bắt được một tia linh tính cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh thuần. Dường như lôi đình đang ngủ say, tuy đã trầm tịch từ lâu, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng cương dương không thể xem thường. Đây tuyệt đối không phải gỗ bình thường. Hắn ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dày đặc ở chỗ đối, đầu ngón tay chạm vào khối gỗ sẫm màu kia, một luồng linh khí thăm dò vào, sau đó một tia tê dại yếu ớt lại chuyển đến đầu ngón tay. Thứ này lại là lôi kích mục. Giang Thiên trong lòng giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ bất ngờ. Tiểu ca, nếu thật là muốn, cái giá này. Chủ quán đưa ra ba ngón tay đen xỉ, mắt mong chờ nhìn Giang Thiên. Giang Thiên nhìn chủ quán hai mắt, gật đầu, thứ này ta muốn rồi, trả tiền theo giá chủ quán yêu cầu. Giang Thiên đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy phía sau chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Tiểu chuột thật linh tính, lại có thể liếc mắt một cái từ đống đồ cũ này chọn ra khối bảo bối này. Giang Thiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời có thần của Lâm Thanh Thanh. Nàng không biết từ khi nào đã dẫn theo đệ đệ Lâm Huyền đi đến bên quầy hàng, ánh mắt có chút hứng thú rơi trên người Tiểu Hôi, đáy mắt mang theo sự tán thưởng chân thành. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, trong lòng Giang Thiên cũng hơi lay động. Nhìn gần, nữ tử này giữa hàng lông mày càng thêm anh khí, làn da mật ong toát ra vẻ khỏe mạnh, sống mũi thẳng tắp, đường môi rõ ràng, cả người như một cây trúc xanh đứng trong gió, mạnh mẽ dứt khoát. Trên người nàng không có mùi son phấn tầm thường của nữ tử, chỉ có một luồng khí tức thanh liệt, gọn gàng, pha lẫn mùi chu sa và a thảo nhàn nhạt, nhạt. Cô nương quá khen rồi, tiểu gia hoàng lịch ngậm mà thôi. Giang Thiên thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản. Ánh mắt Lâm Thanh Thanh rơi trên pho tượng trong tay Giang Thiên, đôi mắt dần sáng lên. Nếu ta đoán không sai, nửa khối gỗ điêu khắc phía dưới này chính là một khối lôi kích mục. Xem vân gỗ này, hẳn là đã trải qua thiên lôi, may mắn chưa bị hủy hoại của gỗ đào tâm trăm năm tuổi. Lôi hỏa tôi luyện, tà ma tránh xa. Tuy chỉ còn lại một đoạn nhỏ này, lại bị bụi bẩn phủ kín nhiều năm, linh tính nhận chứa bên trong, nhưng lại là vật liệu tuyệt vời để chế tác pháp ấn hoặc phù bài trấn áp yêu tà. Lâm Thanh Thanh nói, ngữ khí càng thêm vài phần hâm mộ. Lâm gia bọn họ tự xưng là đại gia tộc ở khu vực Vân Nam, nhưng pháp khí làm từ lôi kích mục cũng không có nhiều. Hơn nữa, mỗi một pháp khí gỗ đào đều không dễ có được. Như Giang Thiên dễ dàng đạt được như vậy, gần như không có. Người này vận khí lại tốt như vậy. Chợ lớn như vậy, hắn tùy tiện mua sắm, liền mua được bảo bối tốt nhất. vận khí như vậy. Lâm Thanh Thanh trong lòng cảm thán, ánh mắt rơi trên Tiểu Hôi đã leo lên vai Giang Thiên. Khối lôi kích một kia vừa rồi chính là tiểu gia hỏa này tìm được. Trước đó nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tiểu chuột này lông mềm mượt, sạch sẽ sảng khoái. Giờ đây nhìn kỹ, lại phát hiện đôi mắt tiểu chuột này mang theo một sự linh động và trí tuệ không thua kém nhân loại. Lại thêm linh khí dao động như có như không từ trên người Tiểu Hôi truyền đến, cũng khiến đồng tử Lâm Thanh Thanh co rụt lại. Tiểu gia hỏa này không phải là con hôi tiên kia chứ? Hôi tiên chưa hóa hình. Lâm Thanh Thanh trong lòng chợt chấn động mạnh. Chương 124, Vinh Mã Hàm, thu hoạch linh dược. Chương 124, Vinh Mã Hàm, thu hoạch linh dược. Là hạch tâm đệ tử của Tam Lai phái, Lâm Thanh Thanh hẳn đã tiếp xúc không ít đạo pháp cường lực từ các môn phái. Trong số đó, thứ nàng tu luyện tinh thâm nhất chính là Vinh Mã Hàm. Vinh Mã Hàm là đạo pháp thông qua khoa nghi của Lư Sơn phái để tấu trình lên tiên đỉnh cầu lấy quan vị, từ đó điều động thiên binh thiên tướng. Quan chức khác nhau có thể điều động binh mã khác nhau. Như Lâm Thanh Thanh hiện tại đang giữ quan chức thất phẩm, được thiên đỉnh ban cho xương hiệu Liệp Doanh Giáo Úy, có thể điều động xương binh cùng lôi bộ binh. Mà cái gọi là xương binh chính là tinh quái sơn giã tu luyện mà thành. Trong thời đại mạt pháp hiện nay, binh mã mà Liệp Doanh Giáo Úy điều động tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể triệu tập một ít. Đồng thời, mẫu thân nàng trước khi lên đường còn tặng cho nàng hai con binh mã tùy thân gia truyền, bản chất chúng cũng là xương binh. Tuy nói tu vi cảnh giới của chúng cao hơn con chuột nhỏ này, nhưng linh tính của chúng lại kém hơn con chuột nhỏ này không ít. Con chuột nhỏ này thật không đơn giản, linh tính dồi dào đến thế, hơn nữa dường như còn biết tìm bảo, chẳng lẽ lại là tầm bảo thử sao? Hơn nữa có thể nuôi dưỡng được con chuột nhỏ linh hoạt như vậy, đối phương e rằng cũng là người tu đạo. Tâm tư Lâm Thanh Thanh điện chuyển, mấy luồng ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Thanh ôm quyền hành lễ, động tác dứt khoát, tự báo ra môn: tại hạ Lâm Thanh Thanh, đây là bảo đệ của ta, Lâm Huyền. Hai người chúng ta sư thừa Lư Sơn Tam Lai phái, chuyến này đến đây là để truy bắt một con hoàng bì tử tinh lưu lạc làm ác, hại người vô số. Lâm Thanh Thanh ánh mắt quang minh lỗi lạc nhìn về phía Giang Thiên, hỏi: vừa rồi thấy đạo hữu khí độ bất phàm, linh thử bên cạnh lại thần dị như vậy, không biết là cao đồ của mạch nào trong huyền môn? Giang Thiên, đệ tử Mao Sơn. Giang Thiên chắp tay hoàn lễ, lời ít ý nhiều đáp: Mao Sơn. Lâm Thanh Thanh trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, ngay sau đó vẻ sáng ngời càng thêm đậm, nói: nguyên lai là vị đạo hữu của Thượng Thanh Tông, thất kính. Giang đạo hữu chuyến này là bốn phía du lịch, tăng thêm kiến thức mà thôi. Giang Thiên đáp: nguyên lai như vậy, Giang đạo hữu. Lâm Thanh Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực nóng lên, túi đầu nhìn, hóa ra là phù lục đặt trước ngực đang phát sáng. Tỷ, kinh trập phù có phản ứng rồi, thứ đó đã lộ hành tích ở phía tây trấn. Lâm Huyền lúc này cũng phát giác được dao động trên phù lục, liền vội vàng nói với Lâm Thanh Thanh: đáng ghét, con hoàng bì tử này xuất hiện đúng là lúc. Lâm Thanh Thanh tú mi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn. Con hoàng bì tử này đã làm loạn toàn bộ kế hoạch của nàng rồi. Nàng vừa rồi đang định hỏi chú trị của Giang Thiên, cũng như tình trạng hôn nhân, không ngờ hoàng bì tử lại xuất hiện. Lâm Thanh Thanh lời nói đến miệng, đối với Giang Thiên ôm quyền hành lễ nói: Giang đạo hữu, con hoàng bì tử hại người kia đã hiện thân rồi, ta cần phải đi trước bắt yêu, sau này sẽ có kỳ, sau này sẽ có kỳ. Giang Thiên cũng ôm quyền đáp. Tiếp đó, Lâm Thanh Thanh từ trong lòng lấy ra phụ lục, cẩn thận cảm ứng một phen, liền dẫn Lâm Huyền đi về phía một đầu trấn nhỏ. Pháp sư bắt giai sao? Không ngờ cô gái này tuổi còn trẻ, cảnh giới đã cao đến thế rồi, đệ đệ kia của nàng cũng không tệ, dường như là cảnh giới pháp sư lục giai. Giang Thiên nhìn theo bóng lưng hai tỷ đệ rời đi, trong lòng cũng khẽ động. Sau đó, Giang Thiên lại nghĩ đến con hoàng bì tử mà hai người nhắc tới. Con hoàng bì tử này lại từ đâu chui ra đây? Giang Thiên tâm tư khẽ dao động, sau đó liền vứt bỏ tạp niệm trong đầu, dẫn Tiểu Hôi đi vào trong trấn nhỏ. Sau một hồi tìm kiếm của Tiểu Hôi, Giang Thiên lại từ chỗ lao nông hái thuốc ở Tang Du trấn thu được hai đóa kim linh hoa. Đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Giang Thiên nhìn hai đóa kim linh hoa trong tay, đôi mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Kim linh hoa trưởng thành, 4-5 đạo quả, kim quang chú, xanh biếc. Kim linh hoa trưởng thành, 6-8 đạo quả, kim quang chú, xanh biếc. Hai đóa kim linh hoa, đạo quả thai nén đều là màu lục. Hơn nữa, một lúc đã là hai cây. Tiểu Hôi, ngươi giỏi lắm. Vận khí này quả thực nghịch tiên. Giang Thiên xoa xoa đầu Tiểu Hôi, lòng bàn tay khẽ động, lấy ra một viên linh quả nhét vào cho nó. Chi chi chi, Tiểu Hôi đắc ý kêu hai tiếng, lại dùng đầu cọ cọ má Giang Thiên, lúc này mới thưởng thức linh quả trong tay. Sau đó, Giang Thiên lại dẫn Tiểu Hôi dạo một vòng trong trấn nhỏ, nhưng không hề phát hiện vật phẩm có giá trị khác xuất hiện. Thế là thôi. Mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Ngay khi Giang Thiên chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy phía trước chuyển đến một trận tạp âm ồn ào. Vương Lão Ngũ, ngươi mẹ nó coi lão tử mù sao? Một hán tử vai rộng eo tròn, cởi áo để lộ lông ngực rầm rạp, siết chặt vạt áo của một gã cao gầy, nước bọt gần như phun vào mặt đối phương, quát: ngươi tiểu tử, mẹ tiếp liên tục thắng 13 bán, ngươi coi ngươi là đồ thần hạ phàm sao? Không có quỷ thì lão tử sẽ viết được họ. Hán tử tên Lưu Tam, là côn đồ khét tiếng trong trấn. Hán quanh năm lăn lộn trong các sòng bạc, là khách quen của chúng. Vương Lão Ngũ, Vương Lão Ngũ bị siết chặt, sắc mặt dưới ánh đèn vàng bỏ hiển lộ vẻ tái nhợt dị thường, ánh mắt lóe lên, mang theo mấy phần trộn dạng, nhưng nhiều hơn là sự sốt ruột không tìm nén được cùng một tia hưng phấn quỷ dị. Lưu Tam ca, lời lời không thể nói như vậy. Vận khí đến rồi, tường thành cũng không cản nổi. Ta hôm nay ta chính là tay đỏ. Vương Lão Ngũ cứng cổ biện giải, chỉ là giọng nói hơi bay bổng. Đúng vậy a Lưu Tam ca, Lão Ngũ trước kia xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng tắt răng, liên tục nổ pháo có thể nổ cả ngày. Nhưng mà người ta thì sẽ thay đổi thôi mà. Bảo không chừng mộ tổ tông người ta bốc khói xanh rồi sao? Bên cạnh một gã gầy gò mồm nhọn má hót, ánh mắt lấm la lấm lét cũng đuổi theo, ngựa khí lại âm dương quái khí. Hắn vừa nói vừa dùng khuỷu tay không nặng không nhẹ mà huýt một cái vào dưới sườn Vương lão ngũ, mang theo ý cảnh cáo. Mộ tổ tông bốc khói xanh, chỉ ngươi cũng xứng. Ngươi quên trước kia ngươi thua đến đỏ mắt, suýt chút nữa đảo cả mộ tổ tông rồi sao? Tổ tông ngươi lòng dạ tốt thế này, chuyện này cũng không tính toán. Lưu Tam càng giận hơn, cánh tay dùng sức, siết đến Vương lão ngũ trợn trắng mắt. Còn nữa, ngươi mẹ nó hai ngày trước còn thua đến phải cởi quần, suýt chút nữa đem vợ gán cho ta. Mới cách mấy ngày, hả? Đã đỏ đến mức này, ngươi lừa quỷ sao? Nói, có phải gian lận rồi không? Lưu Tam nói, một bàn tay to như quạt bồ khác đã giơ lên, làm bộ muốn đánh. Vương lão ngũ bị siết đến thở không ra hơi, chút chột dạ trên mặt bị một cỗ tà hỏa thay thế, mãnh liệt dãy rủa, cũng ngay. Lao tử chính là chuyển vận rồi. Sao nào? Không chịu thua sao? Trước kia là lao tử xui xẻo, bây giờ lao thiên mở mắt, đến lượt lao tử thắng tiền. Hắn dùng sức gạt tay Lưu Tam, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Vì Lưu Tam nổ một bãi, lực đạo trên tay càng lớn, chuyển vận. Ngươi mẹ nó bất nói nhảm với lao tử đi. Trên bàn bài cửu, Tôn Hầu tử ngồi cạnh ngươi, vừa vào ván đã ngủ gà ngủ gật, nổ pháo, phóng hổ còn nhanh hơn ai hết. Lao tử vừa sờ được một bộ bài tốt, tay liền không hiểu sao bị chuột rút. Còn có Lý Ma tử, hắn bình thường tinh danh như khỉ, đánh bài với ngươi liền hồ đồ, ngay cả bài cũng không nhìn rõ. Cái này mẹ nó gọi là vận khí sao? Cái này gọi là tà môn. Lưu Tam càng nói càng tức, trên trán càng gân xanh nổi đầy. Chính là, Tôn Hầu tử như bị dẫm phải đuôi, the thé lùa theo, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng trao đổi với Lưu Tam, mang theo chút hoảng loạn khó phát giác, nói: "Vương lão ngũ, tiền ngươi thắng không chính đáng, chắc chắn đã dở trò." Vương lão ngũ nghe hai người một sướng một họa, trong đôi mắt đục ngầu đầu tiên là mờ mịt, sau đó mãnh liệt xẹt qua một tia tình nộ, tiếp đó giấy lên ngọn lửa giận dữ vì bị lửa gạt. "Tốt ta, ta cứ tưởng là đã nhìn rõ rồi." Hắn giọng nói đột nhiên bút cao, mang theo âm thanh khàn đặc, dốc sức dãy thoát kiểm chế của Lưu Tam, lảo đảo lùi lại hai bước, chỉ vào hai người, ngón tay đều đang run rẩy, quắc: "Lưu Tam, Tôn Hầu tử, là các ngươi, là hai cái vương bắt đạn các ngươi răng bẫy hãm hại lão tử, muốn lừa tiền của ta, có phải không?" Chương 125, bảy cục, nuôi tiểu quỷ. Chương 125, bảy cục, nuôi tiểu quỷ. Tôn Hầu tử và Lưu Tam bị bạch trần, sắc mặt lập tức biến đổi. Lưu Tam thẹn quá hóa giận, tiến lên một bước lại muốn ra tay, nói bậy: "Ai gài ngươi? Rõ ràng là ngươi gian lận. Đúng vậy, nếu hai ta hợp sức bảy cục lừa ngươi, ngươi có thể thắng liên tiếp mười mấy ván sao? Ngươi xem hai ta là nhà từ thiện chắc." Tôn Hầu tử lúc này cũng liên tục gật đầu nói: "Không tiếp. Rõ ràng là hai ngươi muốn bảy cục hố lão tử, kết quả lại quay ngược lại đổ oan cho lão tử. Nếu không phải lão tử vận khí tốt, e rằng ngay cả quần lót cũng thua sạch rồi. Chẳng trách lão tử trước đây ngày nào cũng thua, hóa ra là vì các ngươi." Lúc này Vương lão ngũ đã tức giận đến mức nói năng cũng lộn xộn: "Ta nói cho ngươi Vương lão ngũ không có bằng chứng đừng có nói lung tung, hủy hoại danh tiếng lão tử giết chết ngươi. Ngay bây giờ, mau chóng nhả ra số tiền đã thắng của bọn ta trước đó. Chuyện này liền bỏ qua, nếu không lão tử đánh cho ngươi nhả ra hết." Lưu Tam với vẻ mặt hung hăng nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi nói ra: "Không tiếp, lão tử liều mạng với các ngươi." Vương lão ngũ như con lừa gầy điên loạn, kêu lên một tiếng quái dị, bất chấp tất cả, lao đầu vào Lưu Tam, tìm chết. Lưu Tam nghe răng cười, duỗi cánh tay thô tráng ra liền muốn nhấc Vương lão ngũ lên như nhấc một con gà con. Tuy nhiên, dị biến đột ngột phát sinh. Ngay khi tay Lưu Tam sắp chạm vào vạt áo của Vương lão ngũ, cánh tay khô gầy của Vương lão ngũ, bình thường ngay cả một thùng nước cũng không nhấc nổi, lại vung ra một cú với tốc độ và góc độ không thể tưởng tượng nổi. Bút. Một tiếng vang giòn tan chói tai. Động tác đó nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh mờ ảo dưới ánh đèn vàng gọn. Thân thể tráng kiện gần 200 cân của Lưu Tam lại bị Vương lão ngũ đánh cho lảo đảo lùi lại, ngã vật xuống đất. Ô ô ô. Máu tươi trào ra từ khóe miệng Lưu Tam, sau đó hắn muốn dãy rủa bỏ dậy, nhưng cuối cùng lại thất bại, ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Tôn Hầu tử bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà, trong mắt suýt nữa lồi ra, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Vương lão ngũ chính mình cũng là người. Hắn ngây ngốc nhìn bàn tay phải của mình hơi tê dại, với các khớp xương nô ra, lại nhìn Lưu Tam đang bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây, sắc mặt lập tức tái nhợt, chỉ còn lại kinh hãi và mờ mịt. Ta. Môi Vương lão ngũ run rẩy, không nói ra được lời nào cho bẹn. Ngoa tào, giết người rồi. Tôn Hầu tử cuối cùng cũng phản ứng lại, phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, xoay người liền muốn bỏ chạy. Tiếng thét chói tai này như một cây kim đâm tỉnh Vương lão ngũ. Nỗi kinh hãi trong mắt hắn bị dục vọng cầu sinh to lớn thay thế, hắn đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo vẻ tà dị hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hầu tử. Tôn Hầu tử bị hắn nhìn đến hồn vía lên mây, chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi bệnh xuống đất, còn trong lập tức ướt một mảng lớn, mùi hôi thối lan tỏa ra. Vương lão ngũ lại không ra tay nữa, vội vàng thở hổn hển mấy hơi. Sau đó, hắn hoảng loạn móc ra từ trong ngực một cái túi tiền dính đầy dầu mỡ, chính là số tiền hắn vừa thắng. Vương lão ngũ từ bên trong móc ra một ít đồng bạc, tay chân luống cuống nhét một nắm vào trong ngực Lưu Tam đang hôn mê, miệng lẩm bẩm không thành câu: "Tiền, tiền ta trả ngươi, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, là ngươi tự mình đụng phải." Nói xong, Vương lão ngũ nuốt một ngụm nước bọt thật sâu, xoay người liền chạy về phía sâu trong con hẻm, bóng lưng hoảng sợ kia rất nhanh biến mất trong màn đêm dày đặc. Tôn Hầu tử nhìn Vương lão ngũ bỏ chạy, ngây ngốc ngồi tại chỗ, như kẻ ngốc. Nửa ngày sau mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên kiểm tra tình trạng của Lưu Tam. Lưu Tam ca có ai không? Mau giúp đỡ khiêng người đi, đưa người đến chỗ đại phu. Tôn Hầu Tử vừa lo lắng kêu lớn, vừa thừa dịp mọi người không chú ý, nhét số tiền Vương lão ngũ đã nhét vào túi mình. Nghe hắn nói vậy, những người vây xem xung quanh lúc này mới như tỉnh ngộ, ào ào vây lại, tay chân luôn cuống khiêng người đi. Nhìn về phía mấy người biến mất, Giang Thiên khẽ nhíu mày. Tà khí, Vương lão ngũ kia, dường như không đúng lắm. Giang Thiên trong lòng khẽ động. Vừa rồi ngay khi Vương lão ngũ lướt qua hắn, đội vàng chạy trốn. Một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng âm lãnh và nhấp nháp, như rắn độc thẻ lưỡi, đột ngột tản ra từ trên người Vương lão ngũ. Giang Thiên ánh mắt quét đến lòng bàn tay đánh người của Vương lão ngũ, từ đó nhìn thấy một tia tà khí màu đen. Người này bị tà túy nhập vào thân. Không đúng, nếu bị nhập thân thì phải toàn thân tản ra tà khí mới đúng, tại sao chỉ có bàn tay tản ra tà khí chứ? Ngay khi Giang Thiên đang suy đoán trong lòng, tiếng nghị luận xung quanh cũng chuyển vào tai Giang Thiên. Ngoa tạo, Vương lão ngũ không phải thật sự đánh chết Lưu Tam rồi chứ? Chắc là không, vừa rồi ta sờ hơi thở của Lưu Tam, vẫn còn. Các ngươi nói Vương lão ngũ này rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này cũng quá tà môn rồi. Thân hình gầy yếu như hắn, có thể đánh lui một hán tử tráng kiện như Lưu Tam xa như vậy. Hơn nữa một cái tát còn đánh cho bất tỉnh. Đúng vậy, Vương lão ngũ này gầy như cây sảo, đâu ra sức lực lớn như vậy chứ? Quá không hợp lý rồi. Chuyện không hợp lý còn nhiều nữa. Vương lão ngũ kia là người thế nào? Một kẻ xui xẻo. Nhưng từ mấy ngày trước, tên này ở các tường đổ phường cứ như được thần tài nhập vào. Đặt lẻ ra lẻ, đặt chắn ra chắn, ván nào cũng thắng. Chủ song mặt mày xanh lét. Hắn trước đây thế nào? Cứ đánh bạc là thua, đến cả quần lót cũng có thể thua sạch. Chẳng phải sao? Càng tà dị hơn là những người đánh bài cùng hắn. Tối qua ta cùng hắn ngồi chung bàn đánh bài cửu, hắc. Ta muốn thật. Ta đây bình thường tinh thần rất tốt, nhưng vừa ngồi đối diện với hắn, mí mắt liền nặng trĩu như đổ chỉ. Liên tiếp mấy bán, bài chưa nhìn rõ đã mơ mơ màng màng theo cược, thua thảm không thể tả. Còn có lao chọc đối diện, bình thường coi là cao thủ bài bạc lắm, tối qua lại cứng nhắc đến nỗi ngay cả gió đông nam tây bắc cũng không phân biệt được, đánh ra bài thua liên tục. Đúng rồi, ta cách đây một thời gian thấy Vương lão ngũ này vì trốn nợ đi xa, kết quả khi trở về liền trả hết nợ cờ bạc. Không chỉ vậy, còn từ vận rủi chuyển thành vận cờ bạc, ở sòng bạc đại sát tứ phương, đi một chuyến ra ngoài liền có thể trả hết đống nợ. Hắn đi làm gì? Bán thân đi rồi. Xì, hắn như vậy ai mà thèm chứ? Lão thái bà 80 tuổi còn chê hắn. Nói chứ các ngươi có biết không, vợ của Vương lão ngũ hắn mất rồi. Mất rồi? Chết, chết rồi sao? Đúng vậy, ngay khi Vương lão ngũ về được mấy ngày thì chết rồi. Chết thảm lắm, cái mặt đó lồi lõm như bị chuột gặm. Giận ngươi lắm. Ta xem xong mấy ngày liền không ngủ được, sợ chết khiếp. Không tiếp, nghe các ngươi nói Vương lão ngũ này cũng quá tà môn rồi, đi ra ngoài một chuyến không chỉ trả hết nợ chuyển vận, còn chết cả vợ. Lão già này không phải là nuôi tiểu quỷ gì đó chứ? Nuôi tiểu quỷ? Ngươi đừng nói, thật đúng là có thể đấy. Thật sự có khả năng này. Mẹ kiếp, Vương lão ngũ này vì phát tài ngay cả mạng cũng không cần nữa, với cái mạng cờ bạc nát bét của hắn cũng dám nuôi tiểu quỷ sao? Thật không sợ ngày thứ hai tiểu quỷ kia liền hút khô hắn sao? Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ, trời không còn sớm nữa, chúng ta mau về đi. Đúng đúng đúng, mau về đi, vợ ta còn chờ ta nộp bài tập chứ. Nói đến cuối cùng, trên mặt mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, vội vàng rời đi. Chương 126, nhân cốt ma tướng, cho hắn ngồi thật rồi. Chương 126, nhân cốt ma tướng, cho hắn ngồi thật rồi. Ngồi tiểu quỷ, gặm nhấm mặt, kẻ đồ bạc chuyển vận, tà khí, xương người. Giang Thiên đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt. Vừa rồi những mảnh thông tin vụn vặt từ lời nói của mọi người đang va chạm, tổ hợp nhanh chóng trong đầu hắn. Nghe thế này sao mà giống một bộ điện ảnh ta từng xem. Nhân cốt ma tướng quá, Giang Thiên vô thức nhìn thoáng qua hướng Vương lão ngũ rời đi, trong lòng tự đủ. Bối cảnh của điện ảnh Nhân cốt ma tướng là Hồng Kông thập niên 90, cách thời dân quốc rất nhiều năm tuổi đó. Chẳng lẽ thế giới này không chỉ dung hợp điện ảnh cương thi, ngay cả những phi ma Hồng Kông kia cũng sáp nhập vào rồi. Nói đi thì nói lại, ta nhớ rõ trong điện ảnh Nhân cốt ma tướng, phía sau nhân vật chính còn có một dáng đầu sư. Chính vì dáng đầu sư này ra chủ ý, khiến nhân vật chính tìm một kẻ chết ngang có sinh thần bát tự tương tự với hắn, đem hắn cung phục lên, nhờ đó mới chuyển vận. Dáng đầu sư này, ước chừng cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, chỉ là không biết hắn ẩn mình ở đâu. Giang Thiên trong lòng nghĩ như vậy, thân hình khẽ động hướng về con phố Vương lão ngũ biến mất mà đi. Bất kể nói thế nào, thứ trên người Vương lão ngũ phải giải quyết. Còn về dáng đầu sư phía sau Vương lão ngũ, thì phải xem có thể tìm cơ hội cho hắn giết trừ. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Thiên đã theo tia tà khí kia, phiêu nhiên đến bên ngoài một tòa đổ phường. Ta đã lớn, lớn 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 hổ rồi, trả tiền trả tiền. Tỷ tỷ ta hôm nay thủ khí vượt quá. Ai? Vẫn xui quá. Liên tục thua 4 năm ván rồi. Chưa vào cửa, tiếng hô quát bên trong đổ phường đã không ngừng truyền đến. Đẩy cửa bước vào, không khí đặc quánh lẫn lộn khói thuốc phiêu tán đến. Giang Thiên hơi nhíu mày, nhưng vẫn bước chân vào. Nhìn quanh đổ trường một vòng, Giang Thiên phát hiện thân ảnh Vương lão ngũ ở góc phòng. Lúc này, Vương lão ngũ bị một vòng người vây quanh, tất cả đều thần tình căng thẳng nhìn bài trên tay Vương lão ngũ. Vương lão ngũ ngồi đối diện nhà cái, trên khuôn mặt vàng gọt như sắp nổi lên một sắc hồng bệnh hoạn, trong mắt trợn tròn xoe, chết dí nhìn chằm chằm những quân bài được xếp chỉnh tề trước mặt. Ngũ thống theo người chơi phía trên đánh ra một quân bài, Vương lão ngũ vươn ngón tay khô gầy, mang theo chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí sờ về phía quân bài cuối cùng. Ngón tay Vương lão ngũ vừa về quân bài này, hai mắt đột nhiên trợn lớn, sau đó phá tiếng cười lớn. Bành a ha 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 tự sở. Đáy biển vỡ trăng. Vương lão ngũ đập quân cựu vạn trong tay lên bàn, sau đó tay hắn đẩy một cái, mặt bài phát sáng lên. Đại Tam Nguyên, thanh nhất sắc đới yêu cửu, cộng thêm đáy biển vỡ trăng, số phán lớn đến dọa người. Ngoa tạo, còn thật để hắn thành công. Quân cựu vạn cuối cùng cũng sợ được. Thủ khí của Vương lão ngũ này có chút nghịch thiên a. Liên tục 7 ván rồi. Ván nào ván nấy đều là đại bài mấy chục phán. Mặt nhà cái đều thua xanh lẻ rồi. Vương lão ngũ này đúng là vận may tới rồi. Số tiền hắn thắng được trong một đêm này, người bình thường cả đời cũng kiếm không nổi. Mẹ nó, lão tử vì sao không có vận khí tốt như vậy? Ánh mắt của đám đồ khách vây quanh phức tạp, có hâm mộ, ghen tị, kinh nghi và còn một tia tham lam khó phát hiện. Vương lão ngũ này, nửa tháng trước vẫn là một kẻ cờ bạc thối nát đến mức ngay cả quần cũng sắp thua sạch, sao lại đi ra ngoài trốn nợ mấy ngày rồi trở về, liền thoát thai hoàn cốt rồi. Vận khí này, thật là. Vương lão ca, thủ khí của ngài. Chậc chậc, thật là hồng bận đương đầu a. Một nữ tiếp viên trang điểm đậm đà, trang phục sần sám bó sát, vươn eo thon chen đến bên cạnh Vương lão ngũ. Nửa người nàng hầu như dán vào cánh tay hắn, mắt mị hoặc như tơ, chén trà trong tay ân cần đưa đến bên miệng hắn, "Đến, Vương ca, uống ngụm trà nóng nhuận cổ họng, mệt rồi sao? Ta bóp vai cho ngài nhé." Ôn Hương Nguyễn Ngọc ở bên cạnh, lời định hốt lộc hai, Vương lão ngũ cảm thấy một luồng nhiệt khí sộc thẳng lên đỉnh đầu, phiêu phiêu nhiên như trên mây. Hắn nhe răng, lộ ra một hàm răng vàng ố, đáp ý nhận lấy chén trà. Ngón tay thô ráp thuận thế cọ một cái lên mu bàn tay chân mềm của nữ nhân. Nữ nhân khúc khích cười duyên, không những không tránh, ngược lại dán càng chặt, sự mềm mại trước ngực như có như không cọ vào cánh tay hắn. Lại đến Vương lão ngũ hưởng thụ những lời cung duy hoặc thật hoặc giả của mọi người, tham lam ngửi mùi nước hoa rẻ tiền trên người nữ nhân bên cạnh, ngọn tà hỏa trong lòng càng cháy càng vượng. Nhưng hắn không chú ý tới, trong góc tối u ám của đồ phường, mấy đôi mắt lạnh lẽo hung tợn, như rắn độc, khóa chặt lấy hắn. Mà điều hắn càng không để ý tới là, một thanh niên mặc áo dài vải xanh, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ không tiếng động tựa vào bóng tối cạnh cửa. Ánh mắt hắn bình tĩnh quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên bàn tay phải của Vương lão ngũ, bàn tay vẫn luôn hơi cuộn lại trong ống tay áo. Trên lầu 2 đồ phường, trong một căn phòng cửa sổ đóng chặt, tràn ngập khói xì gà nồng đậm. Một hán tử đầu chọc vai rộng eo tròn, trên cổ đeo dây chuyền vàng thô, đang âm trầm mặt, lắng nghe thủ hạ bẩm báo. Hắn chính là ông chủ của Hồng Vận Đổ Phường người đời gọi là Kim Nha Biu. Biu ca, Vương lão ngũ kia, lại mẹ tiếp hổ một bàn lớn. Đại Tam Nguyên, cả gốc lẫn lãi, đủ mấy trăm lớn rồi. Một tên côn đồ mặt xẻo không lời, giọng hạ cứ thấp, mang theo một tia tức giận bại hoại. Kim Nha Biu hung hăng hút một ngụm khói thuốc, khói đặc phun ra từ lỗ mũi, sắc mặt âm trầm nói, đã tra ra hắn gian lận rồi sao? Mặt xẻo đao tên A Khôn chán dịn ra mồ hôi lạnh. Biu ca, đám huynh đệ mắt đều nhanh trợn mù rồi, thật sự không nhìn thấy. Hắn sờ bài, đánh bài, tay nhìn có vẻ run, nhưng động tác rất sạch sẽ, không giống có dấu dếm. Tiểu tử này, không lẽ thật sự chuyển vận rồi sao? Là khách quen của Hồng Vận Đồ Phường, thói nết của Vương lão ngũ ai cũng biết. Kỹ năng đánh bài bình thường, vận khí lại càng tệ đến mức không thể tệ hơn. 10 lần đổ bạc 9 lần thua, nói chính là hắn. Bằng không cũng không thể thua đến mức phải đảo mộ tổ tiên. Chuyển vận? Chỉ hắn thôi sao? Kim Nha Bưu cười lạnh một tiếng, trong mắt hung quang bộc lộ, giang vàng lóe lên hàn quang dưới ánh đèn lờ mờ. Lão tử mở đổ trường nhiều năm như vậy, chưa từng thấy mấy kẻ có thể thật sự chuyển vận. Cho dù là thật sự chuyển vận rồi, đó cũng là chuyển vận cho lão tử. Không gian lận? Không gian lận cũng phải có. Tiền của lão tử, dễ lấy như vậy sao? Hắn đột ngột vỗ bàn một cái, chấn động chén trà nhảy loạn, "A Khôn, dẫn người xuống đi, cho hắn ngồi thật rồi. Tháng bao nhiêu, liền để hắn nhả ra bấy nhiêu cả gốc lẫn lãi. Nhả không ra, liền dùng mạng lấp." Mặt xẻo đao tên A Khôn trong mắt sắc bén lóe lên, dùng sức gật đầu, "Vâng. Biu ca, đã rõ, cho hắn nếm mùi." Nói xong, A Khôn cười giữ tợn xoay người dẫn theo mấy tên côn đồ cường tráng, sát khí đằng đằng xuống lầu. Giang Thiên tựa ở cạnh cửa, khi A Khôn dẫn người đi ngang qua, lông mày hắn hầu như không thể nhận ra mà nhíu lại một cái. Một luồng hung sát chi khí hôn tạm mùi máu tanh và oán nghiệm, tựa như âm phong hữu hình, tản mát ra từ trên người mấy tên côn đồ kia. Từng sợi oán khí màu xám đen quấn quanh lấy bọn hắn, đó là chấp niệm còn sót lại của những người chết oan. Xem ra đổ phường này, gánh không chỉ một mạng người. Đã vậy hai bên đều chẳng phải thứ tốt lành gì, Giang Thiên liền chuẩn bị tọa bích thượng oan. Chương 127, chơi sỏ. Mãnh quỷ hiện thân. Chương 127, chơi sỏ. Mãnh quỷ hiện thân. Trên bàn bạc, một khách đánh bạc thua sạch tiền lẩm bẩm chửi rủa đứng dậy rời chỗ. A Khôn lập tức nặn ra nụ cười giả là đầy mặt, một cái đặt mông ngồi xuống, đùi vặn ngồi đối diện Vương lão ngũ. Ai ra? Vương lão ca. Vận may của huynh thật là đỏ rực như son. Huynh đệ ta ngồi đây để ké chút vận may. A Khôn cất giọng vang dội, vỗ vai Vương lão ngũ, lực mạnh đến mức khiến thân hình gầy gò của Vương lão ngũ lay động. Vương lão ngũ đang bị những nữ nhân bên cạnh tân bốc đến choáng váng, cũng không để ý, chỉ cảm thấy khôn ca của sòng bạc này cũng đến góp vui, càng thêm vẻ vang, há miệng đáp lời, khôn ca nói đùa rồi, vận may, chỉ là vận may thôi. Một ván mới bắt đầu. Sương bài va chạm, vang lên tiếng giòn tan. Vài ván trôi qua, A Khôn nhìn như tùy ý sơ bài, đánh bài, ánh mắt lại như móc câu tầm độc, luôn luôn nhìn chằm chằm vào từng động tác nhỏ của Vương lão ngũ. Vương lão ngũ vẫn vận may không tệ, quân bài dần dần thành hình. Ngay khi Vương lão ngũ lại một lần nữa vươn tay sơ bài, khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào quân bài. Bút. Tay A Khôn như kìm sắt, mạnh mẽ vươn tới từ phía đối diện bàn bài, siết chặt lấy cổ tay Vương lão ngũ. Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cổ tay khô gầy kia. Vương lão ngũ, ngươi mẹ nó chơi sỏ. Nụ cười giả lả của A Khôn lập tức bị xé toạc, lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, giọng nói đột nhiên vút cao, như sấm nổ vang vọng khắp sòng bạc. Cả đại sảnh lập tức chết lặng. Tất cả sự ồn ào đột ngột dừng lại. Mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về. Vẻ đắc ý và sắc hồng trên mặt Vương lão ngũ lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ tái nhợt kinh hoàng. Cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến hắn mồ hôi lạnh túa ra, tim như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, "Ngươi ngậm máu phun người." "Ta không có." "Buông ta ra." "Không có." A Khôn cười nhanh ác, mạnh mẽ nhấc cổ tay Vương lão ngũ lên, một tay khác nhanh như chớp lướt qua một cách bí mật ở ống tay áo lụa rộng thùng thình của Vương lão ngũ, rồi nhét vào. Động tác thành thạo như đã luyện qua ngàn vạn lần. Lão tử tận mắt thấy ngươi giấu bài trong ống tay áo. Mau hiện nguyên hình cho lão tử xem. Lời nói còn chưa dứt, tay A Khôn đang siết cổ tay Vương lão ngũ mạnh mẽ run lên một cái xuống dưới. Một quân bài xương ngà voi lạnh lẽo, như biến ảo thuật, từ trong ống tay áo rộng thùng thình của Vương lão ngũ, lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt bàn bài gỗ cứng bóng loáng. Trên mặt quân bài, một chữ hồng trung nổi bật, chói mắt vô cùng. A. Cô gái mặc sườn xám bên cạnh Vương lão ngũ phát ra một tiếng hét chói tai ngắn ngủi, như con thỏ bị kinh sợ mạnh mẽ bật ra, nụ cười quyến rũ trên mặt biến thành kinh hoàng, chén trà trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, nước trà văng tung tóe. Nhìn, đây là cái gì? A Khôn chỉ vào quân bài trên bàn, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ chính nghĩa và sự kích động cố ý, bắt quả tang. Vương lão ngũ, ngươi còn lời gì để nói? Dám gian lận ở Hồng Bận Trán sống rồi. Vũ An, đây là Vũ An, là ngươi nhét cho ta. Vương lão ngũ mắt trợn trừng, nỗi sợ hãi và oan ức tột độ như thủy triều lạnh lẽo lập tức nhấn chìm hắn. Hắn bùng nổ tiếng gào thét thê lương, liều mạng dãy rủa, mọi người nhìn xem, là hắn vừa rồi nhét cho ta. Ta không có, ta hoan buồn quá. Ngươi nói bậy nói bạn. Gương mặt A Khôn run lên vì tức giận, trong mắt hung quang bùng lên, chết đến nơi còn dám cứng miệng. Đánh cho ta. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, tay đang siết cổ tay Vương lão ngũ hung hăng vặn một cái, đồng thời một tay khác vung tròn, mang theo tiếng gió lao thẳng vào khuôn mặt kinh hoàng vặn vẹo của Vương lão ngũ mà tát mạnh. Bạt tai này, thế mạnh lực nặng, nếu tát trúng thật, Vương lão ngũ sẽ nát hết răng. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cũng ngay, một tiếng gầm gừ trầm thấp, khàn khàn, nhưng ẩn chứa sự bạo ngược và cuồng bạo khó tả, mạnh mẽ bùng nổ từ sâu trong cổ họng Vương lão ngũ. Âm thanh đó, hoàn toàn không giống loài người. Chỉ thấy bàn tay phải của Vương lão ngũ đang bị A Khôn siết chặt, vốn khô gầy run rẩy, mạnh mẽ bùng nổ ra lực lượng khủng bố. Cổ tay hắn vặn ngược khớp xương một góc độ không thể tưởng tượng nổi, lại cố sức thoát khỏi kiểm soát của A Khôn. Ngay sau đó, bàn tay đó nhanh như quỷ mị vung lên nữa. Ầm. Một tiếng vang trầm đục. Bàn tay to như quạt bổ của A Khôn đập thẳng vào cánh tay đỡ của Vương lão ngũ. Tuy nhiên, âm thanh xương gãy gân đứt trong dự liệu lại không vang lên. A Khôn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình như đập vào một cây côn sắt thô ráp bọc da lạnh lẽo. Một luồng lực phản chấn mạnh mẽ không thể chống cự theo cánh tay mạnh mẽ xung lên, cả cánh tay lập tức tê liệt. Tiếp đó, Vương lão ngũ theo bản năng đẩy một cái, lòng bàn tay hắn ấn vào ngực A Khôn. A Khôn chỉ cảm thấy một luồng cự lực phi thường truyền đến, thân thể to lớn lại bị luồng lực lượng này đẩy lảo đảo, đặng 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 lùi liền 3-4 bước, lưng ken một tiếng đập mạnh vào cây của phía sau, làm rung đến bụi bặm trên xà nhà rơi lả tả xuống. Cả sông bạc tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều như bị thi triển định thân pháp, mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. Khó tin mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt này. Vương lão ngu gầy trơ xương, vậy mà một bạt thai không, là tùy tiện đẩy một cái, đã đẩy A Khôn hung thần ác sát, vạm vỡ như một con gấu xa đến thế này sao? Điều này sao có thể? A Khôn vung vẩy cánh tay đau nhức tê dại, vừa kinh ngạc vừa tức giận, mặt nóng gian, hơn nữa là cảm giác sỉ nhục khó tin. Khốn kiếp! Phản rồi! Xông lên cho ta! Đánh chết nó! Hắn gầm lên vì thẹn quá hóa giận, lưng đau rát không ngừng kích thích thần kinh hắn. 7-8 tên côn đồ xung quanh đã sớm tích tụ thế lực chờ đợi, như vừa tỉnh ngộng, lần lượt rút ra côn ngắn, dao găm giấu dưới bàn, phát ra tiếng gầm rú như dã thú, hung thần ác sát lao về phía Vương lão ngũ. Bóng côn đánh đao, lập tức bao trùm lấy thân ảnh đơn bạc của Vương lão ngũ. A! Các khách đánh bạc phát ra tiếng hét chói tai kinh hoàng, ôm đầu chạy trối chết, bàn ghế bị đâm đổ ngổn ngang, xương bài, thẻ cược rơi lả tả khắp sàn. Đối mặt với cuộc vây công chí mạng này, tia kinh hoàng cuối cùng thuộc về nhân loại trong mắt Vương lão ngũ biến mất, thay vào đó là một loại điên cuồng và khát máu triệt để, lạnh lẽo. Một luồng cảm xúc bạo ngược khó kiềm chế như dung nham bùng nổ trong lồng ngực hắn, lập tức phá vỡ đê đập lý trí. Tìm chết. Trong cổ họng hắn bật ra hai chữ lạnh lẽo, bàn tay phải kỳ dị kia mạnh mẽ thò ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình. Ngay giây phút này, Giang Thiên đang tựa vào cạnh cửa, ánh mắt đột nhiên sắc bén như lưỡi dao. Bàn tay thò ra kia, nào còn là tay người? Đó rõ ràng là một bàn tay xương trắng rợn người. Da thịt máu mủ đều biến mất hết, chỉ còn lại năm ngón xương trắng bệnh, lởm chởm, lấp lánh ánh sáng u ám quỷ dị. Tà khí âm lạnh, oán độc, khát máu như xương mù đen đặc hữu hình, ầm ầm bùng phát ra từ trên vết xương đó. Lập tức tràn ngập khắp sòng bạc, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Kia là cái gì? Quỷ a, cứu mạng, mẹ ơi, có yêu quái. Làn sóng sợ hãi triệt để nhấn chìm sòng bạc, mọi người sợ đến hồn bay phách lạc, khóc cha gọi mẹ mà xô về phía cửa sổ, chỉ muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này. Tuy nhiên, loảng xoảng mấy tiếng vang lớn, tất cả cửa lớn và cửa sổ của sòng bạc dường như bị một cự lực vô hình mạnh mẽ đóng sập, khóa chặt. Mặc cho người bên ngoài đập phá thế nào, người bên trong sông đụng ra sao, đều không hề nhúc nhích. Tiếng gào khóc tuyệt vọng lập tức vút cao. Trong hỗn loạn, một tên côn đồ cầm dao găm đã lao đến gần Vương lão ngũ, trong mắt lóe lên hung quang tàn nhẫn, dao găm hung hăng đâm về phía sau lưng Vương lão ngũ. Hắn căn bản không nhìn rõ bàn tay xương trắng kia, chỉ coi Vương lão ngũ là một kẻ khó chơi gặp may mắn. Lưỡi dao lóe lên hàn quang, mang theo sát ý thấu xương. Vương lão ngũ, hay nói đúng hơn, lệ quỷ đang khống chế thân thể hắn lúc này, mạnh mẽ xoay người. Bàn tay xương trắng đó ra sau mà đến trước, năm ngón tay xuề ra, chuẩn xác vô cùng mà tóm gọn lấy lưỡi dao sắc bén đang đâm tới. Rắc rắc. Tiếng kim loại vỡ nát đến rợn người băng lên. Con dao găm làm bằng sắt thô, lại như thủy tinh yếu ớt, bị bàn tay xương trắng cố sức bóp nát từng tấc. Mảnh vỡ loảng xoảng rơi xuống đất. Tên côn đồ cầm dao mắt gần như lồi ra, vẻ hung hãn trên mặt lập tức bị nỗi sợ hãi vô biên thay thế. Hắn vừa định lùi lại, một đốt xương lạnh lẽo đã như tia chớp xuyên thủng lồng ngực yếu ớt của hắn. Phụt. Máu tươi ấm nóng như suối phun bắn ra, bắn tung tóe khắp đầu khắp mặt những người xung quanh. Một trái tim vẫn còn hơi co giật, bước hơi nóng, bị bàn tay xương trắng kia móc sống ra. Chương 128, Vương lão ngũ thân tử, dáng đầu sư đằng sau. Chương 128, Vương lão ngũ thân tử, dáng đầu sư đằng sau. Hộp hộp. Tên côn đồ trong cổ họng phát ra tiếng hô hấp khó nhọc, khó tin túi đầu nhìn lồng ngực trống rỗng của mình, ánh sáng trong mắt nhanh chóng tắt lịm, thân thể mềm nhũn đổ vật xuống đất. Khắc 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 khắc. Phế vật. Đều là phế vật. Vương lão ngũ phát ra tiếng cười điên cuồng khiến người ta sởn gai ốc, âm thanh bén nhọn và mèo, vang vọng trong sòng bạc chết chóc. Hắn tùy tay ném quả tim còn đang đập xuống đất, như vứt bỏ một cục rác rưởi. Máu tươi đầm địa trên vuốt xương trắng, dưới ánh sáng u tối càng thêm chói mắt, yêu dị. Những tên côn đồ còn lại triệt để sụp đổ. Sự hung hãn, sự tàn nhẫn, trước nỗi kinh hoàng phi nhân loại tuyệt đối, đều tan thành mây khói. Gậy ngắn dao găm loảng xoảng rơi đầy đất, bọn hắn mặt không còn chút máu, run như cầy sấy, phịch phịch quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, quỳ ra ra tha mạng. Tha mạng a? Là Bưu ca. Là Kim Nha Bưu bảo chúng ta làm. Không liên quan gì đến chúng ta a. Tiền, tiền đều dâng cho ngài. Cầu xin ngài buông tha chúng ta đi. Chủ nhân của vuốt xương trắng dường như rất hưởng thụ khoái cảm làm chủ sinh tử này, nó khống chế thân thể Vương lão ngũ, phát ra tiếng cười quái dị càng thêm chói tai, chậm rãi nâng lên chiếc vuốt xương nhỏ màu kia. Một luồng hấp lực cường đại từ lòng bàn tay vuốt xương sinh ra, những tên côn đồ đang quỳ trên đất chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí như hồng thủy vỡ đập, không bị khống chế mà rời khỏi cơ thể, hóa thành từng sợi bạch khí mắt thường có thể thấy, điên cuồng tuôn vào chiếc vuốt xương trắng dày đặc kia. Thân thể bọn hắn khô cạn đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, da mất đi vẻ sáng bóng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Tiếng kêu rên thê lương rất nhanh biến thành tiếng hộc hộc vô lực, cuối cùng hóa thành mấy cỗ thây khô hình dung tiểu tụy đổ vật xuống đất. Thậm chí ngay cả Kim Nha Bưu đang ngồi ở lầu 2 cũng bị hút sạch. Toàn bộ sòng bạc chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đến mức không thể tan đi cùng sự chết chóc. A! Một tiếng thét chói tai điên dại phá vỡ sự chết chóc. Là nữ tiếp tân mặc sườn xám trang điểm đậm đà trước đó. Nàng chứng kiến cảnh tượng địa ngục như vậy, tinh thần triệt để sụp đổ, giống như một con rùa không đầu mà thét chói tai, bất chấp tất cả xông về phía cánh cửa lớn đóng chặt, dùng móng tay điên cuồng cào cấu ván cửa, để lại từng vết máu. Ồn ào. Ánh mắt băng lãnh của Vương lão ngũ quét qua, chiếc đuốc xương trắng kia cách không hư trảo. Ư. Nữ tiếp tân cảm thấy một bàn tay vô hình băng lãnh mạnh mẽ bóp lấy cổ nàng, nhấc động cả người nàng lên không. Hai chân rời khỏi mặt đất, vô vọng đập loạn. Cảm giác ngạt thở khiến nhãn cầu nàng lồi ra, lưỡi không bị khống chế mà thè ra, lớp trang điểm đậm bị nước mắt và nước mũi làm nhoẹn nhoẹn, và sườn xám dưới bị nước tiểu mất kiểm soát làm ướt sũng. Chủ nhân của đuốc xương trắng khống chế thân thể Vương lão ngũ, từng bước một đi đến trước mặt người phụ nữ đang bị lực lượng vô hình bóp chặt tiết hầu, treo lơ lửng giữa không trung. Trên khuôn mặt khô gầy kia, giờ phút này chỉ còn lại sự tàn nhẫn trêu tức cùng dục vọng băng lãnh. Vừa rồi, không phải dán rất chặt sao? Giọng Vương lão ngũ khàn khàn và mèo, mang theo một loại dâm tà khiến người ta buồn nôn, sao? Bây giờ sợ rồi? Đừng sợ, ra sẽ cho ngươi. Khoái hoạt. Chết. Hắn vươn chiếc đuốc xương trắng dính đầy máu tươi và bụng thịt kia, định xé rách chiếc sườn xám của người phụ nữ đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong mắt người phụ nữ tràn đầy sự sợ hãi tột cùng tuyệt vọng. Ngay tại khoảnh khắc chiếc đuốc xương trắng sắc nhọn kia sắp chạm đến vạt áo người phụ nữ, ầm. Một tiếng nổ lớn trầm đục. Thân thể Vương lão ngũ như bị một cây búa lớn vô hình giáng mạnh vào, cả người bay bổng lên khỏi mặt đất, như đạn pháo đâm nát một chiếc bàn đánh bạc nặng nề phía sau, mảnh gỗ bay tứ tung. Giang Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân, hắn vẫn giữ tư thế giơ tay, vừa rồi chính là hắn cách không một trường, ẩn chứa trường phong cương mãnh vô song, đánh bay Vương lão ngũ bị lệ quỷ phụ thể. Khu khu. Vương lão ngũ chật vật từ đống vụn gỗ dãy rủa bò dậy, vuốt xương trắng chống đỡ mặt đất, hốc mắt u sâu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thiên đột nhiên xuất hiện, tràn đầy kinh hãi, phẫn nộ cùng bạo ngược. Lúc này Giang Thiên cũng không hiển lộ khí tức của bản thân. Trong mắt Vương lão ngũ, Giang Thiên lúc này chính là một võ giả giang hồ thích lo chuyện bao đồng. Dám đánh lén lao tử, thật là tìm chết. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét phi nhân loại, thân ảnh như quỷ mị lần nữa nhào về phía Giang Thiên, chiếc đuốc xương trắng dày đặc kia mang theo tiếng xé rách không khí chói tai, thẳng tắp chộp tới mặt Giang Thiên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh trắng bệnh trong không khí. Giang Thiên đứng tại chỗ cũ, không tránh không né, chỉ bình tĩnh nâng cánh tay phải, trên cẳng tay lập tức nổi lên một tầng vầng sáng màu vàng nhạt, như thể bao phủ một tầng kim giáp hư ảnh. Keng. Một tiếng nổ lớn như kim loại va chạm. Đuốt xương trắng sắc nhọn hung hăng chộp vào cẳng tay Giang Thiên được bao phủ bởi huyền giáp thuật. Âm thanh chói tai chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Tà khí cuồng bạo cùng kim giáp dày nặng mãnh liệt va chạm, kích thích một vòng khí lãng vô hình, thổi bay các quân bài, vụn gỗ tản mát trên đất văng tứ tung. U quang trên đuốt xương trắng lóe lên kịch liệt một cái, lại bị chấn văng ra. Thân thể Vương lão ngũ lần nữa bị lực phản chấn bức lui mấy bước, chiếc đuốt xương trắng kia hơi run rẩy, trên đốt ngón tay thậm chí xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu. Mà cánh tay Giang Thiên được bao phủ bởi huyền giáp thuật vẫn bất động, vầng sáng lưu chuyển, không hề hấn gì. làm sao có thể chứ? Vương lão ngũ phát ra tiếng thét chói tai khó tin, trên khuôn mặt bị hắc khí lượn lờ lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi nhìn như bình thường này, lại có tu vi thâm hậu cùng pháp thuật phòng ngự quỷ dị đến vậy. Đốt xương của nó không gì không phá, lại không thể phá vỡ một tầng vầng sáng mỏng manh của đối phương. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Vương lão ngũ lần nữa gầm lên giận dữ, thẳng tắp xông về phía Giang Thiên. Bút. Giang Thiên tùy tay một chảo, liền như lão ưng bắt gà con, trực tiếp tóm lấy cổ Vương lão ngũ. Rầm 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 rầm. Vương lão ngũ không ngừng vung đuốt đập mạnh vào cánh tay Giang Thiên, nhưng căn bản không cách nào gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho huyền giáp. Ngược lại Vương lão ngũ dưới sự siết chặt của thiết trảo Giang Thiên, sắc mặt sưng đỏ như gan heo, hai mắt muốn lồi ra. Thân thể Vương lão ngũ không ngừng co rút, khói đen nhàn nhạt từ cánh tay hắn bốc lên. Vương lão ngũ, ngươi có phải đã cùng bái một bộ mặt chửa xương người không? Giang Thiên ánh mắt như điện lạnh, tầm mắt rơi trên mặt Vương lão ngũ, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Phải. Trong đôi mắt Vương lão ngũ bị hắc khí bao phủ xuất hiện một tia thần trí dãy rủa. Bộ mặt chửa kia ở đâu? Giang Thiên lần nữa mở miệng. Ở trong nhà ta. Giọng Vương lão ngũ yếu ớt. Giáng đầu sư chế tác mặt chửa xương người cho ngươi đâu? Hắn ta ở đâu? Giang Thiên tiếp tục bước hỏi. Hắn ở. Vương lão ngũ muốn nói gì đó, nhưng ai ngờ hắc khí trên người hắn đột nhiên tan biến, toàn bộ sinh mệnh tinh khí của hắn nhanh chóng trôi đi. Tiếp đó đầu hắn nghiêng sang một bên, cả người liền tắt thở. Mà ngay lúc này, một luồng hắc khí từ trên người Vương lão ngũ bay ra, với tốc độ cực nhanh, ầm ầm đâm nát cửa sổ, độn về phương xa. Chương 129, Ngũ Doanh Sư Minh, Phù Cơ Thỉnh Thần. Chương 129, Ngũ Doanh Sư Minh, Phù Cơ Thỉnh Thần. Hưởng. Chạy rồi. Giang Thiên lông mày khẽ nhướng, nhìn luồng hắc khí độn ra ngoài cửa sổ, vươn tay dò xét, từ trên người Vương lão ngũ lấy ra một vật tùy thân của hắn. Linh hạt tầm tung. Cấp Giang Thiên trong tay xuất hiện một con linh chỉ hạt, đem vật tùy thân của Vương lão ngũ cuốn lên trên, tiếp đó linh chỉ hạt liền xuyên qua song cửa sổ đổ phường tàn phá, hòa vào màn đêm u ám. Xoẹt, Giang Thiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất trên đường phố. Không lâu sau, linh hạt liền lơ lửng dừng lại trên bức tường đất thấp bé của một tiểu viện rách nát, khẽ run rẩy. Đây chính là nhà Vương lão ngũ sao? Giang Thiên lật người nhảy qua tường viện, trực tiếp tiến vào bên trong nhà Vương lão ngũ. Đẩy cửa phòng, bước vào căn phòng, quét mắt một vòng không có gì đáng chú ý, tiếp đó, Giang Thiên lại phá hủy cánh cửa nhỏ bị khóa, đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ này. Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ đó bày một chiếc bàn thờ dài. Trên bàn thờ bày hương nến, hoa quả, lư hương cùng một bộ bài mặt trược xương. Những quân mặt trược đó màu sắc trắng bệnh thảm thiết, tuyệt đối không phải sứ xương, nhìn kỹ lại hóa ra được ghép từ từng đốt xương ngón tay nhỏ nhắn được mài rua bóng loáng. Mặt bài khắc vết hằn sâu hoắm, lộ ra màu đỏ sẫm bất thường, như thể thấm đẫm máu khô. Từng sợi hắc khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang từ khe hở của quân bài xương tràn ra, trong không khí xoắn kết thành hình rắn đoán độc, phiêu tán vào không trung. Cả bàn thờ tỏa ra sự âm hàn khiến người ta rợn người, nhiệt độ trong phòng thấp hơn ngoài sân mấy độ. Quả nhiên là mặt trược xương người, oán sát thật nặng. Giang Thiên ánh mắt băng lãnh, tà vật này không biết đã hấp thực bao nhiêu khí vận và thậm chí là tính mạng của những người vô tội. Hắn kẹp ngón tay như kiếm, cách không dẫn một cái, một quân bài xương trắng bệnh khắc chữ phát liền lăng không bay vào lòng bàn tay. Vừa chạm vào đã lạnh buốt thấu xương, như thể đang nắm một khối vạn năm hàn băng, tà niệm và tiếng ai hào của những người chết oan chứa đựng bên trong nó trực tiếp xông thẳng vào thức hải. Giang Thiên lạnh hừ một tiếng, thần tiêu vân lôi quyết trong cơ thể tự động vận chuyển, lôi quang nơi lòng bàn tay khẽ lóe lên, trong nháy mắt đã chấn tán tà niệm kia. Dĩ tà dẫn tà, truy căn tố nguyên. Giang Thiên đặt quân bài xương vào lòng bàn tay, linh lực bàng bạc cuồn cuộn rót vào. Quân bài xương kịch liệt chấn động, phát ra tiếng long long rất nhỏ, một đạo khí tuyến xám đen ngưng luyện hơn cả chỉ hạt, mang theo tính chỉ hướng mãnh liệt, như độc xà đột nhiên bắn ra, xuyên qua tường đất, thẳng hướng thâm sơn phía tây nam ngoài trấn. Giang Thiên thấy vậy, đem toàn bộ số mạt trược còn lại thu lại, ném vào trong đầm lầy của Độc Thiên. Thân hình khẽ lóe lên, lần nữa biến mất trong căn phòng. Cùng lúc đó, cách Tang Du trấn 30 dặm về phía tây nam, một sơn ao chết chóc. Lâm Thanh Thanh và Lâm Huyền đuổi sát theo một đạo hoàng ảnh như có như không, bất chi bất giác bị dẫn vào nơi này. Trước mắt là một thủy đàm không lớn, mặt nước đen như mực, phẳng lặng đến mức không một gợn sóng, như một khối hắc ngọc ngưng động. Lớp bèo dày đặc bao phủ gần hết mặt đầm, tỏa ra mùi tanh đặc trưng của cỏ nước mục giữa. Bên bờ đầm, mấy cây liễu rủ khô héo cảnh lá rũ thấp, như cánh tay của người điều tang, không gió tự động, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, khiến người ta nghe răng. Bốn phía thủy đầm trải đầy những khối đá huyền vũ màu đen lớn nhỏ không đều, sắp xếp nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một loại quy luật áp bức. Thì nơi này không đúng, nơi này âm khí thật nặng. Lâm Huyền thở hổn hển, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ngón tay nắm chặt đoạn kiếm bên hông vì dùng sức mà trắng bệnh. Con hoàng bì tử kia có phải cố ý dẫn chúng ta đến nơi này không? Lâm Thanh Thanh khuôn mặt tiểu diễm phủ xương, đôi mắt sáng ngời sắc bén quét qua hắc đàm, khô liễu, quái thạch, trong lòng còi báo động bằng lớn. Không đúng, phong thủy bố cục nơi đây thuộc âm, hơn nữa còn bị người bố trí trận pháp. Đá huyền vũ trải đất khóa âm, liễu khô tụ sát, hắc đàm tàng ô huế. Đây là hung địa tụ âm tòa hồn. Lâm Thanh Thanh đồng tử hơi co lại, ý thức được không ổn. Tuy nhiên, lời Lâm Thanh Thanh còn chưa dứt, xung quanh dị biến đột ngột phát sinh. Như thể có một bàn tay lớn vô hình đột nhiên nhấn công tắc, không khí vốn chỉ âm lạnh đột nhiên trở nên dính đặc, nặng nề, như thể rót đầy nước đá. Ánh trăng vốn không mấy sáng sủa trên đỉnh đầu trong nháy mắt bị sương mù xám đen quần quật nuốt chửng hoàn toàn, nhất thời trời đất tối tăm. Một luồng áp chế lực cường đại bằng không mà sinh, hung hăng đè nặng lên người tỷ đệ Lâm Thanh Thanh, khiến linh lực vận chuyển trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt trở nên khó khăn trì trệ, hô hấp cũng vì thế mà nghẹn lại. Ùng ùng, mặt nước hắc đàm chết chóc đột nhiên nổi lên những bọt khí đục ngầu, hắc thủy dính đặc như nhựa đường sôi trào. Vô số quỷ ảnh xám trắng và mèo, bán trong suốt, mang theo âm phong tấu xương cùng tiếng thét chói tai thê lương, từ trong nước đầm, từ giữa cảnh liêu khô, thậm chí từ khe hở của đá huyền vũ dưới chân, dày đặc chui ra. Sương binh ở đâu? Mau mau nghe lệnh. Lâm Thanh Thanh phản ứng cực nhanh, gắng gượng chống lại luồng áp chế lực khiến người ta nghẹt thở kia, lật tay lấy ra một khối chức điệp bằng đồng xanh lớn bằng bàn tay, khắc đầy phù văn huyền ảo, trong miệng quát lớn, linh lực trong cơ thể điền cuồng dốc vào. Tuy nhiên, chức điệp chỉ khẽ lóe sáng, ngay sau đó ánh sáng như bị đầm lầy vô hình nuốt chửng, nhanh chóng ảm đạm đi, lại không một chút hồi ứng. Long nàng đột nhiên trùng xuống, trận pháp này lại có thể cách tuyệt cảm ứng giữa nàng và binh mã thiên đỉnh. Đáng chết! Lâm Thanh Thanh răng trắng cắn chặt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng động tác lại không hề dừng lại. Nàng đột nhiên vỗ vào chiếc túi màu vàng không mấy bắt mắt, túi càn khôn, bên hông một đạo vi quang lóe lên. Một tòa pháp võ vương bức chừng một thước, toàn thân đỏ sẫm, khắc những lôi văn cổ xưa, vàng không xuất hiện, vương vàng rơi xuống trên tảng đá ẩm lạnh trước người nàng. Vật này chính là uy linh pháp võ bí truyền của Lâm gia. Lâm Thanh Thanh hai tay bấm quyết, nhanh như tia chớp, năm lá tiểu kỳ màu sắc khác nhau, theo thần thú khác nhau, trong nháy mắt được cắm vào vị trí đặc định của pháp võ. Đây chính là ngũ doanh kỳ, sắc lệnh đông phương thanh kỳ, dẫn cửu di sư minh, nam phương hồng kỳ, triệu bát man sư minh. Mau mau hiển hóa, hộ ta chân thân. Lâm Thanh Thanh cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên lôi lệnh ở trung tâm pháp võ. Pháp võ ong ong chấn động, ngũ doanh kỳ phần phật văng lên, dưới sự áp chế cường đại của trận pháp, khó khăn mà lóe lên vi quang. Mấy đạo tinh quái hư ảnh màu sắc khác nhau, hình thái mơ hồ, dãy rủa chui ra từ trong cửa, gào thét nên đón bảy quỷ đang lao tới. Chỉ triệu hồi được mấy con này sao? Lòng Lâm Thanh Thanh trùng xuống. Tuy nhiên, số lượng xương binh này tuy xa không đạt được dự kiến, nhưng cũng coi như miễn cưỡng mở ra một vòng phòng ngự nhỏ. Tỷ, Lâm Huyền thấy tỷ tỷ thành công triệu hồi viện binh, tinh thần chấn động, nhưng cũng không dám chậm trễ. Chỉ thấy Lâm Huyền nhanh chóng từ túi càn khôn lấy ra một chiếc sa bàn cổ pháp cùng một cây bút phù cơ gỗ đào nhỏ nhắn, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, chân đạp vũ bộ, đem linh lực và thần niệm của bản thân dốc sức phóng ra, ý đồ câu thông tinh quái sơn xuyên. Thiên địa vô cực, phù cơ thỉnh linh. Đệ tử Lâm Huyền, cung thỉnh sơn gia anh linh trợ trận. Lâm Huyền dưới chân bộ pháp dồn dập, thân thể lại không tự chủ được mà kịch liệt lay động. Xung quanh âm khí điên cuồng chấn ép, ý đồ cắt đứt thông linh chi thuật này. Linh khí toàn thân Lâm Huyền vận chuyển, toàn lực rót vào trong sa bàn. Ở ngay lúc này, thần sắc Lâm Huyền hơi sững sờ, sa bàn khẽ rung, cây bút phủ cơ gỗ đào trong tay hắn nhanh chóng rơi xuống sa bàn, tiếp đó phát họa ra một hình tượng vượn hầu thân hình cường kiện. Xoẹt. Trên sa bàn quang ảnh lóe lên, một bóng vượn hầu không vào trong cơ thể Lâm Huyền. Xì xì giây tiếp theo, Lâm Huyền như vừa tỉnh ngộ, theo bản năng dùng tay gãi gãi cằm, tiếp đó một tay nắm chặt đảo một kiếm trước người. Thanh đào một kiếm này tuy không thuận tay bằng côn đồng, nhưng cũng tốt hơn tay không tất sắt. Khẽ cân nhắc đào một kiếm trong tay, Lâm Huyền liền hóa thành một đạo hư ảnh linh động, xông vào giữa đám quỷ ảnh kia. Tuy nhiên, quỷ ảnh thật sự quá nhiều, hơn nữa nguyên nguyên bất tuyệt. Sau khi bọn chúng bị đánh tan, âm khí tản mát cũng không biến mất, ngược lại như bị nam châm hút, nhanh chóng hội tụ vào thủy đàm nhân kịp. Chỉ trong mấy hơi thở, nước đầm cuộn cuộn, càng nhiều, càng ngưng thực hơn quỷ ảnh liền lần nữa bò ra. Chương 130, Thái âm sát nhãn, hồng bận dáng. Chương 130, Thái âm sát nhãn, hồng bận dáng. Bùm, bùm. Bùm. Một trận tiếng giao chiến kịch liệt truyền đến từ bên bờ hắc đàm. Lâm Thanh Thanh tay cầm một thanh sư đao tạo hình kỳ lạ, thân đao thon dài, trên sống đao sâu 9 chiếc đồng hoàn tinh xảo. Nàng thân hình nhanh nhẹn như bao cái, đao quang bay lượn, mỗi một lần bổ chém vung đâm đều kèm theo tiếng ngân dung thanh thúy do đồng hoàn va chạm kịch liệt phát ra. Âm thanh này có tác dụng khắc chế kỳ lạ đối với lệ quỷ, quỷ ảnh tiến đến gần bị sóng âm quét trúng, động tác rõ ràng ngưng trệ, vặn mèo, thậm chí phát ra tiếng rít gào đau đớn. Lâm Thanh Thanh che chắn trước thân đệ đệ, tiếng đao hoàn va chạm không dứt bên tai, không ngừng chém lui, chấn tan quỷ ảnh đang lao đến gần. Lâm Huyền thì tay cầm một thanh lợi kiếm lóe lên hàn quang, hắn muốn giỏi côn pháp, giờ phút này lấy kiếm thay côn, chiêu thức tuy sắc bén, nhưng lại thiếu đi sự viên dung và lực đạo của lối đánh đại khai đại hợp, có vẻ hơi bó tay bó chân. Kiếm quang tuy có thể xé rách quỷ ảnh, nhưng hiệu quả thì kém xa sư đao của tỷ tỷ. Xoẹt. Phụt. Một luốt quỷ đột phá kiếm võng, để lại trên cánh tay trái hắn ba vết cào sâu đến tận xương, vết cào còn bốc lên từng sợi hắc khí. Âm hàn chi khí lập tức xâm nhập, khiến hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng, động tác khựng lại. A Huyền. Lâm Thanh Thanh kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, sư đao quét ngang, quét tan một màn quỷ ảnh, chắn trước thân đệ đệ, chính mình cũng vì phân tâm mà bị một luồng âm phong lướt qua eo sườn, đau rát, âm khí như phụ cốt chi thư vậy mà trôi vào. Ngay khi hai tỷ đệ lâm vào khẩu chiến, trên người vết thương dần nhiều, khí tức bắt đầu hỗn loạn, lực áp chế âm hàn kiệt như gông xiềng lạnh lẽo càng siết chặt hơn. Cặc, cặc. Bốn tiếng trầm thấp, khàn khàn, như tiếng nết kêu từ cái mõ bị vỡ, đột ngột vang lên từ sau bốn khối huyền vũ nham lớn nhất bên rìa thủy đầm. Chỉ thấy bốn con cự thiềm thử to bằng chậu rửa mặt, toàn thân đen như mực, da phủ đầy những nốt sần nhớp nháp ghê tởm, từ từ bò ra. Mang hai phình to của chúng khép mở, đôi mắt xanh biết to bằng hạt đậu lóe lên đủ quang tàn nhẫn và xảo trá, chết dí nhìn chằm chằm con muỗi bị vây khốn. A a a! Con hắc thiềm thử lớn nhất ở giữa mở cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn li ti, lại phát ra một tràng tiếng người khó nghe, mơ hồ. Rốt cuộc là ai mà to gan dám xông vào âm sát cách cục do ta tinh tâm bố trí? Hóa ra là tiểu tử của Lư Sơn Tam Nại phái sao? Hai người gan thật lớn. Bất quá ta rất thích. Nếu các ngươi đã đến, vậy thì dùng thân đạo huyết Lư Sơn tinh thuần và sinh hồn của các ngươi để tế cái thai âm tụ sát đàm này của ta, chắc chắn có thể khiến uy lực thi hồn dáng của ta càng lên một tầng lầu. Ha ha ha! Âm thanh khủng bố không kẽ hở nào không lọt vào, như từng con độc xà chui vào trong não hải của hai tỷ đệ, khiến hai người thần hồn bất an. Lâm Thanh Thanh trong lòng kịch chấn, cố nén khí huyết quần quật và âm hàn xâm nhập vào cơ thể, quát lớn: "Yêu nhân phương nào, giấu đầu lòi đuôi, sai khiến ta vật, bày ra ác trận này, chẳng lẽ không sợ thiên khiển sao?" "Thiên khiển?" Trong thái âm tụ sát đàm này, ta chính là trời. Một con quốc khác phát ra tiếng cười nhạo chói tai, trận này mượn âm sát địa mạch, khóa linh cơ bốn phương, cắt đứt cảm ứng âm dương. Những trò thỉnh thần phù cơ của các ngươi, chẳng qua là dễ dỗ trong tuyệt vọng mà thôi. Ngoan ngoãn hóa thành tư lương cho thần dáng của ta đi. Ha ha ha. Lời này vừa dứt, bốn con quốc lại đồng thời phát ra tiếng cười lớn khiến người ta sợn gai ốc, tiếng ồn ào chấn động khiến mặt nước gợn sóng. Lâm Thanh Thanh và Lâm Huyền nhìn nhau, cảm nhận trạng thái của mình đang không ngừng suy yếu, đều thấy được sự tuyệt vọng và quyết tuyệt trong mắt đối phương. Linh lực trong cơ thể bọn hắn dưới sự áp chế của trận pháp và sự ăn mòn của âm khí đang tiêu hao nhanh chóng, hư ảnh ngũ doanh xương binh và bạch viên tinh quái đã càng lúc càng ảm đạm, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Xem ra chỉ có thể liều mạng thôi. Hai tỷ đệ tựa lưng vào nhau, chuẩn bị thúc dục bí pháp cuối cùng, liều chết một trận. Hừm. Nhưng đúng lúc này, tiếng cười của con hắc thiểm thử lớn nhất chợt dừng lại, trong đôi mắt xanh biếc to bằng hạt đậu lóe lên một tia kinh nghi, đột ngột chuyển hướng về phía lối vào thủy đầm. Hả? Lại có con tiểu trùng không biết sống chết nào xông vào rồi. Tìm chết. Ba con cóc khác cũng cảm ứng được, tiếng khàn khàn mang theo sự hưng phấn tàn nhẫn. Hầu như ngay khoảnh khắc lời cóc vừa dứt, một thân ảnh cao lớn đã như quỷ mị xuất hiện trên đống đá lộn xộn bên rìa thủy đầm, chính là Giang Thiên đã theo chỉ dẫn của cốt bài mà đổi tới. Giang Thiên đến nơi này, ánh mắt khẽ động quét qua tuyệt địa âm u quỷ dị này, bèo đen nổi trên mặt nước, liều khô đá lạ, quỷ ảnh khắp trời, hai tỷ đệ đang khổ sở chống đỡ, và bốn con cóc khổng lồ đang tản ra tà khí cường đại. Thật là một thái âm sát nhãn tụ âm khóa hồn tuyệt hảo. Giang Thiên khẽ tự lẩm bẩm, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại rõ ràng xuyên qua tiếng quỷ khóc sói gào, lọt vào tai mỗi một người có mặt tại đó. Hắc đàm nơi đây phía bắc tựa vào hắc thạch sơn phong đầy đá lạ lởm chởm, hai bên đông tây đều có gò đất nhấp nhô, hơn nữa phía đông còn cao hơn phía tây. Phía nam thì có một con suối đố lượng chạy thẳng vào trong hắc đàm. Đúng như câu nói núi vây thì khí tụ núi cao thì sát khí nặng. Phía bắc hắc đàm có hắc thạch sơn phong che chắn ánh dương, âm khí lắng động trong thủy đàm, lại có bèo che phủ, khí tức càng thêm nồng đậm. Vị trí thanh long phía đông cao hơn phía tây, hình thành địa thế thái sư ỷ cản trở dương khí lưu động. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi này giống như một con mắt sâu sắc hãm vào trong thân núi. Ngoài ra, nơi này còn bị người ta bố trí trận pháp, cường hóa âm khí nơi đây. Cây liễu bên bờ thủy đầm, con cóc trên tảng đá, thậm chí tà khí trong nước đều hẳn là một phần của trận pháp. Đồng thời, Giang Thiên cũng cảm nhận được luồng áp chế lực cường đại gia trì lên người. Cảm giác đó như có trên lưng tảng đá nặng trăm cân, linh lực trong cơ thể lưu chuyển cũng chỉ trệ mấy phần. Giang đạo hữu. Lâm Thanh Thanh nhìn rõ người đến, trước tiên là mừng rỡ, sau đó sắc mặt chợt biến, vội vàng kêu lên: "Mau đi, trận này nguy hiểm, không phải ngươi có thể." Nàng cảm nhận được linh lực ba động tản ra từ trên người Giang Thiên, chỉ khoảng pháp sư lục giai, thấp hơn nàng hai giai, trong tuyệt trận này không khác gì tự tìm cái chết. "Đi." Con hắc thiểm thử lớn nhất phát ra tiếng rít chói tai, nước dãi nhớp nháp chảy xuống khóe miệng, "Kẻ phá hoại hồng vận dáng của ta, chính là tiểu tử ngươi sao? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Với hay, cùng nhau ở lại, thêm chút nguyên liệu mới cho thần dáng của ta." Ba con hắc thiểm thử còn lại cũng lần lượt mở miệng, âm thanh vang vọng quanh hắc đàm. "Hồng vận dáng?" Giang Thiên khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén khóa chặt bốn con cóc kia, trong tay nắm chặt khối cốt bài chữ phát lạnh lẽo, bộ mặt trượt xương người kia là tà vật ngươi lệ ra. Hắc hắc hắc. Hắc thiểm thư đắc ý phồng mang hai, không sai, chính là hồng vận dáng của bản tọa. Mượn xương và hồn của kẻ chết oan, hút vận khí người khác, đoạt thiên địa chi cơ. Ta vốn muốn mượn tên cờ bạc thối nát kia hút thêm chút khí vận tinh huyết, không ngờ lại bị ngươi hủy hoại, phá hoại chuyện tốt của ta, ngươi đáng chết. Vừa nói, trong mắt hắc thiểm thư hùng quang đại thịnh. Chương 131, Thái Huyền luyện âm trận, Lâm gia tỷ đệ chấn kinh. Chương 131, Thái Huyền luyện âm trận, Lâm gia tỷ đệ chấn kinh. Hồng vận dáng, ta đã nói ngươi một tên dáng đầu sư, sao lại luyện chế mặt trược xương người cho một kẻ bình thường? Hóa ra nguyên nhân ở đây. Giang Thiên gật đầu, trên mặt không hề có vẻ bất ngờ. Sau đó, ánh mắt Giang Thiên dừng lại trên đầu bốn con cóc đen. Âm sát thiểm thư trưởng thành, 83 đạo quả, Thái Huyền luyện âm trận, xanh biết. Bốn con cóc đen này tên đều giống nhau, mức độ trưởng thành cũng không chênh lệch là bao, hơn nữa đạo quả trên thân chúng cũng ý hệ, đều là màu xanh lục. Thái Huyền luyện âm trận, Thái Huyền luyện âm trận. Vậy nên các ngươi bốn con chính là trận nhãn sao? Khoe miệng Giang Thiên cong lên một nụ cười lạnh lẽo, trên thân bùng lên sát cơ dày đặc. Lời này vừa thốt ra, tiếng ồn ào của bốn con cóc đột ngột khựng lại. Trong đôi mắt đậu xanh biếc đồng thời bắn ra ánh sáng kinh ngạc tột độ và khó tin. Con cóc lớn nhất đột nhiên cất tiếng khét hé, "Ngươi ngươi sao biết tên trận pháp? Lại còn biết ta là trận nhãn? Tên trận pháp này nó chưa từng tiết lộ qua, đối phương làm sao mà biết được? Hơn nữa, đối phương không chỉ biết tên trận pháp, lại càng biết bốn hóa thân của mình là trận nhãn. Kẻ này rốt cuộc là ai? Lại có thể hiểu rõ về nó đến thế? Là tử địch của nó sao? Biết thì đã sao? Ta mặc kệ ngươi là ai. Một tên pháp sư lục giai bé nhỏ đã vào trận này, thần tiên khó cứu. Chết đi cho ta." Một con quốc khác lúc này mở miệng nói. Theo tiếng ra lệnh của nó, vô số quỷ hồn từ xung quanh hắc đàm tuôn ra, tranh nhau xông về phía Giang Thiên. Nhìn bầy quỷ che trời lấp đất kia, sắc mặt Lâm gia tỷ đệ lại lần nữa biến đổi. Hỏng rồi, quỷ vật trong hắc đàm này sao lại nhiều đến thế? Đồng tử Lâm Thanh Thanh đột ngột co rút, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Giang Thiên nắm chặt trôi đào một kiếm đeo sau lưng. Ken một tiếng kiếm minh vang lên. Giang Thiên trở tay rút ra cổ kiếm gỗ đào sau lưng, thần tiêu vân lôi quyết đang trầm tịch trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển đến cực hạn. Ánh sáng vàng chói lọi lập tức bao phủ toàn bộ thân kiếm, lôi đỉnh màu xanh trắng dày đặc cuồng bạo như vô số lôi xà thức tỉnh, điên cuồng bơi lượn, nhảy múa trong ánh sáng vàng. Tiếng nổ vang dội phích ba át đi tiếng vạn quỷ gào khóc, một luồng khí tức chí dương chí cường, chu tà phá sắt đáng sợ lấy Giang Thiên làm trung tâm bùng nổ. Oeng! Khắc 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 Giang Thiên một kiếm chém ra, một mảng lớn quỷ hồn trước người lập tức tan thành cho bụi. Cái gì? Bốn con hắc thiểm thư đồng thời mở miệng, giọng nói mang theo một tia kinh hãi và run rẩy. Thật mạnh lôi pháp. Giang đạo hữu thực lực như vậy, thật sự chỉ là pháp sư lục giai sao? Lâm Thanh Thanh nhìn Giang Thiên một kiếm diệt đi nhiều quỷ hồn đến thế, không khỏi kinh ngạc, toàn thân khẽ run rẩy. U kịch, cái này cũng quá mạnh rồi chứ? Bị trận pháp áp chế, mà vẫn có thể một kiếm diệt sát nhiều quỷ vật đến thế, quá mạnh rồi. Lâm Huyền mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức dao động truyền đến từ trên thân Giang Thiên, trong lòng tràn đầy sự khó tin. Hai người bọn họ đều là pháp sư lục giai, nhưng so với thực lực, lại là một trời một vực. Cho dù trận pháp này không che chắn cảm giác của hắn, không khiến uy lực phù kê chi thuật của hắn bị giảm sút lớn, mà là xuất hiện với tư thái toàn thịnh. Hắn tự hỏi bản thân, tuyệt đối không làm được như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù là tỷ tỷ của nàng, dùng đến pháp khí phong hào gia truyền, thêm vào pháp khí phối hợp, cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Không hay rồi, kẻ này thực lực quá mạnh. Hơn nữa linh khí tinh thuần vô song, lực áp chế của trận pháp đối với hắn không đủ, cần phải toàn lực vận chuyển trận pháp mới được. Bốn con hắc thiểm thư đồng thời há to miệng, một luồng độc khí xanh đen đặc quánh như mực, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc phun ra, lập tức hòa vào âm sát hắc khí xung quanh. Toàn bộ đại trận đột ngột bùng phát ra ánh sáng đen càng mạnh mẽ hơn. Khí vụ xám đen trên bầu trời cuồn cuộn, thậm chí tí tách rơi xuống những giọt mưa đen đặc quánh lạnh lẽo. Mưa đen này không chỉ mang theo tính ăn mòn mạnh mẽ, rơi xuống thân lại như vạn quân trọng áp, khiến thân hình Lâm Thanh Thanh tỷ đệ đột ngột chìm xuống, linh lực trong cơ thể gần như đóng băng. Những quỷ ảnh kia lại trong mưa đen thân hình bạo trướng, gào thét trở nên càng thêm hung tàn cuồng bạo, như thủy triều đen, bỏ qua ngũ doanh sư minh, che kín trời đất mà vồ tới một mình Giang Thiên. Hiển nhiên, Giang đầu sư khống chế trận pháp đã xem Giang Thiên là mối đe dọa lớn nhất. Giang đạo hữu cẩn thận. Lâm Thanh Thanh thất thanh kinh hô, tim nàng lập tức nhảy lên tới cổ họng. Đối mặt với quỷ triều đáng sợ đủ để khiến pháp sư bình thường sụp đổ trong chớp mắt này, trong mắt Giang Thiên lại không nửa phần sợ hãi, chỉ có một mảnh sát ý lạnh lẽo. Lôi đến, từng tiếng quát đoạn vang vọng như cửu thiên kinh lôi nổ tung. Giang Thiên đột ngột đạp mạnh dưới chân, thân hình lập tức hóa thành một luồng điện quang vàng xanh mơ hồ. Thân pháp này chính là lược ảnh bộ có được từ tiểu hôi. Kinh lôi khai lộ, mấy lá phù lục màu vàng vẽ đầy lôi văn phức tạp bay ra khỏi tay, lơ lửng giữa không trung tự cháy, hóa thành mấy cột lôi đỉnh trắng xóa to bằng miệng bát, như lôi long gào thét, hung hăng oanh tạc vào giữa quỷ triều đang cuồn cuộn phía trước. Vang, tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo càn quét mọi thứ, nơi lôi quang chí dương chí cương đi qua, âm khí quỷ ảnh như tuyết gặp nước sôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, từng mảng mà tan biến, khí hóa. Lôi kích như vậy, lại mạnh mẽ ở giữa quỷ triều dày đặc, nổ tung ra một con đường lôi đỉnh ngắn ngủi mà chói lọi. Cuối con đường, thẳng tắp chỉ vào một con cóc trận nhãn ở phía bên trái trong bốn con. Giang Thiên được kim quang lôi đỉnh ra chỉ không hề dừng lại chút nào, mượn con đường do kinh lôi phủ nổ tung ra, thúc đẩy lực ảnh bộ đến cực hạn. Người theo kiếm đi, kiếm hóa kinh hồng. Thần tiêu chu tà, đao một kiếm hóa thành một tia chớp vàng xanh xé rách bóng tối, mang theo ý chí vô thượng thanh tẩy mọi tà thúy, với tốc độ mà mắt thường căn bản không thể bắt kịp, lập tức vượt qua khoảng cách mấy chục trượng. Con hắc tiềm thứ bị khóa chặt kia chỉ kịp phát ra một tiếng gục, ngắn ngủi và kinh hãi. Trong đôi mắt đậu xanh biếc của nó phản chiếu lại luồng kiếm quang mang tính hủy diệt kia, nó liều mạng thúc giục yêu lực, dịch nhầy trên cơ thể sôi trào, cố gắng ngưng tụ hộ thể yêu cương. Phụt, tiếng kiếm xuyên vào da thịt truyền đến. Đao một kiếm phủ đầy kim lôi không chút trở ngại mà xuyên thủng trán nó đang phình to. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo lập tức quán nhập vào thân thể khổng lồ của nó. Các quạc, một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng đến biến âm vang vọng khắp sân ao. Toàn bộ thân thể hắc tiềm thử như một quả bóng bị bơm hơi quá mức, đột ngột bành trướng ra, vô số nốt dịch nhảy trên cơ thể nổ tung, dịch nhảy tanh hôi bắn tung tóe. Khoảnh khắc tiếp theo, lôi quang chói mắt từ trong cơ thể nó bắn ra. Vành long, một tiếng nổ trầm đục, con hắc tiềm thử to bằng chậu rửa mặt này, bị lôi đỉnh bùng nổ từ trong ra ngoài triệt để nổ thành những mảnh vụn cháy đen bay lả tả khắp trời và xương máu tanh hôi. Trận nhãn vừa vỡ, toàn bộ thái huyền luyện âm trận kịch liệt rung chuyển. Khí vụ xám đen bao phủ bầu trời đột ngột loãng đi mấy phần, lực áp chế như núi kia chợt giảm yếu. Mưa đen tí tách cũng lập tức ngừng lại. Ho 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 chương 132, đánh chết hắc thiểm thử, dung hợp thái âm sát nhãn. Chương 132, đánh chết hắc thiểm thử, dung hợp thái âm sát nhãn. Tỷ, trận pháp yếu đi rồi. Lâm Huyền thấy sự thay đổi xung quanh, tinh thần lập tức phấn chấn, linh lực vốn chỉ trệ trong cơ thể cũng khôi phục lại mấy phần lưu loát. Cơ hội tốt. Ánh mắt Lâm Thanh Thanh lóe lên thần thái kinh người, nàng cố nén đau đớn, hai tay nhanh như chớp kết ấn, vỗ mạnh lên uy linh pháp đàn trước mặt. Vũ lôi tề tụ, hộ pháp chu tả, lôi thuẫn, ong. Lâm Thanh Thanh phất tay, trên pháp đàn xuất hiện thêm 5 lá cờ lệnh. 5 lá cờ này khác với ngũ doanh kỳ trước đó, đây là ngũ lôi kỳ. Trên lá cờ nhỏ có khắc họa hình tia chớp, các vì sao, cùng với chú pháp lôi đỉnh sát quỷ. Khi Lâm Thanh Thanh rót linh khí vào pháp đàn, 5 lá cờ nhỏ trên đó đông tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những tia sét li ti lóe lên từ lá cờ. Tiếp đó, Lâm Thanh Thanh lướt tay qua càn khôn đại, một chiếc khiên nhỏ tinh xảo liền xuất hiện trong tay nàng. Pháp khí này là một pháp khí mạnh mẽ khác của Lư Sơn phái lôi thuẫn. Lôi lai Lâm Thanh Thanh quát lên một tiếng, ngũ lôi kỳ đặt trên pháp đàn lập tức ngưng tụ lôi điện, rót thẳng vào lôi thuẫn. Âm rắc 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 luồng sáng ngũ sắc lưu chuyển trên chiếc khiên nhỏ, tỏa ra năng lượng kinh người. Đi! Theo tiếng quát của Lâm Thanh Thanh, tấm khiên sấm sét bắn ra một luồng điện quang chói mắt, mang theo tiếng gió rít sấm gầm, hung hăng nện vào con hắc tiềm thử gần nằm nhất. Con tiềm thử kia kinh hãi tột độ, há miệng phun ra một mũi tên nước đen kịt, vừa tanh hôi vô cùng lại có tính ăn mòn cực mạnh. Sayo, sấm sét và mũi tên độc nước đen va chạm dữ dội, lôi quang và nước độc ăn mòn, triệt tiêu lẫn nhau, phát ra những âm thanh chói tai. Ầm, lôi quang hủy diệt mũi tên độc nước đen, dù hình thể và ánh sáng đã thu nhỏ và mờ đi rất nhiều, nhưng nó vẫn hung hăng nện lên thân hình khổng lồ của con tiềm thử. Hắc tiềm thử bị nện văng ra xa, lớp da cứng rắn cháy đen một mảng, bốc lên khói xanh, rõ ràng đã bị trọng thương. Hai con tiềm thử còn sống sót thấy trận pháp bị phá, một đồng bạn chết thảm, một bị trọng thương, đôi mắt xanh như hạt đậu cuối cùng cũng bị nỗi sợ hãi vô biên lấp đầy. Cái gì mà thần dáng đại nghiệp, cái gì mà luyện hóa cường địch, tất cả đều bị ném lên chín tầng mây. Hai con hắc tiềm thử đột nhiên dùng hai chân sâu đạp mạnh, thân hình khổng lồ vậy mà lại nhanh nhẹn lạ thường, xoay người nhảy về phía sâu trong hắc thủy đàm. Chỉ cần có thể nhảy vào đầm nước chứa đầy địa mạch âm sát này, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống. Muốn chạy. Ánh mắt Giang Thiên lạnh như băng giá và năm. Hắn không thèm nhìn hai con tiềm thử đang bỏ chạy, cổ tay đột ngột run lên, thanh ngào một kiếm được rót đầy lực lượng kim lôi mạnh mẽ bay ra khỏi tay, hóa thành một dải cầu vồng vàng lam xé toạc màn đêm. Chết. Phập. Đao một kiếm mang theo sấm sét, chuẩn xác vô cùng xuyên từ sau lưng một con hắc tiềm thử đang nhảy trên không, rồi xuyên ra trước ngực. Ghim chặt nó lên một tảng đá trơn trượt bên bờ đầm. Lôi quang tàn phá trong cơ thể nó, phát ra tiếng thiêu đốt xèo xèo, tứ chi con tiềm thử co giật dữ dội, phát ra tiếng kêu hấp hối thê lương, máu đen sền sệt chảy ròng ròng xuống tảng đá. Con tiềm thử cuối cùng đã nhảy lên, chỉ chốc lát nữa sẽ lặn mất vào đầm nước đen kịt, nhớp nháp kia. Thân ảnh Giang Thiên lại như dịch chuyển tức thời xuất hiện phía trên điểm rơi của nó. Hắn không dùng kiếm, chỉ đơn giản tung ra một quyền. Trên nắm đấm, kim quang và những hồ quang điện nhỏ li ti quấn quanh, mang theo uy thế kinh khủng có thể phá núi nước đá. Chúng. Nơi mũi quyền đi qua, không khí bị nén lại tạo thành những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Ầm. Cú đấm này đã giáng một cách chắc chắn lên tấm lưng phồng lên, đầy chất nhảy của con hắc tiềm thử cuối cùng. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có một tiếng nổ trầm đục như quả dưa hấu thối bị búa tạ đập nát. Thân hình cứng rắn to như cối xay của con tiềm thử, dưới uy lực kinh khủng của nắm đấm chứa đựng thần tiêu lôi cương và phá sát đạo quả, lại mỏng manh như giấy, bắt đầu từ lưng vỡ nát, tan rã từng tấc. Chất nhảy tanh hôi, nội tạng vỡ nát, xương cốt gãy vụn như pháo hoa nổ tung, hòa cùng khói đen kết lẹt, bắn tung tóe ra xung quanh, văng đầy một mảng lớn trên hắc thủy đàm phía dưới. Khi con tiềm thử làm trận nhãn cuối cùng nổ tung, màn sương mù xám đen bao phủ sơn cốc nhanh chóng tan biến như thủy triều rút, cảm giác áp chế nặng nề hoàn toàn biến mất. Những bóng ma còn sót lại trên không trung phát ra vài tiếng kêu gào không cam lòng cuối cùng, rồi lần lượt hóa thành khói xanh tan biến. Cây liễu không ngừng lay động, mặt hắc thủy đàm cũng trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại những vết cháy xém, đá vụn, chất nhầy và mùi tanh tưởi đến buồn nôn vương vãi khắp nơi. Thái Huyền luyện âm trận, phá. Giang Thiên vững vàng đáp xuống bên bờ đầm, rút đào một kiếm ra, đâm chết con tiềm thử bị trọng thương đang định bỏ chạy, rồi tra kiếm vào vỏ. Tiếp đó, Giang Thiên đưa tay ra hiệu, bốn viên đạo quả màu xanh lục rơi ra từ thân hắc tiềm thử hóa thành luồng sáng, chui vào cơ thể hắn. Giang Thiên vừa tiêu hóa kiến thức trong đầu, vừa nhìn về phía tỷ đệ Lâm gia đang lảo đảo. Lâm Thanh Thanh chống sư đao, sắc mặt trắng bệch như giấy, vết thương bên hông vẫn đang dị ra khí đen. Lâm Huyền còn thẳng hơn, vết thương trên cánh tay trái đen kịt xương thấy, cả người dựa vào tỷ tỷ, hơi thở yếu ớt. Các ngươi thế nào? Giang Thiên nhanh chân tiến lên, mở miệng hỏi. Vẫn chịu được Lâm Thanh Thanh khó khăn gật đầu. Vừa rồi tập trung chiến đấu, tinh thần căng thẳng, vết thương trên người không đau lắm. Bây giờ nguy hiểm đã qua, cơ thể thả lỏng, chỉ cảm thấy toàn thân đau rát. Hơn nữa, trong cơ thể nàng còn có một luồng tà khí âm hàn đang nhảy nhót lung tung, khiến tâm thần nàng bất định. Giang đạo hữu, có thể giúp ta và đệ ta hộ pháp một lát được không? Chúng ta cần điều tức, chữa trị vết thương. Lâm Thanh Thanh nhìn Giang Thiên phong thái tuấn lãng, tràn đầy khí chất dương cương trước mặt, lúc nói chuyện không khỏi đỏ mặt. Nhìn thấy Giang Thiên, nàng không khỏi nhớ lại thân ảnh như chiến thần của đối phương lúc nãy. Giang Thiên đã cứu nàng vào lúc nàng tuyệt vọng nhất. Hơn nữa thực lực mà đối phương thể hiện đã gây chấn động lớn cho tâm hồn nàng, khiến trái tim nàng rung động. Một tình cảm khác lạ nảy sinh trong lòng nàng. Ánh mắt Lâm Thanh Thanh nhìn Giang Thiên cũng gợn lên một tia sóng. Không vấn đề, Lâm đạo hữu cứ việc điều tức, ta sẽ hộ pháp cho hai người. Giang Thiên gật đầu, ngồi xếp bằng ngay gần chỗ hai tỷ đệ. Đa tạ Giang đạo hữu. Lâm Thanh Thanh nghe câu trả lời đanh thép hữu lực đó, chỉ cảm thấy một cảm giác an toàn vô cùng bao bọc lấy mình, tâm thần an định. Tiếp đó, Lâm Thanh Thanh lấy ra một bình sứ nhỏ từ càn khôn đại, đổ ra vài viên thuốc màu đỏ, chia cho Lâm Huyền mấy viên, rồi ngẩng đầu nuốt xuống, bắt đầu điều tức chữa thương. Lâm Huyền cũng làm tương tự. Giang Thiên nhìn hai tỷ đệ Lâm gia nhập định, một mặt tiêu hóa Thái Huyền luyện âm trận trong đầu, một mặt sao chép lại phong thủy nơi đây. Âm thanh quen thuộc lại vang lên từ trong động thiên, bố cục của Thái Âm sát nhãn xuất hiện bên dưới đầm lầy. Âm khí nồng đậm bốc lên từ dưới đầm lầy, rất nhanh đã hòa làm một với bố cục của toàn bộ âm dương dưỡng thi huyệt. Linh khí được sinh ra từ trong động thiên, không gian của động thiên cũng mở rộng thêm một chút. Một luồng năng lượng phản hồi lại cho Giang Thiên, khiến linh khí của hắn đang từ từ tăng lên. Tuy nhiên, bố cục của Thái Âm sát nhãn này không quá mạnh, nên linh khí phản hồi lại không nhiều. Luồng năng lượng này đẩy cảnh giới của Giang Thiên đến pháp sư lục giai hậu kỳ, chứ không khiến Giang Thiên trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Xem ra, bố cục nơi này sở dĩ trông khá mạnh là vì Thái Huyền luyện âm trận trong hắc thủy đàm này, chắc hẳn còn có tà khí hoặc thứ gì đó khác. Giang Thiên mở mắt, nhìn hắc thủy đàm trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Chương 133, Lâm Thanh Thanh rung động, thỉnh cầu của Lâm Huyền. Chương 133, Lâm Thanh Thanh rung động, thỉnh cầu của Lâm Huyền. Bên bờ hắc thủy đàm, tỷ đệ Lâm gia ngồi xếp bằng, linh lực toàn thân lưu chuyển, áp chế tà khí âm hàn xâm nhập vào cơ thể. Viên đan dược màu đỏ mà Lâm Thanh Thanh nuốt vào rõ ràng không tầm thường, gò má tái nhợt dần có huyết sắc, khí đen ở vết thương bên hông cũng nhạt đi nhiều. Lâm Viễn thì nhe răng trợn mắt xử lý vết móng nuốt sâu thấy xương trên cánh tay trái, cẩn thận rắc bột kim sang dựng lên, đau đến mức trán rịn mồ hôi. Khoảng nửa canh giờ sau, hơi thở của hai người cuối cùng cũng ổn định lại. Lâm Thanh Thanh mở mắt, đôi mắt sáng ngời của nàng ngay lập tức khóa chặt vào Giang Thiên đang ngồi tĩnh tọa hộ pháp ở gần đó. Ánh trăng lạnh lẽo phát họa nên dáng người cao thẳng của hắn, tựa như một ngọn núi trầm mặc. Khi hồi tưởng lại tia sét vàng lam xé toạc quỷ triều, cú đấm mạnh mẽ đánh nát yêu thiểm, cùng với thủ đoạn lăng lệ diệt sát quỷ vật vừa rồi, trái tim Lâm Thanh Thanh vẫn còn run rẩy không ngừng. Cảnh giới của hắn thật sự là pháp sư lục giai sao? Thực lực này còn mạnh hơn cả mình khi toàn lực thúc dục pháp khí rất nhiều. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Giang Thiên không hề thi triển đạo pháp huyền diệu nào. Một trận chiến kết thúc, Giang Thiên chỉ dùng ba kiếm, một quyền, đã dứt khoát kết thúc trận đấu. Nếu cộng thêm đạo thuật, e rằng đối đầu với pháp sư cựu giai bình thường cũng có sức đánh một trận. Mao Sơn từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy? Hù Lâm Thanh Thanh thở ra một hơi dài, đè nén tâm trạng của chào, giọng nói mang theo sự khàn khàn sau kiếp nạn và lòng biết ơn chân thành, "Giang đạo hữu, ân cứu mạng lần này, Thanh Thanh và xá đệ suốt đời khó quên. Nếu không phải ngươi kịp thời đến, tỷ đệ chúng ta hôm nay e rằng nói đến đây." Trong lòng Lâm Thanh Thanh lại hiện lên sự bất lực lúc đó. Nếu không phải Giang Thiên, tỷ đệ bọn hắn sợ rằng thật sự đã chết. "Đúng vậy, Giang đại ca." Lâm Huyền cũng gắng gượng đứng dậy, trên mặt tràn đầy sự kính phục và kích động không hề che giấu của một thiếu niên, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, "Mấy chiêu lôi pháp vừa rồi của ngươi, quả thực là thần sầu." Một kiếm chém xuống, bóng ma như giấy. "Còn cú đấm kia trời ơi, quá mạnh mẽ." Vừa nói, Lâm Huyền vừa múa may tay chân khoa chân múa tay, động đến vết thương lại nhè răng một trận, nhưng không che giấu được ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt. "Hai vị đạo hữu nói quá lời rồi, gặp phải tà ma, ra tay diệt trừ, vốn là chuyện bổn phận của chúng ta. Huống hồ tên hàng đầu sư kia luyện chế mặt trược xương người, hại vô số người, lòng dạ đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên lần này tuy đã giết bốn con cóc đó, nhưng chắc cũng chỉ là hóa thân của hắn. Nếu muốn giết chết kẻ này, e rằng còn phải tốn chút công sức." Giang Thiên nghe vậy, chỉ mỉm cười, nói: "Đúng vậy, lão già đứng sau bốn con cóc này quả thực không tầm thường, có thể bố trí trận pháp như vậy, còn có thể dùng cóc làm hóa thân, thủ đoạn rất quỷ dị, cho dù có gặp phải, e rằng cũng rất khó đối phó." Lâm Huyền gật đầu lia lịa, nhớ lại cảnh tượng trước đó, trong lòng không khỏi có chút kiêng dè. Giang Thiên cũng gật đầu. Bất kể là mạt trược xương người hay là thái âm sát nhãn, cả hai nơi này, tên hàng đầu sư đều ẩn mình phía sau. Đối với thực lực của hắn, Giang Thiên cũng không đoán được. Nhưng xét theo thủ đoạn của đối phương, quả thực không bình thường. Nếu sau này gặp phải, cũng phải cẩn thận đối phó. Lâm Thanh Thanh nghe tiếng nói ôn hòa bên hai, nhìn đôi mắt trầm tĩnh như đầm sâu của Giang Thiên, lòng khẽ động. Nàng định thần lại, thăm dò hỏi: "Giang đạo hữu thực lực sâu không lường được, không biết tiên hương ở đâu? Ơn cứu mạng, ơn tái tạo, sau này nhất định sẽ đến tận nhà bái tạ." Lâm Thanh Thanh hỏi rất thành khẩn, nhưng đầu ngón tay lại bất giác siết chặt vào áo, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Thiên. "Đến nhà bái tạ thì không cần đâu đạo hữu, nếu muốn uống trà nói chuyện, giao lưu đạo thuật, có thể đến Nhậm gia trấn tìm ta. Ta mở một tiệm vàng mã ở phía tây trấn, tên là Vãng Sinh Đường." Giang Thiên thẳng thắn cho biết, không hề giấu giếm. Thêm một người bạn thêm một con đường, hơn nữa nhìn nội tình của hai tỷ đệ này rất phong phú. Biết đâu sau này có thể mua được chút linh dược hoặc hạt giống hữu ích từ đối phương. Nhậm gia trấn. Vãng Sinh Đường Lâm Thanh Thanh thầm niệm mấy lần trong lòng, như muốn cắt sâu, một niềm vui khó tả lặng lẽ lan tỏa trong lòng. Thì ra Giang đại ca ở ngay Nhậm gia trấn. Lâm Huyền đầu góc lanh lợi, lập tức nói tiếp, "Vậy cũng không xa Mân Nam của chúng ta lắm. Tỷ, lần này tốt rồi, sau này chúng ta đi cảm ơn Giang đại ca cũng tiện." Nói rồi, Lâm Huyền lén liếc nhìn bành thai hơi đỏ của tỷ tỷ, đảo mắt một vòng, lập tức chuyển chủ đề sang chuyện chính, "Đúng rồi Giang đại ca, tiếp theo ngươi định về Nhậm gia trấn sao? Hay là tiếp tục du lịch?" Giang Thiên đưa mắt lướt qua bờ đầm mưa buồn, nhìn về phía rừng núi âm u xa xôi, lần này ra ngoài là để tăng thêm kiến thức, hái chút linh dược núi rừng. Tính toán thời gian, thêm một hai ngày nữa, cũng nên về rồi. Một hai ngày sau, trong mắt Lâm Thanh Thanh thoáng qua một tia thất vọng khó che giấu, chút vui mừng vừa dâng lên trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Bọn hắn mới vừa gặp mặt, nhanh như vậy đã phải chia xa sao? Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Thanh Thanh bất giác mím chặt môi. Lâm Huyền nhạy bén bắt được sự thay đổi cảm xúc của tỷ tỷ, trong lòng thầm cười, lập tức lớn tiếng nói, "Ôi, vậy thì tốt quá rồi. Giang đại ca, con trồn tinh kia xảo quyệt lắm, dọc đường hại mấy thôn là rồi, chúng ta đuổi theo nó mấy ngày mà chưa bắt được. Giang đại ca ngươi bản lĩnh lớn như vậy, có thể giúp chúng ta một tay không? Ngay gần đây thôi, không làm mất nhiều thời gian của ngươi đâu. Vì dân trừ hại mà." Lâm Huyền chắp hai tay, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Giang Thiên, lúc nói chuyện còn không quên lén nháy mắt với Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh bị lời đề nghị đột ngột này của đệ đệ làm cho ngẩn người, sau đó phản ứng lại, tim đập nhanh hơn một chút, mang theo một tia mong đợi mà chính mình cũng không nói rõ được nhìn về phía Giang Thiên. Nếu có thể đồng hành dù chỉ là một ngày ngắn ngủi. Giang Thiên hơi trầm âm. "Trôn tinh." Điều này khiến hắn nhớ đến chuyện nhà họ Tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tìm kiếm linh dược vốn dĩ cần phải đi lại trong núi rừng, cũng không xung đột với việc truy lùng yêu vật. Quan trọng hơn, Lư Sơn Tam Mãi phái có truyền thừa độc đáo, phụ lục, phát đàn, binh mã thuật đều có những điểm đặc sắc riêng. Nếu có thể nhân cơ hội này giao lưu một hai, đối với việc mở rộng tầm mắt, chứng thực sở học của mình cũng rất có lợi. "Cũng được." Giang Thiên gật đầu đồng ý, "Trừ yêu vệ đạo, nghĩa bất dung tử. Huống hồ, ta cũng khá hứng thú với đạo pháp của quý phái, nhân cơ hội này xin được thỉnh giáo hai vị." "Tốt quá rồi." Lâm Huyền hưng phấn đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng lại quên mất vết thương, đau đến hít một hơi khí lạnh, hít Lâm Thanh Thanh trong lòng càng vui mừng như pháo hoa nổ tung, cố nén kích động, đưa tay véo nhẹ vào hông Lâm Huyền, khẽ trách, chỉ có ngươi làm chuyện, còn không mau cảm ơn Giang đạo hữu. Nhưng trong giọng nói lại không nghe ra chút nào trách móc, chỉ có sự vui mừng không thể che giấu. "Ối, đa tạ Giang đại ca, đa tạ Giang đại ca." Lâm Huyền xoa xoa chỗ bị béo, nhe răng trợn mắt liên tục cảm ơn, trong lòng lại vui như mở cờ. Giang Thiên nhìn thấy hành động nhỏ của hai tỷ đệ, chỉ cảm thấy tâm tính thiếu niên khá thú vị, mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Hắc Thủy Đàm vẫn còn tỏa ra khí tức bất tường, tuy nhiên, trước khi lên đường, thứ dưới đáy đầm này cần phải xử lý sạch sẽ, để tránh để lại tai họa cho nơi này. Lâm Thanh Thanh lập tức nghiêm mặt nói, "Giang đạo hữu nói rất đúng. Đầm này là nơi Thái Âm tụ sát, lại bị yêu nhân kia bố trí tà trận, dưới đáy nói không chừng còn có bố trí khác. Chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi." Nàng và Lâm Huyền lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác quan sát xung quanh. Chương 134, tỷ phu, ngươi về rồi. Chương 134, tỷ phu, ngươi về rồi. Giang Thiên gật đầu, nhanh chóng đi đến bên bờ đầm. Nước đầm trước mắt đen như mực, sền sệt như tương đặc không thể hòa tan, từng luồng khí âm hàn không ngừng bốc lên. Dù trận pháp đã bị phá hủy, âm khí trong nước đầm cũng không giảm đi bao nhiêu. Có thể thấy, dưới nước đầm chắc hẳn còn có thứ gì đó. Ánh mắt Giang Thiên ngưng lại, hít sâu một hơi, linh lực toàn thân vận chuyển, một lớp kim quang nhàn nhạt hiện ra trên bề mặt cơ thể, ngăn cách cái lạnh thấu xương. Ngay sau đó, hắn nhảy lên, phình một tiếng, thân ảnh chìm vào trong đầm nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Lạnh buốt, cái lạnh thấu xương lập tức bao trùm toàn thân, như có vô số cây kim băng nhỏ lì ti xuyên qua kim quang, đâm vào tủy xương. Nước đầm sền sệt nặng nề, tầm mắt chỉ thấy một màu đen kịt, chỉ có vài thứ mục nát không tên đang từ từ chìm nổi. Giang Thiên thúc dục linh lực, hai mắt lóe lên ánh sáng mờ ảo trong bóng tối, nhìn thấu cõi u minh. Chìm xuống mấy trượng, chân cuối cùng cũng chạm vào lớp bùn não. Cảnh tượng dưới đáy đầm hiện ra trước mắt, dù Giang Thiên ý chí kiên cường, cũng không khỏi rùng mình. Trong lớp bùn, rải rác mấy chục bộ hài cốt, có bộ đã mục nát thành xương khô, có bộ vẫn còn dính chút da thịt chưa thối rữa hết, hốc mắt trống rông trợn trừng lên trên, tư thế vặn vẹo lặng lẽ kể lại sự tuyệt vọng và không cam lòng trước khi chết. Hóa khí từng luồng rỉ ra từ hài cốt, hòa vào nước đầm, nuôi dưỡng vùng đất âm sát này. Những người này, e rằng đều là những người đáng thương bị tên hàng đầu sư kia hại chết hoặc dùng để bố trận. Bụi về với bụi, đất về với đất, hóa khí nên tan, luân hồi có lối. Giang Thiên thầm niệm, tay áo phất một cái, lực lượng động thiên lặng lẽ phát động, thu hết những bộ hài cốt chứa đầy oán khí này vào sâu trong đầm lầy của động thiên, để cho lớp bùn lầy ô uế đó từ từ tiêu giải lệ khí của chúng. Rời những bộ hài cốt đi, cảnh tượng ở trung tâm đáy đầm khiến đồng tử Giang Thiên co rút lại. Một tảng đá kỳ lạ to bằng cối xay, toàn thân đen kịt đang nằm yên ở đó. Bề mặt tảng đá không hề nhăn nhủi, mà chi chít vô số lỗ hổng tự nhiên méo mó. Từng luồng âm sát oán khí nồng đậm đến mức không thể hòa tan đang tuôn ra từ đó, như vật sống lượn lờ không tan. Cái lạnh âm hàn đến nghẹt thở trong đầm, phần lớn đều bắt nguồn từ đây. Một tảng tụ âm thạch lớn như vậy, lại còn là tà vật bị oán khí xâm nhiễm nhiều năm. Giang Thiên thầm kinh hãi, vật này nếu cứ để mặc, lâu ngày ắt sẽ nuôi dưỡng ra quỷ vật hung ác hơn. Giang Thiên không chút do dự, lại lần nữa thúc giục lực lượng động thiên, ném tảng đá đen khổng lồ tỏa ra khí tức bất tường này vào sâu trong đầm lầy, làm bạn với những bộ hài cốt kia, trở thành chất dinh dưỡng cho tiểu long. Sau đó, Giang Thiên lại tìm kiếm dọc theo mép Hắc Thủy Đàm, lại tìm thấy một chiếc gương đồng, cùng với một số cốt phủ, tà khí trong bùn cắt và trên vách đầm, ném hết những thứ này vào trong đầm lầy của động thiên, cẩn thận tìm kiếm một lượt. Xác nhận không còn sót lại vật tà ma nào, Giang Thiên mới đạp chân một cái, thân hình như cá lội bơi lên trên. Trên bờ, Lâm Huyền đang xoa xoa chỗ bị tỉ tỉ béo, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tỉ, tỉ ra tay cũng ác quá đi. Ta làm vậy là vì tốt cho tỉ mà." Lâm Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn, gò má hơi nóng, "Cần ngươi lắm chuyện." "Ta lắm chuyện?" Lâm Huyền vẻ mặt danh mãnh, ghé sát lại nhỏ giọng nói, "Tỉ, tỉ cứ thành thật nói đi, có phải đã thích Giang đại ca rồi không? Ta mà là con gái, ta cũng rung động." Tỉ nói xem dung mạo của Giang đại ca, cứ như bước ra từ trong tranh, so với ta cũng đẹp trai hơn một chút hơn nữa, thực lực thì phải gọi là mạnh vô cùng, tuổi còn trẻ đã có tu vi này, tiền đồ vô lượng. Còn nữa, tính tình Giang đại ca có vẻ cũng không tệ, không kiêu ngạo không nóng nảy. Lâm Thanh Thanh bị những lời thẳng thắn của hắn nói đến tim đập thình thịch, mặt càng nóng gian, trong đầu bất giác hiện lên dáng người cao thẳng, ánh mắt trầm tĩnh và cả cú ra tay sấm sét của Giang Thiên. Một ý nghĩ tình tứ chưa từng có lặng lẽ nảy sinh. Nếu thật sự có thể, Lâm Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy vành thai nóng gian. Câm miệng, còn nói bậy nữa, xem ta có xé miệng ngươi không. Lâm Thanh Thanh làm bộ muốn đánh, nhưng giọng điệu lại không có chút uy hiếp nào. Lâm Huyền cười hì hì, lùi lại nửa bước, hạ thấp giọng điệu danh mánh nói, "Tỷ, nếu Giang đại ca thật sự có thể trở thành tỷ phu của ta, ta giơ cả hai tay hai chân tán thành. Sau này có tỷ phu lợi hại như vậy che chở, chẳng phải sẽ tung hoành khắp khu vực Mân Nam sao?" Ao áo ngay lúc Lâm Thanh Thanh bị đệ đệ nói đến mặt đỏ tai hồng, lòng rối như tơ vò, một tiếng nước vang lên. Giang Thiên phá nước mà ra, mang theo một bát nước, vững vàng đáp xuống bờ. Hắn nước súng, đạo bào dính sát vào người, phát họa nên những đường nét rắn rỏi, giọt nước theo đôi tóc và cằm không ngừng nhỏ xuống, làm ướt mặt đất. Tỷ phu về rồi. Lâm Huyền đầu góc lơ mơ, buột miệng nói ra. A. Lâm Thanh Thanh lập tức đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Huyền. Giang Thiên đang vắt nước trên bờ áo, nghe vậy động tác dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, "Thử, ngươi nói gì?" Lâm Huyền cũng nhận ra mình đã lỡ lời, ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng xua tay chữa cháy, "Không không không. Giang đại ca, ta là nói là Giang đạo hữu." Lỡ miệng ở cái nơi quỷ quái này đến lưỡi ta cũng líu lại. He he, hắn cười gượng, đội vàng chuyển chủ đề, Giang đại ca, dưới đáy đầm thế nào? Có thứ gì ta muốn không? Lâm Thanh Thanh cũng cố gắng trấn tĩnh, đè nén trái tim đang đập loạn, hỏi theo, đúng vậy, Giang đạo hữu, có phát hiện gì không? Lúc nói chuyện, Lâm Thanh Thanh còn không quên dùng tay méo mạnh vào phần thịt mềm bên hông Lâm Huyền, đau đến mức Lâm Huyền nhảy dựng lên. Dưới nước đầm không có gì đặc biệt, có một tảng âm thạch và một số hài cốt. Ta đã xử lý chúng rồi, đúng rồi, lúc nãy trên đường đến, ta thấy trong rừng núi có một ngôi miếu hoang, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một lát đi. Giang Thiên đáp lại hai câu, rồi chuyển chủ đề. Được vậy, nghe theo Giang đạo hữu, Lâm Thanh Thanh cũng có ý tránh né sự ngượng ngùng lúc trước, vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó, ba người bắt đầu thu dọn, đi đến ngôi miếu nhỏ mà Giang Thiên đã nói. Trên đường, Lâm Thanh Thanh nhớ ra điều gì đó, liền mở miệng hỏi, Giang đạo hữu, con linh thử của ngươi đâu rồi? Sao không thấy nó? Ngươi nói tiểu hôi à, tính nó hoang dã, ngửi thấy mùi của một số linh vật núi rừng, tự đi tìm bảo vật rồi. Yên tâm, nó lanh lợi lắm, trước khi trời sáng sẽ tự tìm về. Giang Thiên thuận miệng nói bừa. Lúc này tiểu hôi đang nằm trong động thiên, chỉ là Giang Thiên không tiện mang nó ra ngoài. Không lâu sau, ba người đã đến ngôi miếu hoang đó. Nhóm lửa, phơi quần áo, ăn lương khô. Tiếp đó, ba người ngồi lại với nhau trò chuyện về những kinh nghiệm, hiểu biết về đạo thuật. Sau một hồi trao đổi, cả ba đều có những thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là tỷ đệ Lâm gia, đối với thực lực của Giang Thiên càng thêm khâm phục. Không ngờ tỷ phu của ta lại kiến thức rộng rãi như vậy, nền tảng tu đạo vững chắc đến thế. Không hổ là tỷ phu của Lâm Huyền ta. Không được, ta phải để tỷ ta chủ động hơn. Người như tỷ phu, tuyệt đối là hàng hot. Nếu bỏ lỡ, thì ta sẽ hối hận cả đời. Lâm Huyền nhìn Giang Thiên đang thao thao bất tuyệt trước mặt, lại nhìn Lâm Thanh Thanh hơi ửng hồng dưới ánh lửa, trong lòng gợn lên một tia sóng. Chương 135, lại thấy tung tích chỗ tinh, thổ phỉ cấp đường. Chương 135, lại thấy tung tích chỗ tinh, thổ phỉ cấp đường. Ba người trò chuyện đến tận đêm khuya, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ, lần lượt tiếp đi. Khi ánh nắng ban mai vừa ló dạng sau dạng núi xa, ba người cũng lần lượt tỉnh dậy. Hừm. Tiểu Hôi ngươi về rồi. Lâm Thanh Thanh lúc này thấy Tiểu Hôi đang bò trên vai Giang Thiên, mắt đột nhiên sáng lên. Chít chít chít, Tiểu Hôi nằm trên vai Giang Thiên, chào hỏi đối phương. Con chuột nhỏ mà Giang đại ca nuôi linh tính lớn đến kinh người. Thật đáng yêu quá. Lâm Huyền lúc này cũng ghé lại, nhìn Tiểu Hôi từ trên xuống dưới, miệng không ngớt lời khen ngợi. Sau đó, ba người sửa soạn lại một chút, ăn sáng đơn giản rồi ra ngoài. Một buổi sáng, Tiểu Hôi dẫn Giang Thiên và hai người kia đi loanh quanh trong rừng, tìm được một số loại thảo dược chứa nhiều linh khí. Tỷ đệ Lâm gia nhìn những loại dược liệu trong tay Giang Thiên, vẻ kinh ngạc trong lòng càng thêm đậm. Tiểu Hôi, thật sự quá có linh tính. Quả thực là la bàn định hướng của giới tìm bảo vật. Những bảo vật trong núi rừng, trước mặt Tiểu Hôi, căn bản không thể trốn đi đâu được. Cơ bản là tìm đâu chúng đó. Ngay lúc mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, tỷ đệ Lâm gia đồng thời dừng bước. Sắc mặt Lâm Thanh Thanh ngưng lại, nhanh chóng lấy ra một tấm ngọc phù có vẽ những phù văn phức tạp từ trong lòng. Lúc này, ngọc phù đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, một luồng khí màu vàng nhạt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận ra, như một sinh vật sống đang lượn lờ trên bề mặt phù lục, chỉ về phía đông nam. Kinh chập phù có phản ứng rồi. Con nhiệt xúc đó ở không xa phía đông nam. Lâm Huyền lúc này cũng cầm phù lục, nhìn về hướng mà phù lục chỉ. Đi thôi, chúng ta qua đó xem. Giang Thiên mở miệng nói. Ngay sau đó, ba người theo sự chỉ dẫn của phù lục, đi qua một khu rừng thông rậm rạp, vượt qua một sườn núi dốc đứng. Càng đi sâu vào trong, cây cối càng cao lớn rậm rạp, cành lá đan xen, che khuất cả bầu trời, ánh sáng cũng mở đi mấy phần. Lớp mùn dưới chân dày và mềm, bước lên không một tiếng động. Tuy nhiên, ngay lúc này, ánh sáng trên ngọc phù trong tay Lâm Thanh Thanh đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, luồng khí màu vàng nhạt chỉ dẫn kia như ngọn nến trước gió, lay động vài cái, rồi đột nhiên tan biến. Sao vậy? Sắc mặt Lâm Thanh Thanh thay đổi, cố gắng thúc giục linh lực rót vào ngọc phù, nhưng phù lục không còn phản ứng gì nữa, hoàn toàn im lặng. Cảm ứng biến mất rồi. Lâm Thanh Thanh không cam lòng nhìn xung quanh, tán cây rậm rạp như một mái vòm xanh khổng lồ, bao phủ kín khu vực này, trong không khí có một mùi vị khác lạ. Sao vậy? Cảm ứng sao lại biến mất ở đây? Con chồn tinh đó đã rời khỏi phạm vi cảm ứng của phù lục rồi sao? Lâm Huyền nhíu mày nói. Hu hu hu, Giang Thiên nghiêng tai lắng nghe, một tiếng khóc yếu ớt truyền đến. Ơ, có tiếng khóc. Lâm Huyền lúc này cũng nghe thấy âm thanh này. Ba người nhìn nhau, lập tức đi theo hướng tiếng khóc truyền đến. Đến một đỉnh núi không có gì che chắn, ba người nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới hiện ra rõ mồn một trước mắt. Đây là đoàn đưa dâu bị thổ phỉ cướp đường sao? Sắc mặt Lâm Thanh Thanh ngưng lại, khuôn mặt xinh đẹp hơi lạnh. Xem ra, chắc là vậy. Giang Thiên gật đầu, sắc mặt cũng khá nghiêm trọng. Bọn thổ phỉ này thật không phải người, cướp đường thì cướp đường, sao lại giết nhiều người như vậy? Thật là, đáng bị ngàn dao băm bằm. Lâm Huyền siết chặt nắm đấm, trong mắt lạnh như băng. Chỉ thấy bên dưới là một cảnh tượng hỗn loạn. Đoàn đưa dâu vốn dĩ nên vui mừng, lúc này lại như một vườn hoa bị cuồng phong tàn phá. Lụa đỏ và giấy màu bị xé rách tả tơi, dính đầy bùn đất và những vết bẩn màu nâu sẫm, như những cục máu đông. Mấy chiếc tiệu hoa nghiêng ngả trên mặt đất, rèm tiệu rách nát, để lộ lớp lót màu đỏ thâm trống rỗng bên trong. Những chiếc hòm của hồi môn bị tệ phá thô bạo, lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu bên trong bị cướp sạch, chỉ còn lại vài món đồ lặt vặt không đáng tiền vương vãi trên đất. Điều kinh hoàng hơn là những thi thể nằm la liệt trên mặt đất những người mặc đồ gia đình, những người phu kiệu, ai nấy đều chết thảm, có người bị dao sắc cắt cổ, có người ngực lõm xuống, máu tươi đã thấm đẫm mặt đất dưới thân, thu hút mấy con quạ bay lượn phát ra tiếng quạ quạ bất tường. Giữa màu đỏ chói mắt đó, một nam tử mặc hỉ bào đỏ thẫm nằm ngửa, ngực cắm một con dao găm sáng loáng, ngập đến tận trôi. Hắn hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào bầu trời xám xịt, trên mặt đọng lại sự tức giận và không cam lòng tột độ, nhưng khỏe miệng lại quỷ dị lưu lại một nụ cười vui mừng cứng đờ chưa kịp tan. còn tân nương trong tiểu hoa thì không biết đã đi đâu. Mấy người hầu và người thổi kèn còn sống sót co rúm lại một góc, mặt mũi đầm đìa nước mắt, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng là bị dọa sợ không nhẹ. Một lao giả trông giống quản gia đang đấm ngực dậm chân, khóc lóc thảm thiết, bọn thổ phỉ trời đánh, lũ xuất sinh đáng bị ngàn dao băm bằm. Thiếu gia nhà ta thiếu phu nhân xong hết rồi. Giang Thiên thấy vậy, nhanh chóng đi xuống từ đỉnh núi. Tỷ đệ Lâm gia phía sau thấy vậy, vội vàng đi theo. Sự xuất hiện của hắn khiến mấy người sống sót đang khóc lóc giật mình, kinh hãi lùi lại. Lao trưởng, xin nén bi thương. Giang Thiên giọng nói trầm ổn, mang theo một sức mạnh an ủi kỳ lạ. Chúng ta là người qua đường, nghe thấy động tĩnh nên xuống xem. Đã xảy ra chuyện gì? Tân lương đâu rồi? Lão quản gia kia ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, thấy ba người Giang Thiên khí độ bất phàm, không giống kẻ xấu, như vớ được cọng rơm cứu mạng, khóc lóc kể lể, là thổ phỉ. Một đám cường nhân bị mặt, ít nhất cũng 20-30 tên, tên nào tên nấy hung thần ác sát, cưỡi ngựa nhanh, đột nhiên xông ra từ trong rừng thấy người là chém, thấy đồ là cướp. Chúng ta làm sao là đối thủ của bọn hắn? Tội nghiệp thiếu gia nhà ta, vừa mới đón tân lương tử lên tiệu, còn chưa kịp bái đường đã bị đâm chết rồi. Nói rồi, lão quản gia chỉ vào nam tử mặc hỉ bào trên đất, lại một trận gào khóc. Một gia đình với gương mặt đầy thương tích, đứng run rẩy bên cạnh, lắp bắp nói thêm, bọn hắn đã cướp sạch xính lễ cùng của hồi môn, còn bắt luôn cả thiếu nại đi rồi. Bọn hắn đi về phía ngọn núi bên kia rồi. Gia đình run rẩy chỉ về phía rừng núi sâu hơn ở phía đông nam. Thân nương tử bị bắt đi bao lâu rồi? Có để lại vật tùy thân nào không? Mùi càng nồng càng tốt. Giang Thiên truy hỏi. Lão quản gia ngẩn người, sau đó như nhớ ra điều gì, vội vàng lục lọi trong một chiếc hộp trang điểm tinh xảo bị lật đổ, lấy ra một chiếc quạt tròn cắn ngà tinh xảo. Mặt quạt là lụa thêu Tô Châu thượng hạng, vẽ hoa sen đôi, viền đính những viên ngọc trai nhỏ, lúc này lại dính chút bùn đất và một vết máu đỏ chói mắt. Đây là chiếc quạt mà tiểu thư cầm trong tay trước khi lên điệu. Lão quản gia đưa chiếc quạt cho Giang Thiên, tay vẫn còn hơi run. Giang Thiên nhận lấy chiếc quạt tròn, cầm vào thấy ấm áp, trên đó còn lưu lại một mùi phấn son rất nhạt và mùi hương đặc trưng của một nữ tử trẻ tuổi, nhưng nhiều hơn là mùi máu tanh. Hắn dùng đầu ngón tay vê một chút cho hương nhỏ dính trên xương quạt, lại lấy ra một tờ giấy phủ vàng đã cắt sẵn từ trong tay áo, gấp vài ba lần đã thành một con hạc giấy tinh xảo. Chỉ hạc tầm tung. Cấp. Giang Thiên rót linh khí vào trong con hạc giấy, con hạc giấy sáng lên ánh sáng mờ ảo, bay lên trời, xoay một vòng rồi đột ngột bay đi. Lao trượng, xin hỏi nhà của tân nương ở đâu? Giang Thiên nhìn con hạc giấy bay đi, vội vàng hỏi. Là ở Liễu Điển trấn cách đây 10 dặm, nhà họ Liễu. Lao quản gia lên tiếng. Được, nếu chúng ta tìm được tân nương, sẽ tự đưa đến Liễu Điển trấn. Lao trượng, chúng ta đi trước một bước. Giang Thiên nói xong, thân ảnh đã đi xa. Tỷ đệ Lâm gia từ biệt lão quản gia, nhanh chóng theo kịp bước chân của Giang Thiên. Chương 136, thung lũng quỷ dị, những người dân làng khó chịu. Chương 136, thung lũng quỷ dị, những người dân làng khó chịu. Con hạc giấy bay không chậm, bay qua đồng cỏ, xuyên qua rừng cây, hướng về phía sâu trong núi rừng. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, địa thế dần cao lên, cây cối càng thêm cổ kính âm u. Tuy nhiên, con hạc giấy bay phía trước khi đến đây, đột nhiên như uống say, quỹ đạo bay trở nên lộn xộn, loạn choạng trên không, tốc độ cũng chậm lại. Sau đó, con hạc giấy lại cố gắng bay thêm mấy chục trượng, cuối cùng như cạn kiệt sức lực, đôi cánh rũ xuống, lảo đảo rơi xuống. Và vị trí nó rơi xuống, vừa vặn rơi ngay trước lối vào một tung lũng bao phủ bởi sương mù màu trắng xám nhàn nhạt. Giang Thiên đưa tay đỡ lấy con hạc giấy đã mất đi linh quang, mày níu chặt, nhìn về phía trước. Sương mù trước mắt không dày đặc, nhưng lại có cảm giác sền sệt, ánh nắng chiếu xuống, trông có vẻ hơi méo mó, như một lớp rào cản vô hình bao phủ tung lũng. Linh hạc tầm tung thuật vậy mà lại mất hiệu lực. Lâm Thanh Thanh đến bên cạnh Giang Thiên, nhìn con hạc giấy đã mất đi linh tính, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm trọng, sương mù này có chút kỳ quái, giống như có thể gây nhiều linh khí và cảm giác. Lâm Huyền thở hổn hển, nhìn tung lũng sương mù quỷ dị trước mắt, lại nhớ đến cảnh tượng thảm khốc dưới núi, mày níu chặt nói, Giang đại ca, con hạc giấy bay đến đây rồi rơi xuống, tân nương tử họ Liễu kia chắc hẳn đã bị đưa vào trong tung lũng, chúng ta bây giờ làm sao? Giang Thiên không trả lời ngay, hắn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay vê một chút đất ở lối vào, đưa lên mũi người, lại cẩn thận quan sát quỹ đạo di chuyển nhỏ của sương mù. Sương mù và đất trong tung lũng này dường như không có khí tức âm tà, nhưng không biết vì sao lại có thể che chắn cảm ứng của hạc giấy. Bây giờ cứu người là quan trọng, ba chúng ta cùng bảo nhớ kỹ không được tách ra, như vậy gặp chuyện gì cũng có thể ứng phó. Giang Thiên hơi trầm tư, mở miệng nói. Được nghe theo Giang đạo hữu, Lâm Thanh Thanh cũng gật đầu đồng ý. Sau đó ba người lấy lại tinh thần, Giang Thiên đi đầu, Lâm Thanh Thanh ở giữa ứng phó, Lâm Huyền đi sau cùng. Khoảng cách giữa họ rất gần, cẩn thận bước vào màn sương mù màu trắng sáng đó. Sương mù dày hơn so với bên ngoài, tầm nhìn chưa đến 10 bước. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng bước chân của mình cũng bị sương mù hấp thụ, trở nên trầm đục và trống rỗng. Cảm giác phương hướng ở đây trở nên rất mơ hồ, dù có lấy la bàn ra, cũng chỉ thấy kim của nó quay loạn xạ, nên ba người chỉ có thể đi theo trực giác. Đi được khoảng nửa tuần trà, phía trước trong sương mù đột nhiên vang lên tiếng người ồn ào và tiếng chửi mắng, đồng thời còn xen lẫn tiếng kim loại va chạm leng keng. Ở kia, đừng để nó chạy, chặn bên đó lại. Con súc sinh chết tiệt này, dám cướp thịt của chúng ta, con súc sinh này chán sống rồi. Lần này mà bắt được nó, nhất định phải băm nó ra thành tám mảnh. Đúng vậy, giáng cấp đồ chúng ta dâng lên sơn. Tiếng nói từ xa đến gần, rất nhanh, một nhóm khoảng mười mấy người dân làng hiện ra từ trong sương mù. Bọn hắn ai nấy đều cầm cuốc, liềm, dao thay, thậm chí còn có cả gậy gỗ vấp nhọn, quần áo rách dưới, trên mặt pha trộn giữa sự tức giận, sợ hãi và một vẻ hung ác gần như điên cuồng. Bọn hắn như đang đuổi theo thứ gì đó, bước chân lộn xộn, mắt căng thẳng nhìn xung quanh trong sương mù. Sự xuất hiện của ba người Giang Thiên khiến bọn hắn đột ngột dừng lại, cảnh giác nhìn qua, vũ khí trong tay bất giác siết chặt. Các ngươi là ai? Người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu hỏi giọng thô lỗ, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua ba người Giang Thiên, đặc biệt dừng lại một lúc trên trang phục và vũ khí kỳ lạ của tỷ đệ Lâm Thanh Thanh. Giang Thiên tiến lên một bước, chắp tay nói, vị đại ca này, chúng ta là người qua đường, muốn hỏi thăm một chút. Có thấy một đám thổ phỉ, khoảng 20-30 người, cưỡi ngựa, còn bắt đi một tân nương tử mặc áo cưới không? Có đến đây không? Nghe thấy thổ phỉ và tân nương tử, vẻ mặt tức giận của đám dân làng hơi sững lại, trao đổi với nhau vài ánh mắt. Ánh mắt đó rất phức tạp, có kinh ngạc, có né tránh, thậm chí còn có một tia chột dạ khó nhận ra. Thổ phỉ, cướp tân nương. Người đàn ông vạm vỡ như mày, sau đó như nhớ ra điều gì, đột nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra vẻ mặt pha trộn giữa sợ hãi và căm hận. Ha, đó đâu phải là thổ phỉ, chắc chắn là Sơn Tiêu, là do Sơn Tiêu làm. Sơn Tiêu? Đại ca, Sơn Tiêu gì? Chuyện này có liên quan gì đến thổ phỉ cướp người? Lâm Thanh Thanh nhíu mày, tiến lên một bước. Cô nương không biết đâu, con Sơn Tiêu đó là một con quái vật thành tinh, bản lĩnh lớn lắm. Nó sống trong khu rừng già này, nó không chỉ biết trộm gà bắt chó, đáng ghét nhất là nó có một loại bản lĩnh tà môn, có thể mê hoặc lòng người. Con Sơn Tiêu này thường xuyên mê hoặc một số người ngoài, hoặc tinh quái trong rừng, biến thành bộ dạng thổ phỉ, đi cướp đường, cướp tân đường, hại thương đội. Đồ và người cướp được, cuối cùng đều vào bụng nó hết. Lúc này, một lao giả gầy gò lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ căm phẫn, dường như rất căm ghét con Sơn Tiêu đó. Đúng, chính là nó. Nó còn thỉnh thoảng lẻn vào làng chúng ta trộm trẻ con ăn thịt. Nhà nhị cậu tử hàng xóm nhà ta, mới 5 tuổi thôi, năm ngoái chính là bị nó bắt đi, ngay cả xương cũng không tìm thấy. Thật là tạo nghiệt. Một người phụ nữ cầm liềm khác lên tiếng, vành mắt đã đỏ hoe. Con sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa, một thanh niên trẻ tuổi tức giận nhổ một bãi nước bọt, nghe người lớn vừa nói, con Sơn Tiêu đó vốn dĩ chỉ là một con khỉ hoang. Năm đó đói kém, nó còn chạy đến miếu sơn thần đầu làng chúng ta trộm đồ cũng để sống. Nhận được hương khói có được linh khí thành tinh, không phù hộ chúng ta thì thôi, ngược lại còn lấy oán báo ân, hại dân hại làng. Chứ còn gì nữa, người đàn ông vạm vỡ căm hận nói, con xuất sinh này còn ghi hận chúng ta cũng thần. Mấy hôm trước còn xông vào nhà Lý Lao Thuyên, đập nát tượng Phật nhà hắn. Lần này chúng ta đổi ra, chính là con chó chết này lại trộm thịt khô qua đông của nhà vương và phụ, còn sẽ cả tranh táo vương gia của nàng. Quả thực là vô pháp vô thiên. Dân làng người nói một câu ta nói một câu, nước mắt lưng tròng tố cáo những hành vi độc ác của Sơn Tiêu, tội nào tội nấy đều khiến người ta phẫn nộ. Tỷ đệ Lâm gia nghe mà phẫn nộ, Lâm Huyền càng tức giận nói, con yêu quái này quả thực là mất hết tính người. Giang đại ca, tỷ, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho nó. Lâm Thanh Thanh cũng nhíu mày, trong lòng đối với con Sơn Tiêu chưa từng gặp mặt tràn đầy bất mãn. Tuy nhiên, Giang Thiên vẫn im lặng lắng nghe, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt chậm rãi lướt qua những khuôn mặt kích động của dân làng. Sơn Tiêu mê hoặc người ngoài cướp tân nương, nhìn biểu cảm của những người này, có vẻ khá thật, đặc biệt là sự căm ghét đối với Sơn Tiêu, và cả vẻ đau khổ và căm phẫn khi nói đến việc trộm trẻ con, nhưng không biết tại sao ta luôn cảm thấy những người này có vấn đề. Ánh mắt Giang Thiên hơi lóe lên, trên mặt đầy vẻ suy tư. Màn sương mỏng trước mắt có thể che chắn cảm giác, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Giang Thiên vẫn cảm nhận được trên người những người dân làng này dường như có khí tà nhàn nhạt, nhạt. Khí tà này không nồng đậm, không giống tà tu, mà giống như bị dính vào người. Nếu nói trong núi này thật sự có Sơn Tiêu, thì có khả năng khiến những người dân làng này dính phải khí tà. Nhưng càng nghĩ như vậy, cảm giác không ổn trong lòng Giang Thiên lại càng rõ ràng. Hắn không để lộ vẻ gì, mở miệng hỏi, thì ra là vậy. Con Sơn Tiêu này hung ác như vậy, không biết hang ổ của nó ở đâu. Chúng ta có lẽ có thể rút một tay. Người đàn ông vạm vỡ lập tức chỉ về một hướng sâu trong sương mù, ngay ở đó. Đi về hướng bị khốc giản khu rừng già sâu nhất, có một cây mẹ già mười mấy người ôm không xuể, dưới gốc cây có một cái hang lớn, đó chính là hang ổ của nó. Nơi đó rất tà ma, sương mù quanh năm không tan, chúng ta đều không dám đến gần. Chương 137, Sơ Tiêu, Viên Quang Phật Tính. Chương 137, Sơ Tiêu, Viên Quang Phật Tính. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta chia làm hai đường, Lâm đạo hữu, các ngươi theo các đại ca dân làng về, xem trong làng có cần giúp đỡ gì không, ta đi gặp con Sơn Tiêu kia, đoạt lại tân nương bị nó bắt đi, rồi về làng hội hợp với các ngươi. Giang Thiên gật đầu, nói với mọi người, Giang đạo hữu, chúng ta cùng đi bắt con Sơn Tiêu đó không được sao? Tại sao phải chia làm hai đường? Lâm Thanh Thanh có chút nghi hoặc. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thanh Thanh, Giang Thiên liếc nhìn đám dân làng phía trước, kéo nàng và Lâm Huyền sang một bên, nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy những người dân làng này có chút kỳ quái, nên muốn nhờ hai vị đạo hữu đi điều tra một chút. Ta sẽ nhanh chóng xử lý con Sơn Tiêu đó, sau đó sẽ đến làng hội hợp với các ngươi. Các ngươi ở cùng những người dân làng đó, nhớ phải cẩn thận. Nếu có cơ hội, hãy đến miếu sơn thần mà bọn hắn nói xem. Sao nghe lời của Giang Thiên, sắc mặt của hai tỷ đệ Lâm gia lúc này cũng trở nên nghiêm trọng. Tuy hai người bọn hắn không hiểu tại sao Giang Thiên lại cảm thấy những người dân làng này có vấn đề, nhưng vẫn có chút không hiểu mà thấy lợi hại. Dù sao, thực lực của Giang Thiên ở đó, có thể nhận ra một số điều mà bọn hắn không nhận ra được, cũng rất hợp lý. Sau đó, Giang Thiên liền theo sự chỉ dẫn của dân làng, đi vào sâu trong sương mù tìm Sơn Tiêu. Còn tỷ đệ Lâm gia thì cùng dân làng trở về làng. Trong rừng núi, Giang Thiên không biết đã đi bao lâu, vẫn không tìm thấy cây hoại già mà dân làng nói. Không phải nói xung quanh cây hoại già đó sương mù dày đặc sao? Xung quanh đây đâu có vẻ gì là sương mù dày đặc, là dân làng lừa ta, hay là ta đi nhầm đường? Giang Thiên quan sát môi trường xung quanh, thầm nhíu mày. So với trước đây, nơi hắn đang đứng không khí ẩm ướt và sương mù tương đối mỏng hơn nhiều. Lúc đầu đi trong rừng, hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng 10 bước, nhưng bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy môi trường xung quanh khoảng 15 bước. Ào ào, ngay lúc này, một tiếng nước chảy róc rách vang lên từ trong sương mù phía trước. Thử, nơi này có sông. Giang Thiên trong lòng khẽ động, không khỏi tăng nhanh bước chân. Sương mù phía trước đột nhiên mỏng đi, một con sông nhỏ uốn lượn hiện ra trước mắt. Nước sông trong vắt, chảy qua những viên sỏi tròn nhắn bên bờ. Ngay bên bờ sông, cạnh một tảng đá xanh lớn bị dòng nước mài nhẵn, Giang Thiên đã nhìn thấy mục tiêu. Một con sơn tiêu có thân hình to bằng người lớn, toàn thân phủ đầy lông màu nâu sẫm cứng cáp, đang ngồi xổm ở đó. Bờ vai rộng của nó hơi nhô lên, một bàn chân khổng lồ đầy lông, cẩn thận bưng một cái bát đá có mép thô ráp. Trong bát đựng nước sông trong vắt. Đưa bát đá lên, sơn tiêu dùng bàn chân còn lại, vụt về đỡ một nữ tử đang mềm nhũn trên tảng đá xanh. Bộ áo cưới màu đỏ thấm trên người nữ tử bị xé rách tả tơi, để lộ lớp áo lót màu trắng bên dưới dính đầy bùn đất. Và trên cổ và cánh tay để trần của nàng có vài vết bầm tím rõ rệt, màu tím đỏ chói mắt. Búi tóc của nữ tử rối tung, vài lọn tóc đen bị mồ hôi dính vào gò má tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt, những giọt nước mắt lớn lặng lẽ lăn xuống, rơi trên tảng đá lạnh lẽo. Sơ tiêu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, gần như là an ủi trong cổ họng, cẩn thận đưa bát đá đến gần đôi môi khô nước của nữ tử, cố gắng cho nàng uống nước. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Còn kẹt khi Giang Thiên đến gần, lá khô dưới chân phát ra tiếng động. Nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, cơ bắp căng cứng của sơn tiêu lập tức phồng lên. Nó đột ngột quay đầu lại, nhanh nghe ra ngoài môi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy uy hiếp. Đôi mắt màu nâu vàng đầy hoang dã đó nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, cả cơ thể bất giác che chắn trước mặt tần đường, như một bức tường lông đột ngột dựng lên, đầy sức mạnh. Còn nữ tử trên tảng đá xanh, bị động tĩnh đột ngột này làm cho giật mình, ánh mắt lờ đờ khó khăn tập trung vào Giang Thiên. Khi nàng nhìn rõ người đến là một nam tử trẻ tuổi xa lạ, nỗi buồn trong mắt nàng lập tức bị nỗi sợ hãi to lớn nhấn chìm. Cơ thể bất giác co lại sau lưng dày của Sơn Tiêu, những ngón tay thon thả siết chặt lấy bộ lông thô ráp của đối phương. "Đừng đừng qua đây." Giọng nữ tử khàn khàn, đứt quãng, mang theo tiếng khóc, ánh mắt nhìn Giang Thiên đầy sợ hãi. Giang Thiên dừng bước, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những vết thương và vết bầm tím trên người nữ tử, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đầy cảnh giác nhưng không hề hung ác của Sơn Tiêu. Cuối cùng, ánh mắt của Giang Thiên dừng lại trên đầu của Sơn Tiêu. Ở đó, có một viên đạo quả màu lam và một viên màu lục. Sơn Tiêu trưởng thành, 72 đạo quả, thân tựa linh viên, lục, viên quang Phật tính, lam, viên quang Phật tính. Trên người con sơn tiêu này, sao lại có từ ngữ của Phật môn? Giang Thiên trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ đến những gì dân làng đã nói trước đó. Con sơn tiêu này nhận được sự thờ cúng của dân làng, mới có được linh tính, nhưng cuối cùng lại lấy oán báo ân, hại dân hại làng. Nhưng Giang Thiên không hề cảm nhận được khí tà trên người con sơn tiêu này, ngược lại còn cảm nhận được một tia thiện ý và Phật tính. Những người dân làng đó quả nhiên đã lừa hắn. Giang Thiên trong lòng đã hiểu rõ. Cô nương đừng sợ bần đạo Giang Thiên, là đệ tử Mạo Sơn. Giang Thiên lớn tiếng nói, giọng nói mang theo một tia ôn hòa. Lúc trưa, Vân đạo trên đường gặp một đoàn đưa dâu bị sơn phỉ cướp bóc, tân lang bị giết, tân nương bị bắt, sau đó dựa vào vật phẩm của tân nương tìm đến đây. Dám hỏi cô nương, có phải họ Liêu không? Giang Thiên mở miệng hỏi. Mạo Sơn đạo sĩ. Nữ tử nghe vậy, nỗi sợ hãi trong mắt hơi giảm bớt, đội vàng lên tiếng, giọng nói kích động, đúng, ta họ Liêu, ta chính là bị đám thổ phỉ đó bắt đi. Liêu cô nương khỏe, ta nghe dân làng ở đây nói, là Sơn Tiêu mê hoặc người ngoài bắt người đi. Giang Thiên lên tiếng. Nhưng chưa đợi Giang Thiên nói xong, nữ tử đã loạng choạng đứng dậy, mặt đầy bi phẫn ngắt lời, không phải nó. Đạo trưởng, không phải Sơn Tiêu. Những người dân làng đó mới là cường đạo, là ma quỷ ăn thịt người. Nói rồi, nữ tử kích động chỉ vào mình, chỉ vào những vết thương trên người, là bọn hắn đã giết người đưa dâu, cướp đồ, bọn hắn còn muốn ta nếu không phải nó xuất hiện cứu ta, ta sợ rằng đã những lời sau đó của nữ tử bị tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, xé lòng. Sơn Tiêu dường như hiểu được lời của nữ tử, tiếng gầm gừ dần tắt, nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn khóa chặt vào Giang Thiên, thân hình to lớn không hề lay động che chở cho sinh linh yếu ớt phía sau. Nó hơi nghiêng đầu, dùng má thô ráp cọ vào vai nữ tử, vụ bề truyền đi sự an ủi không lời. Tiểu hầu tử, ta thấy ngươi có mấy phần linh tính, có thể nói cho ta biết, ngôi làng này có vấn đề gì không? Giang Thiên nhìn Sơn Tiêu, mở miệng nói. Hú hú hú, Sơn Tiêu nhìn nữ tử, lại nhìn Giang Thiên, do dự một chút rồi bắt đầu múa may tay chân. Thông qua những động tác sinh động của Sơn Tiêu, Giang Thiên dường như đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên, ngay lúc này, ngực Giang Thiên truyền đến một cảm giác nóng rát. Thử! Lâm Thanh Thanh bọn hắn gặp chuyện rồi. Giang Thiên lấy phù lục từ trong lòng ra, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chương 138, đóng băng tuổi tác, mời sơn thần. Chương 138, đóng băng tuổi tác, mời sơn thần. Hắc phong ảo, Càn Gia thôn. Phòng chính nhà trưởng thôn ánh sáng mờ ảo, cửa sổ bị những tấm rèm vải thô dày che kín mít. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương trầm, chính là từ làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ một chậu than ở góc nhà. Lâm Thanh Thanh và Lâm Huyền bị ép ngồi trên hai chiếc ghế gỗ cứng ngắc. Sắc mặt hai tỷ đệ trắng bệnh, chán dịn mồ hôi, cơ thể như bị rút hết xương, mềm nhũn không chút sức lực. Lâm Thanh Thanh cố gắng điều động linh khí trong đan điền, nhưng mỗi lần thử điều động linh lực, đều khiến kinh mạch đau như kim châm. Linh khí vốn như cánh tay sai khiến lúc này như chìm vào im lặng, hoàn toàn không nghe lệ. Hê hê hê, một tiếng cười khàn khàn đắc ý vang lên trong phòng. Người đàn ông vạm vỡ dẫn đường lúc trước, lúc này đang khoanh tay đứng một bên, trên mặt không còn vẻ chất phát hay tức giận, chỉ còn lại sự tham lam và tàn nhẫn chân trụi, như đang nhìn miếng thịt trên tớt. Mùi vị của tô cốt thần tiên đạo này có dễ chịu không? Yên tâm, thứ này tác dụng mạnh lắm, đảm bảo hai vị thần tiên các ngươi trong chốc lát đều ngã một cách thoải mái. Nói chứ trước đây cũng có mấy tên đạo sĩ không biết điều, vậy mình biết vẽ vài nét quỷ phù, liền muốn đến hắc phong nào chúng ta trừ ma vệ đạo. Hê, cuối cùng thì người đàn ông vạm vỡ nói rồi liếm đôi môi dày, trong mắt lóe lên tia khát máu, đều trơ mắt nhìn tim gan của mình bị moi ra như thế nào, nóng hổi dâng lên cho sân hận. Nghe những lời nói âm u truyền vào tai, Lâm Thanh Thanh siết chặt nắm đấm, cảm giác đau nhói nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay. Các người rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Thanh ép mình ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua làn khói lờ lờ, nhìn chằm chằm vào lão trưởng thôn đang ung dung nhấp ngụm trà thô trên ghế chính. Linh khí trong cơ thể nàng từ từ tích tụ, hội tụ trong đan điền. Nghe vậy, lão trưởng thôn đặt chén trà sứ thô xuống, đáy chén va vào bàn gỗ, phát ra một tiếng động trầm đục. Hắn ngước đôi mắt lờ đờ lên, liếc nhìn Lâm Thanh Thanh một cái. Là ai? Lão trưởng thôn chậm rãi hỏi lại, những ngón tay như vỏ cây khô vuốt ve vành chén thô ráp, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng. 50 năm trước, nơi này gọi là Hắc Phong nào những người sống ở đây đều là thổ phỉ. Ta là thổ phỉ, hắn là thổ phỉ, bao gồm cả những người ngươi đã thấy và cả những người trong làng này đều là thổ phỉ. Nụ cười trên mặt lão trưởng thôn ngày càng lớn, dần dần biến thành nụ cười gằn. Nhưng bây giờ nơi này đã đổi tên rồi, bây giờ gọi là Càn Gia thôn. Lão trưởng thôn chuyển chủ đề, lại nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Thổ phỉ? Thì ra các ngươi mới là thổ phỉ. Những gì các ngươi nói trước đây đều là lừa chúng ta. Sơn tiêu gì, sơn thần gì, là các ngươi đã cướp tân nương đưa dâu. Lâm Huyền trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào đám thổ phỉ trước mặt. Lâm Thanh Thanh lúc này cũng vẻ mặt bi phẫn, nhưng sâu trong cơ thể, linh khí không ngừng được điều động đến. Sắp rồi, thêm 5 thành linh lực nữa, là có thể gọi ra ngũ doanh xương binh. Lâm Thanh Thanh trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Lừa? Một người phụ nữ tô son phấn rẻ tiền dựa vào khung cửa bên cạnh cười khẩy, giọng nói chói tai, cũng không hoàn toàn. Chuyện con sơn tiêu đó là thật. Nàng lưỡi lẹo đi lại gần vài bước, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng quỷ dị trong bóng tối, chỉ là tốt và xấu, đổi chỗ cho nhau thôi. Con xúc sinh lông lá đó mới là thứ lắm chuyện. Vậy mình có chút sức lực, phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của chúng ta. Vậy trước đây nói nó trộm trẻ con ăn thịt tim, Lâm Huyền đập thình thịch, một suy đoán đáng sợ hơn hiện lên trong đầu, sắc mặt hơi thay đổi. Trộm? Đó là hiến tế. Hiểu không? Là lễ vật dâng lên cho sơn thần gia gia hưởng dụng. Là phúc phận mà chúng ta cam tâm tình nguyện dâng lên núi. Người phụ nữ như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cười khanh khách một cách kỳ quái. Đứa trẻ đó là các ngươi trộm về? Lâm Thanh Thanh cẩn thận hỏi. Không hoàn toàn, có một số là con cháu do chúng ta tự sinh ra, người phụ nữ nói, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trong mắt như lóe lên sự đau khổ giằng xé và sự điên cuồng quỷ dị. Nhưng rất nhanh, thân sắc của nàng đã trở lại bình thường, lại trở nên thành kính. Tại sao? Lũ xuất sinh các ngươi. Ngay cả con của mình, cơ thể Lâm Thanh Thanh khẽ run, lời nói của đối phương đã gây ra một cú sốc lớn cho nàng, thậm chí suýt nữa làm tan biến cả linh khí mà nàng khó khăn lắm mới ngưng tụ được. Tại sao? Tiểu đạo sĩ, ngươi đoán xem, lão bà ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Người phụ nữ niết lên một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt đầy nếp nhăn đột ngột ghé sát lại Lâm Thanh Thanh, một mùi phấn son rẻ tiền nồng nặc hòa cùng mùi hôi miệng sộc vào mặt. Lâm Thanh Thanh bị mùi đó làm cho suýt nôn, cố nén quay đầu đi, ánh mắt lướt qua làn da lỏng lẻo như túi và đôi mắt đục ngầu của đối phương, yếu ớt đoán, 40. Ha 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 ha. Người phụ nữ bật ra tiếng cười điên cuồng chói tai hơn, cơ thể gầy gò cười ngắn ngẽo, như nghe được chuyện cười hài hước nhất thế gian. 82. Lão bà ta năm nay 82 tuổi rồi. Nàng đột ngột ngừng cười, đôi mắt đầy tơ máu bắn ra ánh sáng của nhiệt, thấy chưa? Đây chính là ân điển của sơn thần gia gia. Ban phước, trường sinh, chỉ cần dâng lên tim gan máu tươi là có thể trẻ mãi không già, trăm bệnh không xâm. Tỷ lệ Lâm gia như bị sét đánh, đồng tử đột nhiên co rút lại. Hơn 80 tuổi, người phụ nữ trước mắt trông chỉ khoảng 40 tuổi. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, còn lạnh hơn cả tác dụng của tô cốt thần tiên đạo. Lao trưởng thôn hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của hai tỷ đệ, những ngón tay gầy gò gõ gõ lên mặt bàn. Bốn dĩ, cô nương tử non nớt cướp được hôm nay là huyết thực thượng hạng chuẩn bị cho sân thần. Tiếc là bị con xuất sinh lắm chuyện kia phá hỏng. Ánh mắt đục ngầu của hắn như con rắn độc lạnh lẽo, từ từ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Lâm Thanh Thanh, lại dừng lại trên cơ thể trẻ trung đầy sức sống của Lâm Huyền, tham lam chép miệng. Tuy nhiên, sơn thần có linh, tự có sự đền bù tốt hơn được gửi đến tận cửa. Đợi những người đàn ông trong làng đều nếm chút tiên khí của hai vị tiểu thần tiên này, chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ đem tim gan của các người nóng hổi dâng lên trước ngài sơn thần. Đây là phúc duyên hiếm có đấy. Mấy người đàn ông vây quanh phòng chính nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng không hề che giấu. Ánh mắt của bọn hắn lúc này như biến thành những chiếc lưỡi ghê tởm, tùy tiện liếm lắp trên cơ thể bất lực của tỷ đệ Lâm gia. Mời sơn thần. Lao trưởng thôn khàn khàn hét lớn. Ở sâu nhất trong phòng chính, một khám thờ phủ tấm vải đen dày bị hai người dân làng đột ngột vén lên. Thứ được thờ cúng bên trong chính là một pho tượng Phật quỷ dị toàn thân màu đỏ sẫm, như được tạc từ huyết tương đông đặc. Khuôn mặt tượng Phật mơ hồ nhòm mó, như cười như không, như khóc như không, toát lên một vẻ tà dị khó tả. Một mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn và oán khí âm lạnh lập tức lan tỏa từ thần tượng, tràn ngập cả không gian u ám. Khí tức âm lạnh chui vào cơ thể hai tỷ đệ, như muốn đóng băng bọn hắn. Lâm Thanh Thanh biết mình không thể đợi được nữa. Tuy linh khí trong cơ thể nàng vẫn chưa tích tụ đến trạng thái mạnh nhất, nhưng tình hình nguy cấp, nếu không ra tay, bọn hắn thật sự không còn sức lật ngược tình thế. Chương 139, sơn thần phục sinh, sơn thần bị đánh bay. Chương 139, sơn thần phục sinh, sơn thần bị đánh bay. Sắc lệnh Đông Phương Thanh Kỳ, dẫn Cửu Di Sư Minh. Nam Phương Hồng Kỳ, triệu bắt Man Sư Minh. Mau mau hiển hóa, hộ ta chân thân. Lâm Thanh Thanh đột ngột ngẩng đầu, cắn nát đầu lưỡi. Một tiếng thét dữ dội, hòa cùng tinh huyết từ tâm căn nàng, phụt thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Thanh lướt tay qua càn khôn đại bên hông, một tia sáng yếu ớt lóe lên, uy linh pháp đàn cao khoảng một thước đuông ầm ầm rơi xuống đất trước mặt. Năm lá cờ nhỏ có màu sắc khác nhau, theo hình thần thú hung dữ, nhẹ nhàng bay phấp phới ở những vị trí nhất định trên pháp đàn. Dây tiếp theo, máu tươi phun lên trên ngũ doanh kỳ. Ông. Pháp đàn rung chuyển dữ dội, dưới sự áp chế của tà khí đặc quánh, khó khăn lắm mới bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Mấy bóng ma tinh quái có màu sắc khác nhau, hình dạng hơi mơ hồ, gầm thét dãy rủa chui ra từ trong cờ. Một tên xương binh mặt xanh nhanh vàng vùng cây đinh ba hư ảo. Một con hung thú toàn thân quấn quanh ngọn lửa phun ra hơi thở nóng rực. Còn có một con tinh quái hình như báo săn, móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh. Cái gì? Vẻ đắc ý trên mặt lão trưởng thôn lập tức đông cứng, biến thành kinh hãi. Phập, phập. Mấy tên đàn ông đang cười dâm đãng ở gần nhất hứng chịu đầu tiên. Cây đinh ba của xương binh mặt xanh trực tiếp đâm xuyên qua ngực một tên, hơi thở của hung thú lửa đốt một tên khác thành một ngọn đuốc gào thét thảm thiết. Móng vuốt của tinh quái báo săn dễ dàng xé rách cổ họng của tên thứ ba. Máu tươi như sơn đỏ rẻ tiền, phun ra dữ dội. Tuy nhiên, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Máu nóng phun ra, thậm chí chảy trên mặt đất, không hề thấm vào đất, mà như bị một lực lượng vô hình kéo đi, hóa thành những sợi tơ máu nhỏ, chảy ngược lên, điên cuồng đổ về phía pho tượng Phật màu đỏ sẫm trong khám thở. Khi máu được rót vào, bề mặt màu đỏ sẫm của pho tượng như sống lại, lóe lên một lớp huyết quang yêu dị. Còn những thi thể bị hút cạn máu, thì khô gắt, teo tóp với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, da nổi đầy những đốm đồi mùi màu nâu sẫm, cơ bắp xẹp xuống, tóc lập tức trở nên khô trắng rụng hết. Chỉ trong vài hơi thở, mấy thân thể cường tráng vừa rồi còn đầy ác nghiệm, đã biến thành mấy bộ di hài già nua, da bọc xương, như đã được phơi khô cả trăm năm. A, tay của ta. Một tên đàn ông lúc này đứng hơi xa, bị móng vuốt của xương binh sượt qua cánh tay, kinh hãi nhìn cánh tay cụt đến bay, đang phun máu điên cuồng, gào thét thảm thiết, "Sơn thần, Sơn thần ra ra cứu ta, cứu ta với." Như đáp lại lời kêu cứu tuyệt vọng của hắn, pho tượng trong khám thở đã hút no máu, huyết quang lưu chuyển, đôi mắt đá đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Không có nhãn cầu, chỉ có hai quả cầu ánh sáng màu đỏ thẫm, sền sệt như huyết tương, đang nhảy múa. Rắc rắc. Bề mặt tượng đá lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Ầm. Tượng đá nổ tung. Một dòng lũ màu đỏ thẫm hỗn hợp giữa vết tương sền sệt và bùn đất lúc lúc, như một con mãng xà khổng lồ có sự sống, đột nhiên lao ra từ trung tâm vụ nổ. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt máu chói mắt trên không. Nó lập tức nuốt chửng hoàn toàn tên đàn ông cụt tay đang gào thét thảm thiết. Ưu ngục tiếng kêu cứu thảm thiết của tên đàn ông đột ngột dừng lại, biến thành những tiếng ù ngục như người chết đuối, khiến người ta rợn tóc gáy. Bùn máu sền sệt bao bọc lấy hắn, điên cuồng lúc lúc co rút, tạo hình. Tiếng xương cốt bị bẻ cong, tái tạo một cách cưỡng bức vang lên rõ ràng. Bùn máu rút đi, đứng ở đó, không còn là người dân làng cụt tay nữa, mà là một tăng nhân cao tám thước, khoác áo cà sa màu đỏ thâm rách nát. Da của nó có màu đỏ sẫm ghê tởm, như cơ bắp bị lột ra rồi phơi khô, những mạch máu màu xanh đen nổi lên dưới da. Trên khuôn mặt đầy máu, lại có một khuôn mặt vô cùng non nớt. Nhìn ngũ quan của nó, như một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Chỉ là, sự hung bạo và sát ý quần quật trong mắt nó, lại hoàn toàn khác với khuôn mặt đó. Cùng lúc đó, một uy áp kinh khủng của pháp sư bắt dài, như một cơn thủy triều máu thực chất, ầm ầm bùng phát. Không khí trong cả phòng chính như đông đặc lại thành huyết tương sền sệt. Mấy bóng ma xương binh mà tỷ đệ Lâm gia triệu hồi ra, dưới sự nghiền ép của tà lực cuồng bạo này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã như những bong bóng dưới ánh mặt trời chói chang, phụt 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 mấy tiếng, lập tức tan ra biến mất. Xong rồi Lâm Huyền mặt không còn chút máu, cơ thể run rẩy như cầy sấy vì sợ hãi và kiệt sức, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thứ trước mắt này, căn bản không phải là sức mạnh mà bọn hắn có thể chống lại. Đừng nói là bây giờ trạng thái của bọn hắn đã sụt dốc, cho dù là thời kỳ đỉnh cao, hai tỷ đệ bọn hắn phối hợp cũng chưa chắc là đối thủ của thứ tà môn này. Bây giờ thì càng không thể. Lâm Thanh Thanh cắn chặt môi dưới đến mức suýt rách, nàng nhìn chằm chằm vào con quái vật màu máu đang từng bước tiến lại gần, tỏa ra khí tức tử vong. Phù lục cảm ứng trên ngực, lúc này trở nên nóng rát vô cùng. Là Giang Đạo Hữu. Giang Đạo Hữu nhất định đã cảm ứng được, hắn sắp đến rồi. Nhất định phải chống đỡ. Lâm Thanh Thanh trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Khuôn mặt non nớt của huyết tăng quay sang Lâm Thanh Thanh, một luồng sát ý nồng đậm tuôn ra. Nó từ từ giơ một cánh tay to lớn lên, năm ngón tay như móc câu, mang theo gió canh, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Lâm Thanh Thanh. Tỷ Lâm Huyền trợn mắt một nước, gào thét, hắn muốn cứu Lâm Thanh Thanh, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Ngay lúc móng đuốt máu sắp chạm vào tóc Lâm Thanh Thanh, ầm. Một bóng người màu xanh cuốn quanh kim quang chói mắt, như sấm sét xé toạc màn đêm, cùng bạo đập vỡ cánh cửa gỗ dày của phòng chính. Vụn gỗ hỏa cùng gạch đá vỡ bắn ra như mưa báo. Tà ma ngoại đạo cũng dám làm càn. Tiếng quát lạnh lùng như sấm nổ. Một nắm đấm được bao bọc bởi lớp giáp vàng ngưng tụ như thực chất, quấn quanh những con rắn điện màu xanh trắng, nhanh chóng phóng to. Và với khí thế vô song có thể phá núi đoạn nhạc, hung hăng nện vào cánh tay của huyết tăng đang chụp về phía Lâm Thanh Thanh. Nơi nắm đấm đi qua, không khí phát ra tiếng nổ vang như không chịu nổi. Ầm. Rắc. Tiếng xương gãy chói tai vang lên cùng lúc với tiếng va chạm trầm đục. Cánh tay màu đỏ sẫm của huyết tăng được ngưng tụ từ tà lực, cứng hơn cả sắt, dưới sự nghiền ép của ba tầng sức mạnh kim quang, lôi cương, huyền giáp đã vỡ nát, tan rã từng tấc như gỗ mục. Lực lượng khổng lồ đó ập vào cơ thể, sức mạnh cuồng bạo tàn phá huyết nhục của nó, sau đó kinh lực bùng phát, huyết tăng như bị một đoàn tàu đang lao tới đâm phải, cả người hóa thành một vệt máu, bay ngược ra ngoài. Huyết tương màu đỏ sẫm sền sệt và tà lực vỡ nát bắn tung tóe, đốt cháy bức tường bên cạnh tạo ra khói đen xèo xèo. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Huyết tăng hung hăng đâm vào bức tường phía sau, trong chốc lát, tường sập, bụi bay mù mịt. Giang đại ca. Lâm Viễn nhìn bóng người cao lớn đứng trước mặt, kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc Giang đạo hữu đến, sợi dây thần kinh căng như dây đàn của Lâm Thanh Thanh đột nhiên trùng xuống, cả người như mất hết sức lực lảo đảo, vành mắt lập tức nóng lên. Và lúc này, những người dân làng trong nhà, bao gồm cả lão trưởng thôn và người phụ nữ hơn 80 tuổi, nụ cười gần trên mặt lập tức đông cứng, biến thành nỗi kinh hoàng vô biên. Đây sao có thể? Sơn thần bị đánh bay rồi, thằng nhóc này, từ đâu chui ra? Một đám dân làng của Càn Gia thôn nhìn cái lô lớn trên tường, tâm thần run rẩy, đồng tử mở to, mặt đầy kinh hãi. Đợt, tác giả sắp viết hai chuyện cùng lúc vì tốc độ gõ không đủ, nên chuyện này chỉ có thể ra hai chương một ngày. Chuyện mới vẫn là thể loại náo động, tiết tấu nhanh, các đại lao muốn xem có thể theo dõi thanh phong trước, nhanh nhất thì tuần sau có thể ra chuyện. Chương 140, trấn áp huyết tăng, lại đến. Chương 140, trấn áp huyết tăng, lại đến. Ầm. Giáp 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 huyết tăng bị kẹt trong bức tường mỡ, thân hình màu đỏ sẫm nứt ra như mạng nhện, huyết tương sền sệt hòa cùng những mảnh bùn đất không ngừng rơi xuống. Khuôn mặt như trẻ con đó lại méo mó, miệng ngoác đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhỏ nhọn hoắt. Đá vụn trên tường không ngừng rơi xuống đất, huyết tăng nằm trong đống đổ nát khó khăn bò dậy. Cú đấm vừa rồi của Giang Thiên đã phá hủy hoàn toàn cánh tay của nó, nơi kình lực sấm sét đi qua, da thịt rách toạc, xương cốt gãy vụn. Chất lỏng màu đỏ thấm sền sệt nhỏ giọt, rơi trên đá vụn bốc lên mùi khói khét lẹt. Hừ hừ, huyết tăng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, nó cố gắng chống nửa người trên dậy từ đống đổ nát. Ức trưởng thôn nhìn Sơn Thần ở gần đó, ánh mắt lướt qua vết thương kinh khủng trên người hắn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, hắn chú ý đến ánh mắt khát máu cuồng bạo của huyết tăng. Thân hình khô quắt của lão trưởng thôn run rẩy như cây sấy, đôi mắt giàn mua đục ngầu nhìn chằm chằm vào đám bùn máu đang lúc lúc, trong cổ họng nặn ra tiếng kêu thảm thiết đứt quãng. Sơn. Sơn Thần ra tha mạng lão nô, hắn chưa nói xong, dòng bùn màu đỏ sẫm đột nhiên phình to, như một con mãng xà độc quấn lấy lão trưởng thôn. Ư, lão trưởng thôn phát ra một tiếng kêu trầm đục, cả người bị cuốn vào trong đám bùn đó. Bùn đất cuộn trào trên người hắn, chưa đến hai hơi thở, đã lại biến thành bộ dạng huyết tăng. Về phần nam tử cụt tay đã bị nó phụ thân trước đó, giờ phút này toàn thân hắn đã khô quắt như một khúc củi bị rút cạn sinh lực. Làn da nổi lên đầy những vết tử ban màu nâu sẫm, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào. Vết nứt lớn trên ngực huyết tăng, sau khi nuốt chửng lão trưởng thôn, đã được bùn máu màu đỏ sẫm lấp đầy, liền lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ở chỗ cánh tay bị gãy, huyết tương sền sệt điên cuồng lúc lúc kéo dài ra, một bàn tay mới được bao bọc bởi lớp sừng màu đỏ sẫm đang nhanh chóng hình thành. Thứ quỷ dị thật, vậy mà có thể thay đổi cơ thể để hồi phục vết thương hơn nữa. Sau khi thay đổi cơ thể, khí tức của thứ này lại mạnh hơn một chút. Sắc mặt Giang Thiên hơi ngưng lại. Bút. Dưới chân Giang Thiên lóe lên kim lôi quang, lực ảnh thân pháp phát động, người liền hóa thành một bóng sáng màu vàng tấn công huyết tăng. Gầm huyết tăng phát ra tiếng gầm gừ khó hiểu, bàn tay to lớn nắm thành quyền, đấm mạnh vào đầu Giang Thiên. Ầm. Giang Thiên không né tránh, toàn lực tung ra một quyền, mang theo sức mạnh khổng lồ và kim lôi quang, đấm vào nắm đấm của huyết tăng. Rắc rắc, trên nắm đấm của huyết tăng lại vang lên tiếng xương gãy, người cũng theo lực lượng khổng lồ đó bay ngược ra sau. Lần này, Giang Thiên không tha cho đối phương, mà đuổi theo thẳng. Huyền giáp thuật mang theo lực lượng sấm sét, hóa thành cuồng phong báo táp tấn công vào ngực huyết tăng, đánh cho cả lồng ngực nó lõm xuống. Bùn máu màu đỏ bay tung tóe, lão trưởng thôn bị bùn bao phủ càng bị đánh cho ngực tùng một lỗ. Tuy nhiên, chưa đợi lão trưởng thôn rơi xuống đất, lớp bùn bao phủ trên người hắn đã như chất độc, nhanh chóng bong ra. Bùn đất bị đánh bay lúc trước, cũng vào lúc này hợp lại với bản thể, bay về phía những người dân làng Cản Gia thôn đang xem trận. Không đừng! Lão phụ nữ kia thấy bùn đất bay đến, đội vàng muốn né, nhưng chưa kịp quay người, bùn máu đã bám vào sau lưng nàng. Bùn máu nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt đã bao bọc lấy đầu của người phụ nữ. Bút. Giang Thiên tung một cú đá mạnh vào người lão phụ nữ, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đá gãy ngang lưng nàng, rơi xuống đất thành hai khúc. Đối với những người dân làng này, hắn sẽ không nương tay. Những người này, ai nấy đều tội ác tại trời, ai cũng đáng chết. Nếu ngươi dùng những dân làng này làm vật chủ mới để chiếm hữu thân thể mà phát huy thực lực, vậy nếu ta giết hết bọn hắn, ta xem ngươi còn lấy gì để chiếm hữu thân thể nữa. Giang Thiên ánh mắt lạnh như điện, thuận tay nhặt những viên đá vụn trên đất. Không, đừng giết ta. Ta sai rồi, đạo trưởng mau chạy. Dân làng Càn Gia thôn nghe Giang Thiên nói vậy, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cổng nhà trưởng thôn, những viên đá sắc bén đã xuyên qua đầu bọn hắn. Phịch phịch phịch, thi thể của dân làng ngã xuống như lúa bị cắt, những lô máu trên đầu, máu chảy ròng ròng ra ngoài. Ông sau khi dân làng ngã xuống, máu trong cơ thể bọn hắn như biển cả dung nạp trăm sông, hội tụ về phía đám bùn máu đó. Thứ này, thật là phiền phức. Giang Thiên khẽ nhíu mắt, thân hóa thành sấm sét, lao thẳng về phía đám bùn trên đất. Bút. Sấm sét cuồng bạo theo cú đấm của Giang Thiên, hung hăng rót vào trong cơ thể bùn máu. Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang lên từ trong bùn máu, mùi khét lẹt theo đó truyền ra. Dòng bùn máu đang chảy lúc này lại trở nên hơi cứng. Ầm, 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 ầm. Ngay lúc này, trong làng lại bốc lên mấy luồng khí tức tà dị. Những luồng khí này cùng nguồn gốc với bùn máu trước mắt và đều là cảnh giới pháp sư bát giai. Cái gì? Còn nhiều như vậy? Giang Thiên cảm nhận được sự biến động khí tức mạnh mẽ đó, sắc mặt hơi thay đổi. Trấn thi phủ. Trấn. Giang Thiên nhanh chóng lấy ra một tấm trấn thi phủ, dùng linh khí kích hoạt nó, cũng không quan tâm có tác dụng hay không, trực tiếp dán lên trên bùn máu. Dường như bị trấn thi phủ áp chế, dòng bùn máu vốn đang chảy ngơ ngác dừng lại tại chỗ. Ngay sau đó, Giang Thiên quay người lại, nhìn hai tỷ đệ phía sau, nhanh chóng tiến lên, giúp hai người bọn hắn cởi trói. Mấy tấm phù lục này cho các ngươi dùng, hai ngươi tìm một nơi an toàn, nhanh chóng hồi phục vết thương. Ta đi dụ những thứ đó đi. Giang Thiên không cho phép nói thêm, lấy ra mấy tấm phù lục từ trong lòng, nhét vào tay hai người. Tiếp đó, Giang Thiên trực tiếp tóm lấy đám bùn máu trên đất, thân hình lóe lên, lao ra ngoài phòng. Bây giờ hai tỷ đệ Lâm gia bị trúng độc, không có chút sức chiến đấu nào, rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Giang Thiên. Để hai người không bị ảnh hưởng bởi trận chiến, cũng để mình có thể thoải mái ra tay hơn, nên Giang Thiên chọn cách rời xa nơi này để đấu pháp với những thứ tà môn đó. Giang đại ca. Giang đạo hữu hai tỷ đệ Lâm gia nhìn bóng lưng Giang Thiên kiên quyết rời đi, vành mắt không khỏi hơi đỏ. Nhanh, chúng ta mau nuốt giải độc đan hồi phục thực lực, rồi nhanh chóng đi giúp Giang đạo hữu. Lâm Thanh Thanh không cho phép nói thêm, lấy ra một viên giải độc đan nuốt vào bụng, bắt đầu chịu đựng cơn đau kinh mạch, toàn lực vận chuyển linh khí tiêu hóa lực lượng của đan dược. Lâm Huyền bên cạnh cũng làm theo. Giang Thiên ra khỏi phòng không xa, nhìn đám bùn máu trong tay, trực tiếp ném nó vào đầm lầy của Độc Thiên. Và hành động này cũng khiến bốn luồng huyết quang đó trở nên càng thêm cuồng bạo. Chương 141, lại lần nữa trấn áp, sơn thần thật sự. Chương 141, lại lần nữa trấn áp, sơn thần thật sự. Gần như cùng lúc, bốn luồng huyết quang màu đỏ thấm chói mắt như mắt quỷ mở ra, từ những góc khác nhau của Càn Gia thôn phóng thẳng lên trời. Bốn pháp sư bắt giai Giang Thiên trong lòng trầm xuống, mày nhíu chặt. Thứ quỷ quái này vậy mà lại có nhiều như vậy. Phiền phức hơn là, lúc này bốn luồng khí tức của chúng liên kết với nhau, mơ hồ tạo thành thế bao vây, hoàn toàn khóa chặt vị trí của hắn. Ầm, 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 ầm. Trung tâm làng, bốn bóng người màu đỏ thấm xé toạc những bức tường đất của nhà cửa trên đường đi, mang theo đá vụn và gỗ gãy, như bốn thiên thạch màu máu đang cháy, từ những hướng khác nhau lao về phía Giang Thiên. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại những bóng mờ méo mó trong tầm mắt. Hình dạng của chúng khác nhau, có con cơ bắp cuồn cuộn như đồ tể, có con gầy gò còng lưng như lão bà, nhưng không có ngoại lệ, đều có một khuôn mặt trẻ con ngây thơ nhưng oán độc, hoàn toàn trái ngược với cảm giác sức mạnh. Cút ngay cho lão tử! Giang Thiên tức giận hét lên, thần tiêu vân lôi quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hắn không còn giữ lại, hai nắm đấm hóa thành hai tia sét vàng gầm thét, huyền giáp công bao phủ, hiên ngang nên đón. Bút, giáp, nắm đấm và móng vuốt, sấm sét và máu và chạm mạnh vào nhau. Tiếng nổ chói tai như sấm nổ giữa trời quang. Kim quang và huyết quang điên cuồng xé rách, triệt tiêu lẫn nhau. Móng vuốt của một huyết tăng cơ bắp bị Giang Thiên đấm cho méo mó biến dạng, huyết tương màu đỏ sấm bắn tung tóe. Nhưng khuôn mặt như trẻ con của nó lại lộ ra nụ cười càng thêm điên cuồng, móng vuốt bị gãy lại lúc nhúc như bùn mềm, lập tức phục hồi, vung tay chộp về phía cổ họng Giang Thiên. Một huyết tăng gầy gò khác thì như quỷ mị vòng ra phía sau, năm ngón tay như móc câu, mang theo gió âm lạnh lẽo móc về phía sau lưng Giang Thiên. Giang Thiên thân hình xoay nhanh, lực ảnh bộ thúc dục đến cực hạn, cả người hóa thành một con rắn điện màu vàng lượn lờ bất định, hiểm hóc xuyên qua giữa những đòn tấn công cuồng bạo của bốn bóng máu. Huyền giáp công phối hợp với kim quang chú, cứng rắn chống lại các đòn tấn công của những huyết tăng này. Cộng thêm thể chất và sức phòng ngự mạnh mẽ của bản thân Giang Thiên, các đòn tấn công của những huyết tăng này tuy cuồng bạo, nhưng trong chốc lát cũng không làm gì được Giang Thiên. Tiếng nổ dữ dội không ngừng. Nhà cửa dưới những cú va chạm cuồng bạo như giấy, ầm ầm sụp đổ. Bụi bay mù mịt, gỗ vụn bay tứ tung, mặt đất bị lực lượng khổng lồ cày lên. Mấy người dân làng Càn Gia thôn trốn ở góc, định nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, vừa chạy được mấy bước, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt của bọn hắn lập tức mất hết thần thái, trở nên trống rỗng vô hồn. Sau đó bọn hắn như những con rối bị những sợi tơ vô hình điều khiển, cứng ngắc quay người lại, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh quỷ dị, từng bước đi về phía trung tâm chiến trường, về phía những huyết tăng đó. Giang Thiên khỏe mắt liếc thấy cảnh này, khẽ nhíu mắt. Những người dân làng này đã sớm bị tà lực thấm nhuần, trở thành cơ thể dự phòng và bình máu của huyết tăng. Chỉ cần dân làng không chết hết, sức mạnh của những huyết tăng này sẽ không suy giảm bao nhiêu. Bây giờ, hắn bị bốn huyết tăng vây công, đã không còn thời gian để quan tâm đến những người dân làng đó. Tuy nhiên, dù hiện tại hắn bị bốn huyết tăng vây công, nhưng Giang Thiên không hề vội vàng. Một mặt, hắn vẫn còn dư sức, trận đấu pháp này chẳng qua là để kiểm tra thực lực của mình đến đâu, hơn nữa, hắn còn có át chủ bài chưa dùng, nên không vội kết thúc trận chiến. Mặt khác, những huyết tăng này có vẻ đang áp chế Giang Thiên, nhưng thực ra không phải vậy. Lực lượng sấm sét và kim quang của Giang Thiên, đối với những huyết tăng này, chính là bệnh nan y. Tuy chúng có thể thông qua việc thay đổi cơ thể để giảm bớt tổn thương cho bản thể, hồi phục vết thương, nhưng lực lượng sấm sét và kim quang đánh ra lại luôn cuốn lấy chúng, khiến chúng không thể thoát ra. Hai loại lực lượng này liên tục tích tụ trong cơ thể chúng, đến một mức độ nhất định, chỉ cần Giang Thiên hơi kích nổ, sẽ trực tiếp gây ra tổn thương hủy diệt cho chúng. Một đòn tất sát, trận chiến ác liệt không ngừng. Khu vực trung tâm của Càn Gia thôn sắp bị Giang Thiên và bọn hắn đánh thành bình địa. Ngay cả những người dân làng Càn Gia thôn làm bình máu số lượng cũng không còn nhiều. Chính là bây giờ, Giang Thiên thấy thời cơ đã gần chín muồi, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Hắn cứng rắn chịu một móng vuốt của huyết tăng gầy gò, huyền giáp kim quang sau lưng lóe lên dữ dội, từ một tiếng mượn lực lao về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào huyết tăng cơ bắp gần hắn nhất. Thần tiêu phá sát, kim quang chu tả. Giang Thiên tay khẽ động, đao một kiếm rơi vào trong đó, lực lượng sấm sét tích tụ trong cơ thể không chút giữ lại rót vào thanh đao một cổ kiếm sau lưng. Keng! Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng khắp trời mây. Đao một kiếm như sống lại, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, vô số con rắn điện màu xanh trắng nhỏ li ti điên cuồng nhảy múa trong kim quang. Một luồng kiếm ý quét sạch càn khôn ầm ầm bùng phát, ngay cả tà khí lan tỏa cũng bị đẩy lùi trong chốc lát. Chết! Giang Thiên cổ tay run lên, kiếm quang như giải lụa, lại như sấm sét vàng từ 9 tầng trời giáng xuống, chém thẳng vào đầu huyết tăng cơ bắp. Tốc độ của nó nhanh đến mức đã vượt qua phản ứng của huyết tăng. Xoẹt! Đao một kiếm chém vào, lớp bùn máu sền sệt và lớp sừng cứng rắn bao phủ trên cơ thể huyết tăng, trước lưỡi kiếm kim quang chứa đựng phá sát đạo quả và thần tiêu lôi cương, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Kiếm quang không chút trở ngại chém một đường đến cùng. Thân hình to lớn của huyết tăng cơ bắp bị một đường chỉ vàng chói mắt chia làm đôi. Ừ ga khuôn mặt trẻ con đó lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi và một tia sợ hãi bản năng. Giây tiếp theo, thân hình bị chia làm hai ầm ầm nổ tung. Sau đó hóa thành hai vũng bùn lúc nhúc dữ dội, như có sự sống, điên cuồng lao về phía hai người dân làng bị khống chế gần nhất. Đối với điều này, Giang Thiên đã sớm dự liệu. Ngay khi khối bùn máu vừa vào tới, Giang Thiên đã nhanh chóng kết ấn trong tay, miệng khẽ quát, nổ. Ầm. Rắc 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 lực lượng sấm sét ẩn giấu trong bùn máu ầm ầm bùng phát, hai đám bùn máu trực tiếp biến thành hai quả cầu sét chói lòa. Sóng dao động thê lương lặng lẽ truyền đi, nhưng chưa kịp lan ra hoàn toàn, Giang Thiên tay khẽ động, lực lượng động thiên đột nhiên mở ra, như một cái túi khổng lồ vô hình, chuẩn xác bao phủ qua. Thu. Ong. Không gian rung động một trận. Hai vũng bùn máu tà dị đang cố gắng tìm vật chủ mới, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt, lập tức biến mất tại chỗ, bị ném mạnh vào sâu trong đầm lầy ô hế quần quần của động thiên. Gầm. Ba huyết tăng còn lại, bao gồm cả huyết tăng gầy gò bị Giang Thiên mượn lực đánh bị thương, chứng kiến đồng bạn lập tức biến mất, đồng loạt phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, tràn đầy kinh ngạc, tức giận và cuồng bạo. Huyết quang trên người chúng lập tức bùng phát, bùn máu sền sệt cuộn trào càng thêm dữ dội, khí tức trở nên hỗn loạn và điên cuồng, thế công đột nhiên tăng lên một bậc. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ cầu lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Áp lực của Giang Thiên đột ngột tăng lên, nhưng cơ hội phản công cũng lớn hơn. Giang Thiên nhắm đúng thời cơ, liên tiếp hai kiếm, giải quyết hai huyết tăng và đưa chúng vào đầm lầy của động thiên. Ngay lúc Giang Thiên chuẩn bị giải quyết huyết tăng cuối cùng, mấy luồng hồng quang chói mắt từ các góc của Càn Gia thôn phóng thẳng lên trời. Còn nữa, không xong rồi. Thứ này rốt cuộc có bao nhiêu con? Giang Thiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội. Tuy nhiên, ầm 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 ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn trầm đục và kinh khủng hơn nhiều so với tiếng gầm của huyết tăng, như sấm sét từ sâu trong lòng đất, đột nhiên nổ tung từ sườn núi phía tây làng. Giang Thiên trong lúc bận rộn ngẩng đầu nhìn, tim đột nhiên đập mạnh. Chỉ thấy ngôi miếu sơn thần đổ nát trên sườn núi, lúc này lại như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc từ bên trong. Đùi bay mù mịt, gạch đá và rầm gốt như đồ chơi bắn tung tóe. Trong làn bụi mù mịt và đống đổ nát, một bóng người màu đỏ thẫm, cao gấp mấy lần huyết tăng, càng thêm rắn chắc, càng thêm kinh khủng, từ từ đứng dậy. Chương 142, chê bữa, sự sụp đổ của sơn thần. Chương 142, chê bữa, sự sụp đổ của sơn thần. Bóng người đó cao 3 trượng, toàn thân được cấu tạo từ vật chất màu đỏ sẫm như dung nham đông đặc, mỗi cử động đều tràn đầy cảm giác sức mạnh và áp bức. Khuôn mặt của nó từ bi, như một vị đại Phật thương xót chúng sinh. Nhưng lúc này, trên mặt nó lại đầy vẻ tức giận. Sự tức giận vô song. Uy áp kinh khủng từ trên người nó tỏa ra, hóa thành những con sóng biển ngập trời, tấn công ra xung quanh. Đại pháp sư nhất giai, là sơn thần đó không, là huyết Phật chân thân. Nguồn gốc của những pho tượng bùng đó chính là pho tượng Phật này. Ngoài nhà, Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên sườn núi, khi nàng nhìn thấy pho tượng Phật kinh khủng đó, khuôn mặt xinh đẹp lập tức mất hết huyết sắc, một cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo chiếm lấy trái tim nàng. Đại pháp sư nhất giai thứ quỷ quái này cảnh giới vậy mà lại cao như vậy. Phải làm sao bây giờ? Trên khuôn mặt Lâm Huyền toàn là vẻ tái nhợt. Đại pháp sư nhất giai, cách bọn hắn cả một đại cảnh giới. Đây quả thực là một khoảng cách không thể vượt qua. Cho dù Giang Thiên thực lực nghịch thiên, có thể dùng cảnh giới pháp sư lục giai, mạnh mẽ giết chết tượng bùn huyết tăng pháp sư bát giai, thì cũng không thể đấu lại được huyết Phật chân thân cảnh giới đại pháp sư. Giữa hai bên, trên lệch đến tận 3 tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới. Xong rồi là ta đã hại Giang đạo hữu, nếu không phải ta gọi hắn cùng chúng ta đi tìm con trồn tinh đó, Giang đạo hữu cũng sẽ không rơi vào tình thế tuyệt vọng như vậy, ta thật sự vạn lần chết cũng không đền hết tội. Lâm Thanh Thanh lúc này vẻ mặt tuyệt vọng, tay chân lạnh ngắt, như bị hút cạn máu và khí lực. Và ngay lúc này, âm thanh kinh khủng từ sườn núi vang lên. Chả ta con đây, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, như vô số oan hồn hòa quyện vào nhau, như sấm sét rền vang từ khe nước khổng lồ đó, mỗi âm tiết đều mang theo sự oán độc và điên cuồng khiến người ta run rẩy. Âm thanh ngập trời bao phủ cả trời đất, sương mù bao quanh làng dường như cũng bị nó chấn tan. Ầm, ầm, ầm. Sau khi huyết Phật khổng lồ xuất hiện, nó không tấn công Giang Thiên ngay lập tức, thân hình to lớn của nó đột nhiên trùng xuống, cơ thể màu đỏ sấm lại co rút, ngưng tụ vào trong với tốc độ không thể tin nổi. Trong nháy mắt, một pho huyết Phật cao 3 trượng kinh khủng đã biến thành một quả cầu đá khổng lồ, đường kính hơn 2 trượng. Toàn thân màu đỏ sẫm, tỏa ra khí tức hủy diệt. Ầm 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 ầm, như núi lở, như đất sụt. Quả cầu đá màu đỏ sẫm khổng lồ mang theo khí thế hủy diệt nghiền nát mọi thứ, từ sườn núi ầm ầm lăn xuống. Nơi nó đi qua, những cây cổ thụ to bằng vòng tay ôm bị gãy, nghiền nát dễ dàng như rơm rạ. Nhà cửa, tường đá trên đường đi, trước sức mạnh tuyệt đối này yếu ớt như những lâu đài cát, lập tức biến thành một mịn. Mặt đất bị cày lên một rãnh sâu đến mấy thước, rộng hơn 2 trượng. Bụi bay mù mịt, che khuất cả bầu trời. Mấy người dân làng không kịp né tránh, hoặc đã bị tà lực khống chế, ngơ ngác đứng trên đường đi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị cuốn vào dưới quả cầu đá. Không có máu thịt bay tung tóe, chỉ có một vệt huyết quang chói mắt lóe lên, cơ thể của bọn hắn lập tức khô quắt mục nát, hóa thành một dòng huyết tương tươi mới chạy trên bề mặt quả cầu đá, tăng thêm cho nó một chút sức mạnh. Quả cầu đá màu máu mang theo khí thế không gì cả nổi, lao về phía Giang Thiên, dường như muốn nghiền hắn thành bùn máu. Không ổn. Đồng tử Giang Thiên co rút lại, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức bao trùm toàn thân. Sau đó, Giang Thiên tay khẽ động, đao một kiếm biến mất trong tay, thay vào đó là một chồng phụ lục. Kim quang phủ, phá sát phủ, kinh lôi phủ, trấn thi phủ, đủ các loại, không dưới mấy chục tấm. Đây đều là gia sản mà hắn tích lũy được trong thời gian qua, là tất cả phủ lục của hắn. Cho ta nổ. Trong mắt Giang Thiên lóe lên một tia quyết tuyệt, linh lực trong cơ thể như lũ lụt vỡ đê, điên cuồng rót vào chồng phủ lục trong tay. Tiếp đó, hắn hai tay đột ngột đẩy về phía trước, phù lục như mưa vàng rải khắp trời, lập tức rơi vào trong mấy pho tượng bùn huyết tăng vừa lao tới. Các loại ánh sáng lập tức bùng phát, kim quang chói mắt như mặt trời nổ tung, tạo thành những bức tường ánh sáng cứng rắn nghiền ép tới. Sấm sét màu xanh trắng cuồng bạo đan thành lưới, mang theo lực lượng thanh tẩy điên cuồng bổ xuống. Lực lượng phá sát vô hình như gợn sóng lan ra, sẽ rách tà khí trên bề mặt huyết tăng. Lực lượng chấn thi nặng nề thì cố gắng làm đông đặc đám bùn máu đang cuộn cuộn. Ầm, ầm 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 ầm. Sức mạnh của phù lục và những huyết tăng điên cuồng lao tới va chạm mạnh vào nhau. Dưới sự thúc dục của lượng lớn linh khí của Giang Thiên, sóng năng lượng quét qua xung quanh như một quả bom nhiệt áp. Dưới sức mạnh xung kích mạnh mẽ, lớp phòng ngự của huyết tăng chỉ chống cự được một lúc đã bị phá hủy. Bụt, bụt, bụt. Những đám bùn máu đó thoát khỏi vật chủ, chạy trốn ra ngoài, nhưng lại bị một luồng kiếm quang sắc bén đánh trúng. Sau đó bị ném vào đầm lầy của Động Thiên. Giang Thiên xử lý xong những huyết tăng này, chưa kịp thở phào, quả cầu đá màu máu khổng lồ đó đã lăn đến gần. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thiên tâm niệm khẽ động. Động Thiên, bụt. Thân ảnh Giang Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm ầm. Quả cầu đá mang theo động năng vô song, hung hăng lăn qua vị trí Giang Thiên vừa đứng, biến nơi đó cùng với mấy chục trượng mặt đất phía sau hoàn toàn thành một hố sâu và đống đổ nát. Bụi bay mù mịt như sóng thần, đá vụn như mưa bão bắn ra bốn phương tám hướng. Thử. Người đâu quả cầu đá màu máu biến thành hình dạng vật tượng, nhìn nơi Giang Thiên vừa đứng, thần sắc có chút mờ mịt. Ông ngay lúc này, không gian sau lưng huyết vật tượng gợn lên một tia sóng, một bóng người cũng đầy máu lặng lẽ hiện ra, không một tiếng động. Ầm. Bóng rồng màu máu hiện ra sau lưng tiểu long, long khí từ trên nắm đấm sáng lên. Nắm đấm sắt to bằng cái nồi mang theo sức mạnh vô song, như núi gào biển thét, cuồng bạo tấn công tới. Thử. Huyết Phật tượng cảm nhận được luồng gió mạnh tấn công từ phía sau, chỉ kịp di chuyển một phần năng lượng ra sau lưng. Tuy nhiên, ngay lúc hai bên sắp va chạm, tiểu long lại quỷ dị biến mất. Bút. Cùng lúc đó, bên phải của Huyết Phật tượng, bóng dáng của tiểu long hiện ra. Cú đấm chứa được lực đạo kinh khủng đó, thẳng tắp đấm vào má phải của Huyết Phật tượng. Ầm. Lực lượng khổng lồ rót vào đầu của Huyết Phật tượng, lớp đá bao phủ trên đầu nó ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh đá nhỏ bắn ra, cùng với bùn máu rơi xuống đất. Khốn giọng nói ầm ầm của huyết Phật tượng vang lên, cánh tay khổng lồ bung lên, hung hăng vô về phía tiểu long trước mặt. Ầm ầm lại một trận rung chuyển như đất rung núi chuyển đến, mặt đất đột nhiên sụp xuống, nứt ra vô số vết nứt. Nhưng khi bàn tay của huyết sắc Phật tượng di chuyển, bên trong lại không hề có bóng dáng của tiểu long. Đồ ngu ta ở đây. Một giọng nói âm u vang lên từ phía sau huyết sắc Phật tượng. Ông bàn tay máu khổng lồ quét ngang về phía sau, kình phong tạo ra thổi bay cắt đá xung quanh. Xoẹt. Bàn tay máu quét qua ảo ảnh còn sót lại của Giang Thiên. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn. Má trái của huyết sắc Phật tượng bị tiểu long dốc toàn lực đâm cho một lỗ thủng to. Đồ ngu ta ở đây ở bên phải ngươi bên trái gạo. Lũ tạp chủng đáng ghét. Ầm. Cùng với tiếng gầm thét bất lực cuối cùng của huyết sắc Phật tượng, thân thể nó nổ tung. Chương 143, Tàn dư can gia thôn, ta cùng Sơn Tiêu trò chuyện. Chương 143, Tàn dư can gia thôn, ta cùng Sơn Tiêu trò chuyện. Phù cuối cùng cũng tiêu hao chết được thứ này. Thứ này tồn tại ở can gia thôn lâu như vậy, hấp thu máu thịt và hương khói của biết bao sinh linh. Tà khí ẩn chứa trong người nó quả thực vô cùng nồng đậm. Giang Thiên nhìn huyết sắc Phật tượng đổ rạp trên mặt đất, thở ra một hơi dài. Lần này, may mà có tiểu long ở đây. Sức mạnh của tiểu long tương đối khắc chế huyết sắc Phật tượng này, nếu để hắn tự ra tay, e rằng toàn thân linh khí hao hết cũng không giết nổi thứ này. Thật ra, tà khí của huyết sắc Phật tượng này vượt xa đại pháp sư nhất giai, thực lực ban đầu của nó tương đương với đại pháp sư ngũ giai. Nhưng vì nó không biết thuật pháp, chỉ có thể dựa vào sức mạnh vũ phu để tấn công, nên tương đối yếu. Mặt khác, những tượng đất mà Giang Thiên thu giữ trước đó đều bắt nguồn từ pho huyết Phật trước mắt này. Các đứt liên hệ giữa chúng và pho tượng sẽ vô hình chung làm suy yếu thực lực của huyết Phật. Nếu không, chỉ dựa vào tiểu long và lực lượng động tiên cũng chưa chắc đã hạ được huyết Phật này. Những thi thể trước mắt này chắc là thi thể của đại hòa thượng và chín tiểu hòa thượng kia. Rồi Giang Thiên nhìn về phía thân thể nứt toát của pho tượng, ở phần bụng của nó vương vãi mấy bộ xương cốt. Khai thiên trước kia, Giang Thiên đã nghe Sơn Sao kể về chuyện xưa ở Can Gia thôn. Hát Phong ổ trước đây không phải là thôn thổ phỉ, lúc đó thôn làng hài hòa mỹ mãn, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Nửa sân núi của thôn có một ngôi chùa, bên trong có một đại hòa thượng và chín tiểu hòa thượng. Những tiểu hòa thượng này đều là người trong thôn, theo đại hòa thượng tu hành. Thế nhưng, một ngày nọ, trong núi xuất hiện một đám dân tị nạn. Người trong thôn thấy bọn hắn đáng thương, liền cho bọn hắn đồ ăn và cho bọn hắn ở lại trong thôn. Đặc biệt là những hòa thượng kia, đối xử với bọn hắn vô cùng tốt. Nhưng đúng như câu nói, thương gạo là ân, đấu gạo là thù. Những người tị nạn này hưởng thụ quá nhiều sự chăm sóc, tâm lý dần dần méo mó và ngày càng bất mãn. Bọn hắn khao khát có được nhiều hơn. Một đêm nọ, tất cả dân tị nạn tập hợp lại, hợp lực tàn sát cả thôn và nhét 10 hòa thượng chăm sóc bọn hắn nhất vào trong huyết Phật kia. Sau đó, thôn làng phát triển thành Hát Phong ổ, nhà nhà đều là thổ phỉ. Dần dần, tâm tính của bọn thổ phỉ ngày càng méo mó, lại bắt đầu thờ cúng pho tượng xương cốt do chính tay bọn hắn tạo ra. Vật cúng từ hoa quả, đồ ăn trước đây, đến sau này là tam sinh, thú rừng, cuối cùng biến thành tim người, trẻ con. Pho tượng dần trở nên tà dị và sinh ra một chút thần dị. Những tên thổ phỉ thờ cúng pho tượng được huyết quang ban ơn, cơ thể trở nên mạnh mẽ, dung mạo cũng không còn già đi. Hơn nữa, lòng bàn tay pho tượng còn sinh ra bùn máu, được dân làng lấy đi, chế tạo thành những pho tượng nhỏ, đặt trong nhà, ngày ngày thờ cúng. Sơ Tiêu vốn là một con khỉ bình thường, nhờ được những dân làng này cung phụng, dần dần sinh ra linh tính. Về sau, Sơ Tiêu vì muốn cứu vớt những cư dân kia, đã dốc hết tâm lực, dùng mọi cách thức để dẫn dắt bọn hắn quay trở về nẻo chính đạo. Nhưng bản chất của những dân làng này đã thối nát. hoàn toàn không có thuốc chữa. Chẳng những không hề có chút cảm ơn đối với hành vi của Sơn Tiêu, mà ngược lại còn coi nó là địch nhân. Viên Quang Phật Tính mấy chục năm trước, vị đại hòa thượng sống ở nơi này, e rằng tên là Viên Quang, cái gọi là Viên Quang Phật Tính, hẳn là sự ký thác cuối cùng của những hòa thượng đó. Giang Tiên khẽ thở dài. Hà tất phải làm vậy, lũ xuất sinh này căn bản không đáng được cứu, bọn hắn nên bị siêu độ vật lý, linh hồn vào 18 tầng địa ngục chịu tội. Tâm trạng Giang Thiên nặng trĩu, chỉ cảm thấy một tảng đá đè nặng lên tim, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, may mà người của Can gia thôn này đều đã chết. Không đúng. Giang Thiên đột nhiên nhớ ra. Dân làng ở Nhậm gia trấn từng nói, tổ tiên của Tiền gia dường như cũng xuất thân từ Hắc Phong ổ Tiền gia, Can gia thôn. Chẳng lẽ, Tiền Khai là hậu duệ của Can gia thôn? Giang Thiên khẽ nhíu mắt. Vài ý nghĩ lướt qua trong đầu Giang Thiên, sau đó dần dần lắng xuống. Thôi vậy, chuyện này cứ để về rồi nghiên cứu sau, Giang Thiên nghĩ thầm, thu hết những mảnh vỡ của huyết Phật và những thi thể kia vào đầm lầy trong đầu tiên. Làm xong những việc này, Giang Thiên lại đi dạo một vòng trong Can gia thôn, xác định không còn người sống sót, lúc này mới quay trở lại sân viện nơi tỷ đệ họ Lâm đang ở. Giang đại ca, người vẫn còn sống. Tốt quá rồi. Lâm Huyền nhìn thấy Giang Thiên, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Giang đạo hữu, pho huyết Phật kia lâu rồi. Lâm Thanh Thanh lúc này trong lòng cũng vô cùng kích động. Giang Thiên còn sống, vậy có nghĩa là pho huyết Phật kia hẳn đã chết. Thế nhưng, huyết Phật kia có thực lực đại pháp sư nhất giai. Giang Thiên tuy chiến lược mạnh mẽ, nhưng so với đối phương lại chênh lệch nhiều cảnh giới như vậy. Chết rồi. Hai chữ đơn giản của Giang Thiên như một quả bom hạt nặng, nổ tung trong đầu hai tỷ đệ họ Lâm. Chết thật sự chết rồi, không thể tin được. Giang đại ca, ngươi thật quá bá đạo. Ngươi chính là thần tượng của ta. Đó là đại pháp sư nhất giai đấy. Ngươi lại có thể vượt nhiều cảnh giới như vậy để giết chết đối phương, chiến lược này quả thực nghịch thiên. Lâm Thanh Thanh ngây người tại chỗ, còn Lâm Huyền thì phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên. Lâm Huyền biết Giang Thiên rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương có thể mạnh đến mức này. Mạnh đến mức phi lý. Chỉ là may mắn thôi. Đúng rồi, các ngươi thế nào rồi? Có thể hành động được chưa? Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại, sau đó chuyển chủ đề. Thuốc độc của bọn thổ phỉ này quả thực rất lợi hại, chúng ta đã uống giải độc đan, nhưng vẫn cần một chút thời gian mới có thể giải độc hoàn toàn. Lâm Thanh Thanh cảm nhận linh khí vẫn còn yếu ớt trong cơ thể, lên tiếng nói: các ngươi cứ từ từ giải độc, ta hộ pháp cho các ngươi." Không đợi Giang Thiên nói xong, khoanh chân ngồi xuống. "Cảm ơn Giang đạo hữu." Lâm Thanh Thanh nhìn bóng dáng Giang Thiên trước mắt, trong lòng thở dài một hơi. Trong hai ngày, Giang Thiên đã cứu tỷ đệ bọn hắn hai lần. Hơn nữa, lần nào cũng là Giang Thiên hộ pháp cho bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thanh Thanh lại dấy lên một tia gợn sóng. Ân tình này càng lúc càng lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng mình chỉ có thể dùng. Phi vẫn là mau chóng hồi phục thể lực đi. Lâm Thanh Thanh lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, tiếp tục hồi phục. Đợi đến khi tỷ đệ họ Lâm hồi phục, đã là lúc gần hoàng hôn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Giang Thiên, ba người tìm thấy Sơn Tiêu và Liễu Tân Nương. "Các ngươi đợi một chút, ta và Sơn Tiêu này trò chuyện." Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Giang Thiên và Sơn Tiêu đi vào trong rừng. Thế nhưng, khi Giang Thiên quay trở lại, trên người đã có thêm vài phần linh động tựa như vượng. Mà cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh phong của pháp sư lục giai, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào pháp sư thất giai. Giang Thiên bọn hắn hộ tống Liêu Tân Nương đến Liêu Điển Trấn và được gia đình họ Liễu nhiệt tình chiêu đãi ở lại. Đến đêm khuya, khi vạn vật tĩnh lặng, Giang Thiên ngồi dậy từ trên giường, cuối cùng cũng có thể tiêu hóa những thu hoạch trong mấy ngày qua.